Chương 27 một kiếm, chương 27 một kiếm linh lực khô kiệt, Cố Bình không chút do dự, đống nhiên hé miệng, như là cự kình hút nước, một cỗ cường đại hấp lực bộc phát. Sớm đã chuẩn bị xong mấy chục khối cao gia yêu thú huyết đục tinh hoa luyện chế linh cao, bị hắn một mạch hút vào trong bụng. Oeng, tinh thuần bành trướng tới cực điểm linh lực dòng lũ trong nháy mắt tại đan điền nổ tung. Như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, khô kiệt kinh mạch, khí hải bị mãnh liệt linh lực trong nháy mắt lấp đầy, thậm chí bởi vì quá cuồng bạo mà ẩn ẩn căng đau. Cố Bình hệ bại khí tức như là liệt hỏa nấu dầu giống như lần nữa tăng gọn, quanh thân thiêu đốt vô trùng chi hỏa bành một tiếng luồn lên cao mấy trượng, đem hắn tôn lên như là hỏa thần giáng thế. Cái kia chân gãy trùng sinh, vết thương tốc độ khép lại, cũng tại bàng bạc linh lực duy trì dưới đột nhiên tăng nhanh. Ánh mắt của hắn vượt qua trước mắt bởi vì hắn ngắn ngủi bộc phát mà hơi có vẻ hỗn loạn vòng đây, gắt gao tập trung vào trong thiên kiếp tâm. Nơi đó, kiếp vân ngay tại chậm rãi tán đi cuối cùng một tia màu tím đen dư uy, giữa thiên địa năng lượng cuồng bạo bắt đầu lắng lại. Một đạo suy yếu lại cứng cỏi không gì sánh được khí tức, đang từ một mảnh hỗn độn sét đánh trong mảnh đất khô cằn ngoan cường mà dâng lên. Tiêu Thiên Ngưng, nàng ăn vào bất tử thiên dược, thành công vượt qua luyện hư thiên kiếp. Thời khắc này nàng, khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng cảnh giới đã ổn, chính là cần có nhất bảo hộ, yếu ớt nhất thời khắc. Nàng ăn vào mảnh kia bất tử thiên dược lá cây, tạm thời kéo lại được tính mệnh, nhưng tuyệt đối ngăn không được bất luận cái gì một tên luyện hư tu sĩ đánh lén. Thiên Ngưng, Cố Bình vô cùng sốt ruột như lửa, hắn nhất định phải lập tức đuổi tới bên người nàng. Cũng ngay, Cố Bình gầm lên giận dữ, khống chế lấy thanh đồng chiến xa, đỉnh lấy quang mang vẫn như cũ vững chắc thanh đồng đại đỉnh, vũ động một lần nữa ngưng tụ lại ngập trời hung uy hỏa diễm đại kích, hướng phía Tiêu Thiên Ngưng vị trí, ngang nhiên phát động công kích. Chiến xa ép qua băng nguyên, phát ra long long tiếng vang, như cùng hắn trong lồng ngực gióng lên trong trận. Hắn muốn tại bốn phương tám hướng giống như nước thủy triều một lần nữa vọt tới, càng nhiều hóa thần đỉnh phong tu sĩ săn bắn bên trong, giết ra một đường máu. Thiên kiếp đã tán, hắn nhất định phải trở thành nàng sau cùng ý lại, nơi đây địch nhân quá nhiều, cùng Thiên Ngưng gặp mặt đằng sau muốn lập tức rời đi nơi đây, không được có mảy may trì hoãn. Ngắn ngủi vài dặm, đối với ngày bình thường chớp mắt trăm dặm hóa thần tu sĩ mà nói, bất quá là nhấc chân liền tới khoảng cách. Mà giờ khắc này, cái này ngắn ngủi vài dặm tại Cố Bình trong mắt vắt ngang lấy một đầu không thể vượt qua u minh huyết hà. Thanh đồng chiến xa tại năng lượng cuồng bạo loạn lưu bên trong sóc này tiến lên, mỗi một lần xa luôn ép qua, đều phát ra tiếng cọ sát chói tai, phản phất gánh chịu lấy thiên quân gánh nặng. Cố Bình toàn thân đẫm máu, đỉnh đầu thanh đồng đại đỉnh quang mang đã không bằng ban sơ như vậy sáng chói nặng nề, ngự sử vật này đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Dù xuống xanh màn tại liên miên bất tuyệt công kích đến ba động kịch liệt, mỗi một lần chấn động đều để hắn vốn là phiên giang đảo hải ngũ tạng lục phủ như là bị trọng truy hoanh kích. Hắn miệng lớn thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp đều mang nồng đậm mùi máu tươi. Đoạn chỉ chỗ truyền đến toàn tâm đau nhức kịch liệt, giữa eo cái kia đạo sâu đủ thấy xương vết đao cũng tại mỗi một lần phát lực lúc như tê liệt có rút đau đớn. Dương Đan thôi phát kỳ dị thanh quang chính liều mạng chữa trị những này kinh khủng thương thế, nhưng chữa trị tốc độ, tựa hồ đã từ từ theo không kịp vết thương mới điệp ra tốc độ. Nhưng mà lớn nhất nguy cơ cũng không phải là đến từ sau lưng cái kia mười mấy bị chấn nhiếp nhất thời không dám quá tiếp cận hóa thần đỉnh phong tu sĩ, mà là đến từ càng u ám dãy núi chỗ sâu. Ngay tại Cố Bình cắn răng không chế chiến xa, khoảng cách kiếp vân tan hết tiên quang bắt đầu rủ xuống khu vực trung tâm chỉ có cuối cùng hai dặm xa lúc. Một cỗ trước nay chưa có, băng lanh thấu xương nguy cơ chí mạng cảm giác đống nhiên chiếm lấy trái tim của hắn. Ông, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào từ tại chỗ rất xa hắc ám dãy núi chi đỉnh sáng lên. Đạo kiếm quang này sơ hiện lúc cũng không lóa mắt, thậm chí có vẻ hơi ảm đạm. Nhưng nó vừa mới xuất hiện, lợi dụng siêu việt tư duy tốc độ xé rách hơn 10 dặm không gian. Những nơi đi qua, huyền băng sơn mạch cái kia đủ để đông kết linh hồn cực hàn không khí phảng phất bị trong nháy mắt cắt ra, bốc hơi, lưu lại một đầu rõ ràng chân không quy tích. Kiếm quang bản thân hiện ra màu bạc, không có kinh thiên động địa thanh thế, lại ẩn chứa một loại làm lòng người thần đều nứt tuần túy sát ý cùng. Cảnh giới tuyệt đối nghiền ép, luyện hư cảnh, mà lại làm mưu đồ đã lâu, không có chút nào cường giả phong phạm đánh lén. Đường đường luyện hư đại năng, lại không tiếc gần nấp thân phận, đối với một vị hóa thần 8 tầng tu sĩ phát động ti tiện như vậy tất sát nhất kích. Vô sỉ. Cố Bình muốn rách cả mí mắt, trong lòng giận mắng. Một kiếm này tới quá nhanh, quá xảo trá, phong tỏa hắn tất cả né tránh góc độ, mục tiêu trực chỉ hắn chiến xa đằng sau, ý đồ đem hắn tính cả chiến xa cùng một chỗ xuyên thủng. Nghìn cân treo sợi tóc. Đỉnh. Cố Bình gào thét, đem còn thừa không có mấy linh lực điên cuồng rót vào đỉnh đầu thanh đồng đại đỉnh. Keng. Một tiếng phảng phất hồng trung đại lư khủng bố tiếng vang nổ tung. Cái kia đạo màu ám ngân luyện hư kiếm quang, rắn rắn chắc chắc đánh vào thanh đồng đại đỉnh rủ xuống trên màn sáng. Lần này va chạm, mắt trần có thể thấy sóng xung kích như là hủy diệt chi hoàn giống như đột nhiên quyết tán, đem cứng rắn huyền băng mặt đất chảy ra sâu đạt mấy trượng khe rãnh. Càng xa xôi vài tòa núi băng ứng thanh sụp đổ. Thanh đồng đại đỉnh thân đỉnh kịch liệt rung động, liên đối phía dưới rủ xuống màn ánh sáng màu xanh đều trong nháy mắt hướng vào phía trong lõm, vặn vẹo màn sáng đông nhiên ảm đạm đến cực hạn. Phúc, phúc, phúc. Cố Bình như bị sét đánh, ngay cả người mang xe bị cố này tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực hung hăng đánh bay. Trong miệng hắn máu tươi cuồn cuộn, căn bản là không có cách thức chế. To lớn chấn động lực xuyên thấu qua đại đỉnh truyền lại toàn thân, để hắn cảm giác toàn thân mình xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nhào nặn, xé rách. Giết. Hắn không được, nhanh lên. Sau lưng cái kia hơn 10 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ mắt thấy Cố Bình bị luyện hư kiếm quang trọng thương, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, như là người thấy mùi máu tươi cá mập, giúp khí phục dự. Bọn hắn từ bỏ cần thời gian cô đọng đạo bình, trực tiếp thôi động tự thân mạnh nhất đạo pháp thần thông. Chỉ một thoáng, mảnh băng nguyên này bị năng lượng cuồng bạo triệt để nhóm lửa. Thô to lôi đỉnh quang trụ xé rách trường không. Màu đũ lam băng xương cự trưởng che khuất bầu trời. thiêu đốt lên ma diễm đầu lâu phát ra chói tai rít lên. Ẩn chứa phá diệt chi lực quyền ấn, chỉ mang đao cương, kiếm khí, như là vỡ đê dòng lũ, từ bốn phương tám hướng hướng phía đảo phi bên trong Cố Bình chút xuống. Đây là thuật ý, tính hủy diệt năng lượng oanh tạc, muốn đem hắn ở giữa không trùng triệt để xé nát. Vậy liền đều đừng sống. Cố Bình trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng kim hồng lệ mang, cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết. Hắn giờ phút này, linh lực khô kiệt, thương thế thảm trọng, đối mặt cái này hơn 10 đạo đủ để đánh sát bình thường hóa thần đỉnh phong cuồng bạo công kích, thủ đoạn thông thường đã là tuyệt lộ. Ngay tại cái kia phô thiên cái địa năng lượng dòng lũ sắp đem hắn nuốt hết sát na, Cố Bình bỗng nhiên há miệng. Hô, một cỗ kỳ dị đến cực điểm, không cách nào hình dung hương khí bỗng nhiên lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra. Mùi thơm này cũng không phải là hương hoa, mùi trái cây, mà là một loại dung hợp vô số đỉnh cấp linh thực, sơn hào hải vị đẹp soạn, cực hạn hương vị tập hợp thể. Nó cực kỳ mê người, dẫn ra lấy sinh linh nguyên thủy nhất thèm ăn bản năng, phản phất có thể tỉnh lại ngủ say tại sâu trong linh hồn đối với mỹ vị trung cực khát vọng. Bách vị thực thần, trực kích thần hồn, dù nó trầm luân tại vô tận vị giác huyễn cảnh. Ân, mùi vị gì? Tốt, thơm quá quỳnh tương ngọc dịch. Gan rồng phượng thủy những cái kia đang toàn lực thôi động đạo pháp, diện mục dữ tợn đánh giết mà đến hóa thần đỉnh phong tu sĩ, động tác đống nhiên cứng đờ. Chương 28 chiến xa quay đầu, tiếng vọng công kích. Chương 28 chiến xa quay đầu, tiếng vọng công kích. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên mê ly, ngốc trệ, trên mặt toát ra hải đồng giống như thuần túy say mê cùng tham lam, phản phất thấy được thế gian cực hạn nhất mỹ vị bày ở trước mắt. Cùng bạo đạo pháp quang mang trong tay bọn hắn sáng tối chập chờn, thậm chí bắt đầu tán loạn. Có người theo bản năng lẻ lươi liếm lắp không khí, có người hai tay không bị khống chế chụp vào hư không, phản phất tại bắt lấy không tồn tại sơn hào hải vị. Thậm chí lại há miệng hung hăng cắn về phía cánh tay của mình. Răng đâm rách huyết nục, máu me đầm địa, bọn hắn lại không hề hay biết, trên mặt ngược lại lộ ra thỏa mãn nghe răng cười. Thần hồn đã bị cái này chí mạng hương thơm triệt để bắt được, rơi vào vĩnh viễn không có điểm dừng bị giáp địa ngục, ngũ giác rối loạn, từ phệ bản thân. Ngay tại lúc này, giết. Cố Bình trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Cái này bách vị thực thần uy lực cố nhiên khủng bố, có thể trong nháy mắt để một nửa địch nhân đánh mất chiến lược thậm chí tự hủy, nhưng lớn nhất thiếu hụt chính là chỉ lần này một lần. Một khi đối phương có phòng bị, phong bế ngũ giác hoặc bảo vệ chặt tâm thần, hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều. Phốc phốc, phốc phốc. Hắn không chút do dự, cố nén đoạn chỉ chỗ truyền đến đau nhức kịch liệt, một tay giơ cao lên đại kích, như là địa ngục trở về tu la. Chiến xa trên không trung một cái hung hãn thay đổi, lưới kích vạch ra hai đạo kinh diễm tuyệt luân hồ quang. Hai viên còn đắm chìm tại mỹ vị trong huyễn cảnh, mang trên mặt quỷ dị thỏa mãn nụ cười đầu lâu, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Nóng bỏng suối máu tại băng lãnh huyền băng trong thế giới dâng trào, hình thành hai đóa thê diễm hoa hồng. Cương đại hóa thần đỉnh phong thiên tiêu, ngay cả một tia phản kháng cũng không từng làm ra, liền đầu một nơi thân một nẻo, thần hồn cũng tại trong huyễn cảnh đi hướng chôn bụi. Tê còn lại những cái kia miễn cưỡng chống cự ở huyễn thuật dụ hoặc, có thể là chỗ đứng xa hơn một chút không bị hoàn toàn liên lụy tu sĩ, mắt thấy cái này quỷ dị mà huyết tinh một màn, đều hít một hơi lãnh khí, khắp cả người phát lạnh. Cái kia nghe ngóng làm cho người thèm nhỏ dãi hương thơm, giờ khắc này ở bọn hắn trong cảm giác, đã biến thành đòi mạng độc dược. Thật là đáng sợ. Đây là cái gì tà thuật? Đừng lo lắng, hắn đã là nọ mạnh hết đà. Cùng một chỗ độc thủ, có người tránh thoát huyễn cảnh, nghiêm nghị gào thét, đè xuống sợ hãi trong lòng, một lần nữa ngưng tụ thế công. Nhưng mà, Cố Bình sớm đã đoán chắc một bước này. Tại chém giết hai người trong nháy mắt, hắn cũng không ham chiến, mà là đống nhiên thúc giục dưới chân thanh đồng chiến xa. Hắn không có mượn cơ hội phóng tới địch nhân còn lại, mà là đem còn sót lại linh lực quản chú chiến xa. Đồng thời, thân hình bị dị hướng về mặt bên một cái cực hạn xê dịch. Ầm ầm, vũ băng đầy trời, không gian vặn mèo. Cố này tập hợp mấy vị hóa thần đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực năng lượng khổng lồ, sinh ra to lớn sóng xung kích. Cố Bình các loại chính là giờ khắc này. Hắn khống chế thanh đồng chiến xa, như là bị một cái vô hình cự thủ mãnh liệt đẩy. Ông, bị như thế đẩy, chiến xa hóa thành một đạo thanh đồng lưu tinh, tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần không chỉ. Mượn lực trùng kích này, Cố Bình như là bị bắn ra đạn tháo, hướng phía Tiêu Thiên Ngưng phương hướng kích xạ mà đi. Phúc. Cưỡng ép điều khiển chiến xa mượn lực, to lớn phụ tải để Cố Bình lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tay trái đoạn chỉ chỗ vừa mới tại thanh quang bên dưới mọc ra một điểm thịt mềm lần nữa băng liệt, đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen. Nhưng giờ phút này căn bản không để ý tới những này, ánh mắt gắt gao khóa chặt phía trước. Kiếp vân đã gần đến hồ hoàn toàn tiêu tán. Nhu hỏa tiên quang như là màu vàng màn mưa, chính chiếu nghiêng xuống, bao phủ ở trung tâm cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh tinh tế phía trên. Tiêu Thiên Ngưng tóc trắng như tuyết, nhuốm máu váy đỏ tại tiên quang bên trong phiêu đãng, nàng đóng chặt hai con người, khí tức mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng ở cái kia thần thánh tiên quang tẩm bộ bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Trắng bệnh như tờ giấy gương mặt bắt đầu khôi phục một tia huyết sắc. Vết thương sâu tới xương tại tiên quang bên trong nhanh chóng nhúc nhích khép lại, một cỗ tân sinh, thuộc về luyện hư cảnh cường đại sinh cơ ngay tại trong cơ thể nàng chậm rãi khôi phục. Chống được. Quá tốt rồi, nhìn đến một màn này, Cố Bình viên kia một mực treo tại cổ họng tâm, rốt cục thoáng rơi xuống nửa phần. Nhưng theo sát phía sau, là lửa giận ngập trời. Vì cái này ngắn ngủi vài dặm gặp nhau, hắn bỏ ra cỡ nào giá cao thảm trọng. Gãy chi, trọng thương, linh lực vài lần khô kiệt, càng suýt nữa vẫn lạc tại luyện hư cảnh ti tiện đánh lén. Giá. Cố Bình bỗng nhiên dừng lại, phi nhanh bên trong thanh đồng chiến xa vạch ra một đạo kinh tâm động phách đường vòng cung, ngang nhiên quay đầu xe. Đến mà không trả lễ thì không hay, vừa rồi đuổi đến rất sung sướng đi. Hiện tại tới phiên ta. Cố Bình triệt để không thèm đếm xỉa. Hắn đem vừa mới khôi phục một tia linh lực không giữ lại chút nào thôi động, điên cuồng câu thông thể nội tiểu thế giới. Ông. Một cố khó nói nên lời, phản phất đến từ hồng hoang sâu trong vũ trụ mênh mông bí lực, vô thanh vô tức ra chỉ tại Cố Bình trên thân. đây chính là hắn bí mật lớn nhất cùng át chủ bài. Mặc dù không cách nào hoàn toàn điều động tiểu thế giới chi lực nghiền ép ngoại giới cường địch, dễ bị cao hơn tồn tại phát giác, nhưng gia trì bản thân, ngắn ngủi bộc phát, lại là có thể thực hiện. Gần 20. Không 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 đạo văn trong nháy mắt hiện hiện, không còn vẹn vẹn lưu chuyển khắp bên ngoài thân, mà là điên cuồng xen lẫn, ngưng tụ, cụ hiện. Một tầng phong cách cổ xưa nặng nề đạo văn chiến giáp, trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Chiến giáp bao trùm chỗ, hắn tàn phá nhục thân phảng phất đạt được tạm thời vững chắc, đoạn chỉ chỗ đau nhức kịch liệt đều bị ngăn cách hơn phân nửa. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vừa mới khôi phục linh lực, tính cả gia trì mà đến tiểu thế giới bí lực, đều tràn vào trong tay đại kích. Giống. Một tiếng chấn vỡ linh hồn hổ khiếu từ đại kích bên trong một phát. Gấp ba hổ sát chi lực bị điên cuồng thôi động. Đại kích phía trên, hung sát chi khí ngưng tụ như thật, hóa thành một đầu ngựa mặt lên trời gào thét thái cổ hung hổ hư ảnh. Phi tiên chém. Cố Bình dùng hết lực khí toàn thân, vung ra hắn trước mắt có khả năng thi triển trí cường sát phạt tiên thuật. Ầm ầm. Thiên điệu đống nhiên biến sắc. Cũng không phải là lôi đỉnh, mà là một loại bi thương, túc sát đến cực hạn dị tượng. Trên trời cao, phản phất có tàn phá thiên cung hư ảnh hiện hiện, ngói lưu ly nát, kim trụ sụp đổ. Một đạo mơ hồ lại tản ra vô thượng uy áp tiên nhân đang bị một đạo sáng chói đến không cách nào hình dung lưỡi dao chém xuống đầu lâu, tiên huyết như thiên hà rủ xuống. Toàn bộ hình ảnh tràn đầy tiên vẫn đạo tiêu, kỷ nguyên kết thúc khủng bố ý cảnh. Cái này giống như diệt thế dị tượng bẹn bẹn lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả lực lượng, tất cả ý cảnh đều ngưng tụ ở Cố Bình vung ra đạo kia kích mang phía trên. Xuy, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kỳ phong duệ cùng sáng chói lưỡi dao từ đại kích mũi nhọn bắn ra. Nó phảng phất siêu việt không gian cùng thời gian chói buộc, mang theo tàn sát tiên ma, kết thúc hết thảy khủng bố ý chí. Hướng phía những cái kia nguyên nhân chính là Cố Bình đột nhiên quay đầu phản xung mà kinh ngạc, tiếp theo bởi vì cái kia diệt tiên dị tượng mà tâm thần kịch chấn đuổi địch bọn họ, ngang nhiên chém tới. Quá nhanh. Ai có thể nghĩ tới Cố Bình bỗng nhiên một cái chiến xa quay đầu, một cái đảo ngược công kích. Quá đột nhiên. Quá kinh khủng. Cái kia hơn 10 tên mới vừa từ bách vị thực thần nỗi khiếp sợ vẫn còn bên trong kịp phản ứng, đang muốn một lần nữa tổ chức vây giết tu sĩ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sâu trong linh hồn liền truyền đến không cách nào kháng cự tử vong dự cảnh. Đạo lưỡi dao kia quằn mang, nhét đầy bọn hắn toàn bộ tầm mắt, chất đầy bọn hắn mỗi một cái suy nghĩ. Phản phất vô luận bọn hắn như thế nào né tránh, như thế nào phòng ngự, đều nhất định bị nó chém chết. Không, ngăn trở, trọng bảo hộ ta. Chương 29 loại săn mồi, chương 29 loại săn mồi tuyệt vọng gào thét, đội vàng kích phát hộ thân linh quang, áp đáy hồng bảo mệnh phụ lục hoặc cổ bảo quang mang trong nháy mắt sáng lên. Nhưng mà, tại ẩn chứa tiểu thế giới vĩ lực gia trì, gấp 3 hổ sát tăng phúc trí cường phi tiên chém trước mặt, đây hết thảy đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Phúc, 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 phúc. Lưỡi dao lướt qua, như là dao nóng cắt mỡ bò. Năm bóng người tính cả bọn hắn vội vàng chống lên phòng ngự, như là ảo ảnh trong mơ giống như trong nháy mắt phá toái. Hộ thể linh quang chôn bụi, bảo mệnh phù lục nổ tung, thân thể tính cả nguyên thần, tại cái này đổ tiên lục ý chí của thần bên dưới bị triệt để chém chết, hóa thành hư vô. Ngay cả một tia cặn bã cũng không từng lưu lại. Chỉ có một người, tại lưỡi dao gần người trong nháy mắt, nó trong ngực một khối điêu khắc huyền vũ đồ đằng cổ lão ngọc bội bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt màu vàng đất thần quang, hình thành một cái nặng nề mai rùa hư ảnh đem nó bao phủ. Giang giác. Mai rùa hư ảnh bẹn bẹn chống đỡ không đến nửa hơi, liền ầm vang vỡ vụn. Ngọc bội kia cũng theo đó hóa thành một biển. Nhưng chính là cái này nửa hơi ngăn cản, để đạo thân ảnh kia có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiêu đốt tinh huyết, thi triển một loại nào đó gần như tự mình hại mình không gian độ thuận, hóa thành một đạo huyết quang, hiểm lại càng hiểm sát phi tiên chém bên dưới, bị dư ba hung hăng quét bay ra ngoài, nửa người đều máu thịt bé bét. Khí tức trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, nhưng trung quy là nhặt về một cái mạng, bỏ mạng giống như độn hướng phương xa. Mấy người còn lại dù chưa bị trực tiếp chém giết, nhưng cũng bị phi tiên chém cái kia kinh khủng dư uy cùng diệt tiên dị tượng chấn động đến tâm thần thất thủ, từng cái miệng phun máu tươi, khí tức bề ngoài gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Giết hắn, mau giết hắn. Một cái tu sĩ bị trọng thương hoảng sợ gào thét, nhìn về phía Cố Bình ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái từ địa ngục bỏ ra tới ma thần. Nhưng mà, Cố Bình tại vung ra cái này đòn đánh mạnh nhất sau, trạng thái cũng trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Hắn là đón truy kích xuất thủ. Một người đối mặt mười mấy người hợp kích. Đạo văn ngưng tụ chiến giáp vỡ vụn thành từng mảnh, vỡ vụn, hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán. Cưỡng ép điều động tiểu thế giới chi lực cùng gấp 3 hộ sát mang tới khủng bố phản vệ giống như là biển gầm ở trong cơ thể hắn bộc phát, kinh mạch từng khúc đau nhức kịch liệt. Phản phất muốn vỡ ra đến, vốn là khô kiệt linh lực triệt để một chút không dư thừa, thậm chí ngay cả duy trì chiến xa phi hành lực lượng đều nhanh không có. Trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen, thân thể lung lay sắp đổ, chỉ có thể dựa vào đại kích miễn cưỡng trèo chống tại trên càng xe, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Hắn không được, triệt để kiệt lực. Đó là cái gì thuật, thật là đáng sợ thuật, nhưng uy năng như thế, tất nhiên rút khô hắn tất cả át chủ bài. Thừa dịp hiện tại, cùng tiến lên. Đoạt Dương Đan. Vang lên tuyên cáo âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Lần này không còn là vụ vặt lẻ tẻ mười mấy người. Cố Bình cái này kinh thế hai tục một kích phi tiên chém, mặc dù chém giết năm người, trọng thương mấy người, nhưng cũng tựa hồ triệt để bại lộ hắn có khả năng đạt tới cực hạn chiến lược, cũng đem nó dầu hết đèn tắt trạng thái lộ rõ. Siêu, 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 siêu. Tương đạo cường hành khí tức như là mọc lên như nấm giống như, từ huyền băng sơn mạch trong bóng tối, núi băng đằng sau, thậm chí trong hư không bước ra. Bọn hắn không tiếp tục cẩn giấu, không còn quan sát. Cảm thấy Cố Bình đã lấy ra tất cả át chủ bài. Cố Nhiên thăm dò ra Cố Bình tất cả át chủ bài. Bọn hắn bỏ ra giá cả to lớn, nhưng kết quả là đáng chúc. Bọn hắn tự tin sau đó, đối phó Cố Bình sẽ không có bất kỳ lo lắng gì. Đây là, biết người biết ta bách chiến bách thắng. trọn vẹn hơn 20 đạo thân ảnh, mỗi một cái đều tản ra hóa thần đỉnh phong cường hãn ba động, trong đó thậm chí có mấy vị khí tức so trước đó bị hắn chém giết những cái kia càng thêm cô động, càng thêm tiếp cận luyện hư cảnh bậc cửa. Hẳn là phá vỡ đột phá luyện hư cửa thứ nhất hư ảo chi cảnh. Trong mắt bọn họ lóe ra tham lam, kiên kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là xác định con mồi lại không sức phản kháng lên gốc. Hơn 20 người, như là hơn 20 đầu khóa chặt con mồi sói đói, mang theo lệnh thấu xương sát ý cùng linh lực khổng lồ uy áp, từ khác nhau góc độ, hướng phía ngay cả đứng lập đều lộ ra khó khăn cố bình, đồng thời đánh giết mà đến. Các loại đạo pháp, thần quang, pháp bảo quang mang xen lẫn thành một mảnh lưới tử vong, triệt để bao trùm cố bình cùng hắn cái kia tàn phá thanh đồng chiến xa. Thiên ngưng cố bình khó khăn ngẩng đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia tiên quang bên trong đã tăng trở lại bóng hình xinh đẹp, trong mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm. Rốt cục độ kiếp hoàn thành. Đạo lữ lâm vào vây quanh chính là hắn lớn nhất bị động, nếu là Tiêu Thiên ngưng không được gì, vậy hắn liền có thể hóa chủ động là bị động. Đối mặt cùng đến công kích, cố bình đem đại đỉnh đánh ra ngoài, mình tại trong nháy mắt chui vào trong đỉnh. Hắn muốn làm cái gì? Trốn vào trong xác rùa đèn chờ chết sao? Vây công các tu sĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức chế giễu. Bọn hắn tuy biết đỉnh kia phòng ngự cực mạnh, nhưng giờ phút này cố bình trọng thương, trốn vào đi cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, vừa lúc bị bọn hắn bắt rùa trong hũ. Thế là hơn 20 người ăn ý điều chỉnh trận hình, chẳng những không có ngăn cản đại đỉnh rơi xuống, ngược lại chủ động tránh ra một cái thân vị, để cái kia thanh đồng đại đỉnh bước vàng đáp xuống bọn hắn bố trí tỉ mỉ vòng vây chính giữa. Đây chính là bọn hắn muốn đem cố bình triệt để vây chết, mà cái này hoàn toàn chính hợp cố bình tâm ý. Đại đỉnh điên cuồng bị công kích, trong đỉnh không gian cố bình ngồi xếp bằng, toàn thân đẫm máu, đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn hôn mê. Dương Linh Sinh tức quang mang xanh biếc vẫn tại lấp lóe, ngoan cường mà chữa trị thương thế, nhưng tốc độ xa xa theo không kịp vết thương mới điệp ra tốc độ. Đơn thuần khôi phục đã vô pháp lịch chuyển cái này sắp chết chi cục. Thời điểm đến, nơi này vị trí cũng vừa vặn ở giữa. Cố Bình muốn máu, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Hắn hít sâu một hơi, không để ý như tê liệt đau đớn, hai tay đột nhiên kết xuất một cái cổ lão, phức tạp, mang theo vô tận cướp đoạt cùng thôn phệ ý cảnh ấn quyết. Lược thực thiên địa. Ông. Ngay tại ấn quyết hoàn thành trong nháy mắt, một mực yên lặng, chỉ tản ra yếu ớt thanh quang thanh đồng đại đỉnh, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có quang hoa sáng chói. Hào quang màu xanh không còn là ôn hòa phòng ngự chi quang, mà là hóa thành cuồng bạo vòng xoáy thôn vệ, như là một cái bỗng nhiên mở ra, thông hướng vực sâu vô tận miệng lớn. Vâng. Một cỗ không cách nào hình dung, bá đạo tuyệt luân thôn vệ chi lực lấy thanh đồng đại đỉnh làm tâm, ầm vang bộc phát. Nguồn lực lượng này không nhìn không gian, không nhìn phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại vây quanh tại đỉnh chu tất cả tu sĩ trên thân. Cấp đoạn, điên cuồng cấp đoạn, sinh cơ. Cách đỉnh gần nhất mấy tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, mắt trần có thể thấy giả yếu xuống dưới. Sung mãn cơ bắp trong nháy mắt khô cát, tóc đen nhánh biến thành xám trắng tiểu thụy, thịnh vượng khí huyết như là tiết áp như hồng thủy bị cưỡng ép rút ra, hóa thành từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm dòng lũ, liên tục không ngừng mà tràn vào thanh đồng đại đỉnh bên trong. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện chính mình thân thể cường tráng ngay tại phi tốc trở nên mục nát. Tuổi thọ, chính mình trong cõi u minh thọ nguyên căn cơ tại kịch liệt dao động, thiếu đốt, trôi qua, sinh mệnh bản nguyên bị cưỡng ép tước đoạt cảm giác, so lăng chỉ còn muốn thống khổ ngàn vạn lần. Khí vận cũng tại bị tước đoạt. Cái này nhất là để các thiên kiêu hồn phi phách tán, người vây công bên trong, không ít người đỉnh đầu nguyên bản hoặc ngưng tụ thành hoa cái, hoặc hóa thành dị thú, hoặc như trường hồng quán nhật giống như khí vận dị tượng, giờ phút này run rẩy kịch liệt, vặn mèo, vỡ vụn. Từng kia từng sợi đại biểu cho bọn hắn tương lai con đường, cơ duyên, mệnh số màu vàng, màu tím, màu đỏ khí vận chi quang, như là bị nam châm hấp dẫn bụng sát, gào thét lấy bị chiếc kia tham lam cự đỉnh thôn vệ. Đôi này trí tại đăng đỉnh, tranh đoạt đại thế khí vận tiên kiêu mà nói, quả thực là rút tuổi dưới đáy nổi, so trực tiếp giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Ta sinh cơ, thọ nguyên của ta đang tiêu đốt. Ta đương đại chân long khí vận tại tán loạn, dừng lại, mau dừng lại. Đây là cái gì tà công? Có thể cướp đoạt chúng ta căn cơ khí vận. Mau lui lại, rời xa chiếc đỉnh kia. Chương 30 cuối cùng hội tụ, chương 30 cuối cùng hội tụ trong vòng đây, trong nháy mắt loạn thành một bầy. Thê lương, hoảng sợ, tuyệt vọng thét lên liên tiếp. Trước một giây còn khí thế hùng hổ, xem cố mình là vật trong túi các thiên tiêu, giờ phút này như là bị nóng hổi que hàn nóng đến cái mông dạ thú. Sợ hãi, khó có thể tin. Bọn hắn dựa vào tung hoành đông vực, tranh đoạt tạo hóa căn bản, sinh cơ, tuổi thọ, nhất là cái kia hư vô mở mịt nhưng lại cực kỳ trọng yếu khí vận, đang bị chiếc kia quỷ dị thanh đồng đỉnh điên cuồng cắt đoạn. Cái này đã kích trực chỉ căn cơ của bọn họ, trong nháy mắt tan rã tất cả chiến ý. Vòng đây tự sụp đổ. Hơn 20 người, vô luận hóa thần đỉnh phong hay là ẩn tàng luyện hư, đều giống như nước thủy triều hoảng sợ hướng về sau nhanh lùi lại. Chỉ muốn cách chiếc kia tản ra chẳng lành thanh quang ma đỉnh càng xa càng tốt. Nguyên bản tường đồng vách sắt giống như vây giết trận hình, trong nháy mắt sụp đổ, quân lính tan rã. Hỗn loạn cùng kinh hãi đạt đến đỉnh điểm thời điểm, miệng đỉnh chỗ, thanh quang có chút lóe lên. Một bóng người chậm rãi từ đó bước ra. Cố Bình. Hắn giờ phút này, cùng vừa rồi trọng thương ngã gục bộ dáng tưởng như hai người. Quanh thân bao phủ nồng nặc tan không ra sinh cơ hào quang, vết thương sớm đã biến mất không thấy gì nữa, da thịt ánh nhuận như ngọc, lóe ra bảo huy, phát ra vô tận lực lượng cảm giác. Nguyên bản hệ hoại khí tức xông thẳng lên trời. Cảnh giới của hắn dù chưa đột phá, nhưng này cô trạng thái đỉnh phong bành trướng huyết khí cùng mênh mông linh lực, so trước đó cường thịnh đầu chỉ một bậc. Tiên tư tuyệt thế, khí thế như hồng, tựa như một tôn vừa mới đẫm máu trở về chiến thần. Hắn đứng lơ lửng trên không, ánh mắt đảo qua phía dưới như là chim sợ cảnh cong, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi cái gọi là thiên tiêu. Nhếch miệng lên chào phúng. A, một đám gà đất chó sành, trong mộ xương khô. Đại thế tranh phong, hoàng kim loạn chiến, cầu là bản thân vô địch, chứng chính là vô song đại đạo. Các ngươi bọn chuột nhắt, không nghĩ đá mài bản thân, chỉ biết bẻ lũ xu định, đi này lấy chúng lăng quả, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bị ổi hoạt động. Vây công, biển người, cái này cũng phối gọi vô địch lộ. Lời của hắn, chữ chữ như lao, câu câu chú tâm. Phối hợp với hắn giờ phút này cướp đoạt chúng sinh khí vận sinh cơ sau đạt tới trạng thái đỉnh phong, cùng chiếc kia làm người tuyệt vọng thanh đồng cự đỉnh, tạo thành một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác các bách. Rất nhiều sắc mặt người trắng bệnh, đạo tâm chập chờn, lại bị khí thế kia cùng lời nói ép tới không ngẩng đầu được lên. Cuồng vọng, giết hắn. Mấy tên luyện hư cường giả vừa sợ vừa giận, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, lần nữa cổ động linh lực, liên hợp bộ phận không cam lòng hóa thần tu sĩ, phát động một vòng mới công kích từ xa. Các loại ánh sáng lần nữa hội tụ, mang theo quyết tuyệt sát ý đánh phía không trung đạo thân ảnh kia. Đối mặt cái này vẫn như cũ thanh thế thật lớn công kích, Cố Bình trên mặt ý trào phúng càng đậm. Ngu xuẩn mất khôn. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, tại công kích lâm thể trước một khắc, thông dong vô cùng chui trở về thanh đồng đại đỉnh bên trong. Vô số đạo cường hành công kích lần nữa hung hăng đánh vào thanh đồng đại đỉnh phía trên, cơn bão năng lượng quét sạch tứ phương. Nhưng mà, thanh đồng đại đỉnh, trừ mặt ngoài thanh quang như là sóng nước nộn nhạo mấy lần, phát ra vài tiếng trầm muộn tiếng va đập, lại vẫn như cũ lù lù bất động, lông tóc không tổn hao gì. Trên thân đỉnh những cái kia phù văn cổ xưa trong công kích sáng tắt lấp lóe, phản phất tại im lặng cười nhạo người công kích vô lực. Đáng chết, đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Chẳng lẽ là đại thánh binh phải không? Một tên luyện hư cường giả La Thất Thanh, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn một kích toàn lực, thậm chí ngay cả một chút vết tích đều không thể tại trên đỉnh kia lưu lại. Lực phong ngự này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với thánh giai pháp bảo phạm vi hiểu biết, càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng sự tình phát sinh. Trốn ở trong đỉnh của mình, giờ phút này có được gần như vô cùng vô tận linh lực nơi phát ra, hắn toàn lực thôi động thanh đồng đại đỉnh. Lực phong ngự đạt đến một cái làm cho người giận sôi trình độ. Cái gì đạp mã gọi không thể phá bỡ? Đây chính là. Đồng thời, lực thực thiên địa chi lực cũng không đình chỉ, ngược lại theo Cố Bình toàn lực khu động, thôn phệ phạm vi cùng cường độ lần nữa tăng vọt. Đại đỉnh, động. Nó không còn là bị động bị đánh điểm ngắm, mà là tại Cố Bình điều khiển bên dưới, như là một cái vật sống, bắt đầu chủ động hướng phía những cái kia hoảng sợ lui lại các tu sĩ truy đuổi đi qua. Không tốt. Mau tránh ra. Cái kia ma đỉnh đuổi tới. Ta sinh cơ. A. Lại bị hút đi. Thanh đồng đại đỉnh những nơi đi qua. Vòng xoáy màu xanh phạm vi bao phủ bên trong, bị đuổi kịp tu sĩ đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bọn hắn sinh cơ, thọ nguyên, khí vận như là hồng thủy vỡ đê bị cưỡng ép rút ra, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại khô héo, khí vận dị tượng càng là trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Thế này sao lại là đấu pháp? Đây quả thực là đơn phương thu hoạch cùng lăng trì. Cố Bình ngươi trốn ở trong mai rùa đối địch, không cảm thấy bất tức sao? Có người phá phòng, lập tức miệng lớn nhục mạ, bất tức. Chỉ cần có thể nghiền nát các ngươi đám này tạp ngư, bất tức điểm thì như thế nào? Trong đỉnh. Cố Bình cảm thụ được liên tục không ngừng tràn vào lực lượng khổng lồ, bắt đầu mượn nhờ dư thừa lực lượng khắc dấu đạo văn. Nhục thân chi lực đạo văn bởi vì huyết khí chi lực quá mức nồng hậu dày đặc, trong khoảnh khắc liền có thể khắc lên tầm 10 đạo. Còn có khí số phật văn, thọ nguyên đạo văn. Cái này bất ước mai rùa chiến thuật, chính là ngày xưa hắn bị cái kia kinh khủng vô bị sinh linh truy sát lúc, tại ở làn danh sinh tử suy nghĩ ra được bảo mệnh kiếm sát chiêu. Bây giờ dùng tại vây công hắn tiên tiêu trên thân, hiệu quả nổi bật, sảng khoái không gì sánh được. Ha ha ha! Cố Bình cơ hồ muốn thả âm thanh cười to. Hắn cảm nhận được rõ ràng. Chính mình quanh thân lượn lờ khí vận chi lực, đã từ trước đó màu vàng nhạt, biến thành nồng đậm kim hoàng, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một vòng màu tím. Nặng nề, bàng bạc, phản phất gánh chịu lấy thiên địa chiếu cố. Đông bực tinh hoa, khí vận sở chung, nguyên lai hơn phân nửa đều tại các ngươi trên thân, hôm nay liền đều thành toàn ta đi. Những này cái gọi là đỉnh tiêm thiên tiêu, mỗi một cái đều là ngưng tụ một phương địa vực khí vận tồn tại, giờ phút này lại thành hắn lớn mạnh bản thân tốt nhất chất dinh dưỡng, cảm giác này, thống khoái lâm ly. Hắn tâm niệm khẽ động, đại đỉnh tốc độ di chuyển đột nhiên tăng tốc, như là thanh sắc lưu tinh giống như vọt tới đám người dày đặc nhất chỗ. Tản ra, nhanh tản ra a, đừng tập hợp một chỗ, thách ra chạy. Vừa mới còn khí thế hùng hổ muốn vây giết Cố Bình tu sĩ, giờ phút này triệt để biến thành chim sợ cảnh cong, chật vật không chịu nổi, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ mạng chạy trốn, chỉ cầu rời xa trước kia thôn vệ hết thể ma đỉnh. Cái gì thiên linh yêu đan, cái gì bí mật thành tiên, tại tự thân căn cơ khí vận bị lược đoạt khủng bố trước mặt, đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Bị trọng điểm chiếu cố tu sĩ càng là dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào, chỉ hận không có khả năng trốn vào hư không. Nhìn xem bọn này vừa rồi còn không ai bị nổi thiên kiêu thời khắc này chật vật cùng nhau, Cố Bình trong lòng ngụm ác khí kia rốt cục thoải mái phun ra. Nhưng hắn cũng không bị thắng lợi choáng váng đầu óc, càng không có ham chiến đuổi theo giết những cái kia tán loạn sâu kiến. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Thanh đồng đại đỉnh bỗng nhiên đình chỉ đối với tán loạn tu sĩ truy kích, thân đỉnh bỗng nhiên nhất chuyển, một cái quay đầu, hóa thành một đạo xé rách không gian cầu đồng màu xanh, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trong nháy mắt vượt qua hỗn loạn chiến trường. Vững vàng, mang theo thế như bản tấn, rơi xuống Tiêu Thiên Ngưng bên người. Thanh quang thu liễm, Cố Bình thân ảnh xuất hiện tại thân ảnh áo trắng bên cạnh. Lạnh đấu xương như đao cương phong đang thét đảo, lôi cuốn lấy băng tinh mùi máu tanh, đem Huyền Băng Sơn mạch nhuộm thành một mảnh túc sát ngân bạch. Trong nơi tuyệt địa này tâm, một bóng người ngạo nghễ mà đứng, tóc trắng trắng hơn tuyết, rủ xuống đến ngạo nghễ ưỡn lên thịt đùi, trong gió rét liệt liệt bay lên. Chương 31 đào thoát ra, chương 31 đào thoát ra, Tiêu Thiên ngưng nàng quanh thân lượn lờ lấy mới vào luyện hư cảnh uy áp bằng bạc, băng hàn thấu xương. Nhưng lại mang theo một loại niết bàn tân sinh mát lạnh kiên quyết, phá toái màu đen quần áo bên dưới, vết thương lấp đầy, da thịt một lần nữa tỏa ra ngọc chất quang trạch. nàng phong thái càng tăng lên, ngày xưa thanh lãnh bên trong tăng thêm mấy phần khống chế sinh tử nghiêm nghị thần thái. Nhưng mà, khi nàng ngước mắt, nhìn thấy Cố Bình thân ảnh lúc, cặp kia càng sâu thẳm, gần như đông kết đỏ mắt chỗ sâu, một chút nhỏ không thể thấy ấm áp lặng yên tăng ra. Cố Bình tới. Màu đen áo bào bị các loại ô trọc linh lực cùng máu tươi thẩm thấu, sâu một đạo cạn một đạo, vai trái chỗ thậm chí có lợi khí xé rách vết tích. Quanh người hắn đẫm máu, khí tức mang theo kịch liệt chém giết sau thô trọng, nhưng sống lưng thẳng tắp. Cố Bình Tiêu Thiên ngưng thanh âm tại lạnh thấu xương trong gió lạnh vang lên. Mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác khẽ run. Nàng thân hình lóe lên, tựa như thuấn di xuất hiện tại Cố Bình bên người, tóc trắng phất qua hắn bị vết tương dính chặt thái dương. Luyện hư cảnh bàng bạc linh lực tự nhiên lưu chuyển, tại nàng quanh người hình thành một tầng thật mỏng huyền minh vòng bảo hộ, đem hai người bảo hộ ở trong đó, ngăn cách bộ phận đánh tới giải giáp công kích. Ta đã nhập luyện hư, có thể cùng ngươi sánh vai. Lời của nàng ngắn gọn, ánh mắt đảo qua xa xa thân ảnh, đỏ trong mắt hàn quang ngưng tụ, hôm nay phải chăng còn muốn giết tiếp? Ta có thể trợ ngươi, đem nơi đây đều máu nhuộm. Cố Bình lồng ngực chập trùng. Hắn nhìn chung quanh một tuần, lít nha lít nhít hóa thần đỉnh phong tu sĩ, xen lẫn mấy đạo luyện hư sơ giai cường hành khí tức, càng xa xôi, mấy cố làm hắn thần hồn đều cảm thấy kiềm chế chân vương cảnh uy áp tới lúc gấp rút nhanh tiếp cận. Hắn vừa mới thi triển lược từ tiên địa cưỡng ép thôn tính mười mấy tên tu sĩ sinh cơ, thọ nguyên cùng khí vận, nhưng nguồn lực lượng này cũng không phải là vô cùng vô tận. Thanh đồng đại đỉnh thao thiết thanh quang ngay tại thu liễm, trên vách đỉnh đường vân huyền ảo cũng thu liễm mấy phần. Vừa rồi trận chiến này, cơ hồ đem hắn thủ đoạn cuối cùng đều sốc lên. Chỗ tối ánh mắt ấm lãnh, nhất định đã tại phân tích hắn mỗi một lần xuất thủ quỹ tích cùng lực lượng bản nguyên, ý đồ tìm kiếm khắc chế chi đạo. Tính toán, chuyện hôm nay đã không thể bảo là, chúng ta quá mức thế đơn lực bạc. Cố Bình thanh âm rất quả quyết, giết đến đủ nhiều. Thủ đoạn của ta đã hết ra, át chủ bài hết đường. Như lại có ẩn tàng cương giả, cầm trong tay chuyên môn phá ta thuật pháp thần thông cấm khí hoặc bí bảo, hai người chúng ta hãm sâu như thế chúng đây, chính là chân chính thập tử vô sinh. Hắn một phát bắt được Tiêu Tiên ngưng hơi lạnh cổ tay, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, đi thôi. Lần này, hắn không có lựa chọn khống chế thanh đồng chiến xa, cũng không có lại tiến vào cái kia có thể thôn vệ vạn vật thanh đồng đại đỉnh. Một chiếc tinh xảo thuyền nhỏ chống rông xuất hiện tại hai người dưới chân. Thân thuyền bất quá hơn một trượng, đường cong trôi chạy đến cực điểm, ẩn chứa một loại siêu thoát thời không vật luật, chính là đế binh tử tiêu thái thượng chu thiên thần vũ chu. Tử Trúc, Cố Bình khẽ quát một tiếng. Công tử, một đạo réo rắt đáp lời tiếng vang lên, chân vương cảnh Tử Trúc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại đuôi thuyền, vòng eo rất nhỏ, hạ bàn bị màu tím tiên váy khẽ quấn, vô cùng có tư vị, nàng khuôn mặt trầm tĩnh, hai tay vững vàng đặt tại thần vũ chu điều khiển hạch tâm bên trên. Trong chốc lát, bàng bạc minh ông, viễn siêu luyện hư chân vương cảnh yêu lực không giữ lại chút nào rót vào cỗ này có được thiên hạ cấp tốc đế binh bên trong. Ông, thần vũ chu phát ra từng tiếng càng bù bù, thân thuyền quang mang đống nhiên một phát, không còn là hoa lệ bừng sáng, mà là cô động thành một đạo xé rách hư không sắc bén đường cong, thuyền nhỏ biến mất tại chỗ. Ngăn lại hắn. Ân, người đi đâu rồi? Không phải vừa mới vẫn còn chứ? Làm sao một cái chớp mắt trên trăm tên tu sĩ kêu sợ hãi, vô số đạo ngũ quang thập sắc pháp bảo ánh sáng, thủy tiên diệt địa thần thông thuật pháp, như là cuồng bạo dòng lũ, điên cuồng đánh phía thần vũ chu biến mất vị trí. Băng phong vật lý, lôi đình diệt thế, kiếm quang liệt không, đem vùng không gian kia triệt để quấy thành một mảnh hỗn độn linh lực vũ bùn. Nhưng mà tất cả công kích đều rơi vào không trung. Thần vũ chu sớm đã tại Tử Trúc vị này chân vương cảnh tồn tại toàn lực thôi động bên dưới, hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt, thần thức cũng khó mà khóa chặt lưu quang màu tím, lấy không thể tưởng tượng quỹ tích xuyên thẳng qua, nhảy vọt. Nó nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến mức để những cái kia luyện hư cảnh cường giả thần thức đều chỉ có thể bắt được một tia thoáng qua tức thì tàn ảnh, nhanh đến mức để hậu phương cấp tốc đuổi theo mà đến mấy đạo chân vương cảnh đại năng khí tức đều chỉ có thể nhìn thuyền than thở. Hô trướng, tốc độ thật nhanh, đuổi, không tiếc đại giới cũng muốn khóa chặt nó. Là Nam Minh Ly Châu phương hướng, nhanh đi chặn đứng. Mấy vị chân vương cảnh đại năng gầm thét liên tục, thi triển thủ đoạn, hoặc xé rách không gian tiến hành ngắn cách Nazi, hoặc tế ra truy tung bí bảo, hoặc khống chế độn quang thiêu đốt bản nguyên. Tốc độ của bọn hắn đồng dạng kinh thế hai tụ, mỗi một lần Nazi đều vượt qua vạn dặm sơn hà, mang theo xé rách tầng mây khủng bố khí bạo. Nhưng mà, thần vũ chu tại Tử Trúc khống chế bên dưới, thể hiện ra đế binh thiên hạ cấp tốc uy năng kinh khủng, nó cũng không phải là thẳng tắp bỏ chạy, mà là lấy một loại ẩn chứa thời gian cùng không gian chí lý quỹ tích phi hành, khi thì dung nhập trong gió, khi thì ẩn vào tia sáng, khi thì phảng phất tại thời gian trường hà biên giới trường. Mặc cho hậu phương chân vương như thế nào phát lực, điểm này màu tử kim điểm sáng cuối cùng vẫn là biến mất. Tiêu giao tự tại, lưu lại từng chuỗi không cam lòng gầm thét tại mênh mông trên không băng nguyên quanh quẩn, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại cuối tầm mắt. Tiểu tử này mưu ma trước quỷ nhiều lắm, đầu tiên là lấy chiến xa ra sân, có lấy đại đỉnh mở đường, mấy nhiêu chúng ta ý nghĩ, nghĩ lầm hắn đi đường thủ đoạn bẹn bẹn như vậy, không nghĩ tới hắn còn có bực này chạy trốn bảo vận. Vị kia cho hắn lái xe chân vương cảnh tu sĩ, đến cùng ngươi tới vào lúc nào, vậy mà lừa gạt được chúng ta. Trong đỏ, Cố Bình căng cứng thần kinh rốt cục buông lòng một kia. Tiêu Thiên ngưng lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh hắn, tóc trắng rủ xuống, đỏ mắt nhìn chăm chú hắn nhuốm máu bên mặt, khí tức im lặng bao phủ trong đỏ không gian thu hẹp, đã là thủ hộ, cũng là một loại không lời an tâm. Bại lộ thần vũ chu cùng Tử Trúc thủ đoạn, lần sau còn muốn dễ dàng như thế thoát thân, sợ là khó khăn. Cố Bình ăn vào một viên đan dược, cảm thụ được dược lực tăng ra, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lao. Bất quá, lần sau ta cũng sẽ không để chính mình lại lâm vào bực này đắp lên trăm bọn chuột nhắt vây công hoàn cảnh. Thần vũ chu cũng không bay về phía cái gì vắng vẻ hoang vu chỗ. Tại Cố Bình chỉ lệnh bên dưới, Tử Trúc khống chế lấy đế binh, lấy một loại gần như dung nhập thiên địa điệu thấp tư thái, lặng yên không một tiếng động xuyên qua đông vực cương vực băng ác, cuối cùng đáp xuống Thái Huyền Châu, hắn phát tích căn cơ chi địa. Chỗ ẩn thân, quen thuộc, dù sao cũng tốt hơn xa lạ. Cố Bình đạp xuống Thần Vũ Chu, nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc, ngựa khí bình thản lại mang theo thâm ý Thái Huyền Châu giờ phút này đã trở thành phong bạo nhãn, tiên triều tay đã trắng trợn rũi xuống tới, ám lưu hung dũng. Hắn nhất định phải ở chỗ này, tại vòng xoáy này trung tâm, biết rõ ràng đem hắn đẩy hướng muôn người mắng mỏ hoàn cảnh ba viên tiên linh yêu đan có thể thành tiên kinh thiên bí văn, đến cùng có phải hay không tiên triều tại phía sau màn trợ giúp, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Cơ hội liền tại bọn hắn vừa mới dàn xếp lại cùng thời khắc đó, một đạo càng mãnh liệt hơn, đủ để cho toàn bộ tu hành giới điên cuồng tin tức, như là liệu nguyên chi hỏa, bằng tốc độ kinh người quét sạch Nam Bực, cũng hướng về mặt khác đại vực điên cuồng quyết tán. Nam Bực nơi nào đó thượng cổ di tích kinh hiện hai viên tiên linh yêu đan, hàng thật giá thật, toàn bộ thiên hạ trong nháy mắt bị nhen lửa, sôi trào. Chương 32 vô thượng vương tọa, chương 32 vô thượng vương tọa, vô số tu sĩ điên cuồng. So với Đông Bực Cố Bình trong tay hư vô mờ mịt, cần ba viên nghe đồn, Nam Bực cái này trực tiếp xuất hiện hai viên thành phẩm yêu đan, sức hấp dẫn đâu chỉ tăng gấp bội. Nguyên bản chính trùng trùng điệp điệp, đang đằng sát khí tuôn hướng Đông Bực thế lực khắp nơi, vô số tán tu như là bị vô hình cự thủ gãy phương hướng, khổng lồ dòng lũ trong nháy mắt thay đổi. Vô số đạo độn quang tranh nhau chen lấn nhào về phía xa xôi Nam Bực. Phong bạo trung tâm, quỷ dị từ Cố Bình trên thân, tạm thời rời đi. Thái Huyền Châu, một cái thành nhỏ, một gian bố trí trùng điệp ngăn cách cấm chế trong tinh thất. Cố Bình giữa ngón tay nắm nuốt một viên kim thư. Kim thư ngọc sách là chân bảo lâu trưởng quỹ cùng sổ long đưa tin bảo vật, hắn trên người bây giờ có 5 khối kim thư. Mê hồn yên đã thả ra. Giao tâm, làm được xinh đẹp. Cố Bình áp lực chợt giảm. Thế nhưng còn xa mới tới thư giãn thời điểm. Ly Nguyệt Tông đó là hắn cùng Tiêu Thiên Ngưng quen biết hiểu nhau điểm xuất phát, nhưng cũng tất nhiên thành vô số ánh mắt tiêu điểm, giờ phút này trở về không khác tự chui đầu vào lưới. Đại Hạ Hoàng cung nhìn như an toàn, kỳ thực càng là một cái không cách nào che giấu to lớn nghiêm ngắm, sẽ chỉ dẫn tới càng hung hiểm vòng xoáy. Cân nhắc lợi hại, hai người lựa chọn một mạc nhất cũng nhất không dễ làm cho người chú mục phương thức. Lặng yên trốn vào Đại Hạ Hoàng thành mênh mông trong bể người, tại một nhà không chút nào thu hút, thậm chí có chút cổ xưa khách sạn hậu viện, bao xuống một cái yên lặng tiểu viện. Tường viện pha tạp, bỏ chút rêu xanh, vài quặng nhiều năm rồi cây ngô đồng đem cảnh lá lười biếng thăm dò vào trong viện, tại thanh thạch bản bên trên bỏ ra chập chờn cuốn sáng. Vừa mới dàn xếp, Cố Bình liền lập tức đưa tin, hướng Tạ Diệu Chân, Hạ Nguyên Trinh các loại lo lắng đạo lữ truyền lại bình an tin tức. Mạnh khỏe, chớ niệm. Nhưng xài lang vây quanh, mọi việc nhớ lấy cẩn thận chặt chẽ, không được lạc đàn, càng kỵ thân ở dễ bị vòng vây chi địa. Chữ chữ châu ngọc đều là thân ở trung tâm phong bạo, mũi lao nhảy múa cực hạn cẩn thận. Xác nhận tin tức đưa đạt, hắn mới phất tay bố trí xuống mấy tầng phức tạp tinh diệu cấm chế, ngăn cách trong ngoài nhìn trộm, đem khu nhà nhỏ này hóa thành một phương ngăn cách với đời tỉnh thổ. Đóng lại cửa viện, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Luân thiên huyết chiến tích lũy xuống mọi mệnh cùng khuấy động mới giống như thủy triều sông lên đầu. Từ Huyền Băng Sơn mạch đắp lên trăm thiên kiêu săn bắn tuyệt cảnh, đến khống chế đế binh thần vũ chu xé rách hư không, tại chân vương cảnh truy binh dưới mắt bỏ mạng chạy trốn mạo hiểm, mỗi một màn đều là cấn tại thần hồn chỗ sâu. Kinh lịch dạng này, giờ phút này lại như liệt hỏa rèn luyện chân kim, để hắn dư vị vô tận. Rất nhiều ngày thường khổ tu lĩnh hội lại khó được thi triển áp đáy hòm tuyệt học, tại sinh tử đại khủng bố bức bách bên dưới, rốt cục có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thi triển. Đối tự thân công pháp lý giải, đối với mênh mông lực lượng khống chế, thậm chí đối với chiến đấu nắm chắc thời cơ, đều tại mỗi lần kia cực hạn trong đụng chạm bị rèn luyện càng thêm hòa hợp thông đấu. Cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Trận chiến này, hắn cũng chân chính nhìn thấy tu sĩ cùng thế hệ bên trong cất giấu những cái kia thân ảnh khủng bố. Khoanh chân ngồi ở trong viện lạnh buốt trên băng ghế đá, Cố Bình nhắm mắt ngưng thần, Huyền Băng Sơn mạch trận kia hôn chiến thảm liệt xuất hiện ở trong đầu phi tốc tiềm hồi. Nhất là hai đạo công kích bị hắn một mực ghi tạc trong não. Đó là một cái không biết tên cao thủ dùng đao, tại trong cuộc chiến hỗn loạn bắt được chí mạng khoảng cách. Đao thế không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có thuần túy, ngưng tụ đến cực hạn sát ý cùng phá hư, tốc độ lại có thể so với Cửu Thiên Bu Lôi, Cố Bình thậm chí không cách nào ngăn cản chính mình hộ thể linh quang bị trong nháy mắt xé rách, văng lạnh lưỡi đao từ đầu vai bắt đầu trong nháy mắt chạm đến trong bụng nội tạng. Nếu không có hắn lấy thanh đồng đỉnh đối cứng kỳ phong duệ, chỉ sợ đã sớm bị nghiêng vai chém làm hai đoạn. Đao quang kia chi lợi, chi hung ác, chi tinh chuẩn, tuyệt không phải bình thường thiên tiêu có khả năng với tới. Chủ nhân tuyệt đối là một cái đao đạo tu vi đang phong tạo cực nhân vật đáng sợ. Theo sát phía sau là cách xa xôi chém tới kiếm ý, một vị đã bước vào luyện hư cảnh giới tu sĩ cùng thế hệ, xa xa xuất thủ. Một kiếm kia giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa đối với hư chi lực sơ bộ không chế. Cái này hai chiêu, một đao một kiếm, một gần một xa, một quỷ tuyệt một phương bá chủ liệt, như là hai cái trọng truy, tại đại chiến lúc liền hung hăng nện ở Cố Bình trong lòng. Giờ phút này nghĩ đến, hắn càng là cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này mênh mông tu hành giới, ngọa hổ tàng long, thanh danh không hiển hách, ẩn nút tại chỗ tối, lại có được kinh thế hai tộc thực lực nhân vật cùng thế hệ, tuyệt không phải số ít. Chính mình mặc dù một đường chinh chiến, cùng giai vô địch, thậm chí nhiều lần vượt cấp giết địch, đúc thành uy danh hiển hách, nhưng ở sâu trong nội tâm, xác thực từng tất mấy phần khinh thường anh hùng thiên hạ kiêu căng. Cái này hai đạo không biết kỳ danh kinh thế phong mang để hắn cảnh giác. Hy vọng lần tiếp theo còn có gặp gỡ hai người này thời điểm, hắn kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Chân long nhiều lắm, lộ ra tạo hóa của hắn đều có chút tạm đạm. Đáng tiếc, ta sinh không gặp thời vậy. Bất quá còn tốt, phong bạo tạm nghỉ, khó được cơ hội thở dốc đang ở trước mắt. Hai ngày này, Cố Bình cùng Tiêu Thiên Ngưng triệt để thu liễm tất cả ngoại phóng tu vi khí tức, như là chân chính dung nhập tòa này ngàn năm hoàng thành chợ búa khói lửa. Tiêu Thiên Ngưng rút đi lúc chiến đấu băng xương hàn ý cùng lạnh thấu xương sắc cơ, tóc trắng như tuyết, đỏ mắt vẫn như cũ, lại nhiễm phải mấy phần phàm trần ấm áp. Thần Hy hơi lộ ra lúc, nàng biết dùng trong viện cái kia phương nho nhỏ thạch lô, chậm rãi đun nấu một bầu trà xanh. Mờ mịt hơi nước bốc hơi mà lên, ôn nhu mơ hồ nàng thanh lãnh tuyệt diễm mặt mày. Cố Bình thì lười nhác dựa nghiêng ở một tấm cũ kỹ hàng mây che trên ghế nằm, ánh mắt đi theo lá ngô đồng đánh lấy xoáy mà ung dung bay xuống, thưởng thụ lấy phần này đao quang kiếm ảnh bên trong gần như xa xỉ yên tĩnh. Giữa hai người nói chuyện với nhau thường thường chỉ là thấp giọng thì thầm, ánh mắt giao hội lúc chạy xuôi không cần nói lời tình cảm. Cộng đồng trải qua sinh tử sau ăn ý, trưng cất qua lại, để phần này tình cảm tựa hồ càng có thể sở được. Nhìn như bình thường vợ chồng tuổi gạo dầu muối giống như thanh thản thời gian bên trong, cũng đan xen độc thuộc về tu đạo bạn lữ ở giữa, không đủ là ngoại nhân nói cũng thân mật cùng nuốt ve an ủi. Một ngày này, Cố Bình đổi lại một thân bình thường nhất vải xanh quần áo, như là một cái bình thường khách tới thăm, dạo chơi bước đi thong thả nhập hoàng thành phồn hoa nhất huyên náo đường cái. Dòng người như dệt, tu sĩ cùng phàm nhân chen vai thích cánh, tiếng giao hàng, tiếng nghị luận liên tiếp. Cước bộ của hắn không tự chủ được đứng tại trong thành lớn nhất biên giới quảng trường, ánh mắt bị quảng trường đứng sừng sững to lớn ngọc bích một mực hấp dẫn. Gánh chịu lấy đông được thế hệ tuổi trẻ vinh quang cùng dã tâm thiên tiêu bảng. Ánh mắt từ đôi đến đầu đã qua, cuối cùng dừng lại tại ngọc bích chi đỉnh. Cố Bình biểu lộ bình thản. Đứng đầu bảng vị trí, kim quang sáng chói, hóa thần tám tầng, Cố Bình dưới đó, là mấy vị luyện hư cảnh lóa mắt danh tự, giờ phút này lại chỉ có thể trở thành phụ trợ hắn quang mang bối cảnh. Bảng danh sách bên cạnh, một hàng chữ nhỏ lời bình có thể thấy rõ ràng, hóa thần tám tầng, nghịch phạt luyện hư, chiến lược ngập trời, đông được thế hệ tuổi trẻ khôi thủ. Đương thời có 102. Cái này không chỉ là một cái đơn giản xếp hạng vị trí. Đây là đối với Huyền Băng Sơn mạch trận kia chấn động toàn bộ đông được kinh thiên huyết chiến, nhất quyền uy nắp hòm kết luận. Trận chiến kia tin tức, tại quá khứ mấy ngày bên trong, sớm đã như liệu nguyên giã hỏa, quét sạch đông được thậm chí càng xa xôi cương thổ. Tất cả người tham chiến, vô luận là vây công Tiêu Thiên Ngưng, hay là về sau vây kín Cố Bình, không có chỗ nào mà không phải là sớm đã danh chấn một phương, đứng hàng thiên tiêu bảng cường giả. Có thể là có được trèo lên bảng thực lực lại ẩn nhẫn không phát nhân vật hung ác. Một trận chiến qua đi, người sống sót cơ hồ toàn bộ đăng lâm bảng danh sách, thứ tự càng là hỏa tiễn tiêu thăng. Mà Cố Bình cái tên này, là lấy dòng dạ chín vị vẫn lạc thiên tiêu thi cốt cùng ngày xưa vinh quang, đúc thành vô thượng vương tọa. Chương 33 mỹ nhân kế. Bị Cố Bình giết chết 9 người kia, mỗi một cái đều từng là bảng danh sách hàng đầu quang mang và trượng, làm cho vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng mà, tại Huyền Băng Sơn mạch thấu xương trong gió lạnh, hào quang của bọn họ triệt để dập tắt, trở thành Cố Bình đăng đỉnh chi lộ đá cây chân. Việc này đã dẫn phát tu hành giới trước nay chưa có to lớn tranh luận cùng ồn ào náo động. Vô số thanh âm đang tức giận lên án người vây công ty tiện hành vi. Hoa không kịp người nhà đầu này tu hành giới cũng không tuân thủ ước định, lại bị lấy ra làm phê phán vũ khí. Vô luận tranh luận như thế nào kịch liệt, lên án như thế nào mãnh liệt, cuối cùng đều không thể tránh né, như là trăm sông đổ về một biển giống như, hội tụ đến một cái như sắt thép trên thực tế. Huyền Băng Sơn mạch đại chiến bên trong, là Cố Bình thắng. Cố Bình quá mạnh, mạnh đến mức bị tiên. Mạnh đến tại cấp độ kia bị giới tuyệt cảnh, hắn không chỉ có thể ngang nhiên bảo vệ đạo lữ của mình, càng có thể lấy thế xét đánh lôi đỉnh phản sát chín đại đỉnh tiêm tiên tiêu, ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Chói lọi chiến tích, như là từng nhát vang dội cái tát, hung hăng quất vào tất cả từng chất vấn hắn, trao phúng hắn, thậm chí âm thầm trợ giúp người trên khuôn mặt, đem bọn hắn triệt để đánh phục. Những cái kia ngày xưa chế giễu Đông Vương phủ có mắt không tròng đem cá trạch coi như chân long ngôn luận, giờ phút này lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Liên đối hắn một tay sáng lập hai đại đạo thống Thanh Dương tự cùng Nội Đạo Đan Tông, trước sơn môn cũng biến thành trước nay chưa có đông như chảy hội. Vô số tu sĩ vẫn như cũ muốn tranh bảo. Cố Bình ánh mắt cũng không tại đứng đầu bảng dừng lại quá lâu, tiếp tục tại trên bảng danh sách du tẩu, rất nhanh tại một cái tên bên trên vững vàng dừng lại. Ô Sơn, xếp hạng thứ 29 vị. Lời bình bên trong đề cập hắn xuất thân một chỗ bí ẩn tiểu đạo thống. Ô Sơn là hắn tại khống chế chiến xa phóng tới Huyền Băng Sơn mạch trên đường, ba vị cản đường tiền kiêu một trong, còn lại hai vị vũ tộc cùng thạch tộc đều bị hắn chém giết, chỉ lưu lại Ô Sơn mạng sống. Ô Sơn là dưới trướng hắn nô buộc bên trong thực lực mạnh nhất, tại thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng cao nhất tồn tại. Nhìn xong bảng danh sách, Cố Bình quay người, thân ảnh một lần nữa chui vào hoàng thành rộn ràng ồn ào náo động trong dòng người, đi lại ung dung đi hương cái kia tạm thời an bình tiểu viện. Trong lòng gợn sóng đã bình phục, bởi vì Thiên Linh yêu đàn tin tức giả tạm thời dịch về phía nam lại nhất định sẽ ngóc đầu trở lại phong bạo, hắn đã có càng thêm rõ ràng nhận biết cùng tính toán. Ô Sơn hắn nghiêng đầu hướng phía đi theo phía sau tùy tùng mở miệng. Tại, người đi hỏi thăm một chút, tiên triều tại cái này Thái Huyền Châu rốt cuộc muốn làm thế nào sự tình? Có động tác gì? Là, Lâm Ngai lầu 2 trong phòng khách, song cửa sổ nửa mở, Cố Bình thân ảnh ẩn tại rèm cửa đằng sau, ánh mắt như hàn đàm giống như đảo qua hoàng thành đường lớn. Trên phố dài linh quang lưu thoán, các loại pháp bảo tu sĩ nối liền không dứt. Tiên triều nhất cử nhất động, hiển nhiên liên lụy đến mấy cái đại vực đại thế lực trên thân, hắn thậm chí thấy được Bắc vực vương phủ đội ngũ. Nam vực vô cổ tu sĩ cũng lặng yên xuất hiện ở trong thành, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Trung Châu người khí tượng cùng mặt khác vài vực hoàn toàn khác biệt, loại tự tin kia khuôn mặt để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra. Khác biệt chủng tộc, ẩn thế gia tộc cũng điệu thấp đăng tràng, ở trong thành khắp nơi có thể thấy được, Thái Huyền Châu nghiêm nhiên thành giác đấu trường. Đại hạ hoàng thành dạng này phồn hoa còn muốn quy công cho Cố Bình, Thái Huyền Châu vốn là bởi vì Cố Bình mà dựng danh, châu này tại đông vực vùng đất xa xôi, hết lần này tới lần khác đại hạ có Đông Vương phủ bảo bọc, tự nhiên hội tụ các lộ tu sĩ. Hắn một bên nhìn xem trong thành đường cái, một bên tu hành, giữa ngón tay vân vê một sợi lưu ly trạng tiên quang, cổ họng khẽ nhúc nhích, thường hực như dung nham tiên linh chi lực thuận kinh mạch nổ tung. Hóa thần 8 tầng Cố Bình lấy hóa thần 8 tầng lực gáp mấy vị luyện hư, bị lợi bình lịch phạt luyện hư, Đông vực khôi thủ duy chỉ có chính hắn biết được, nghịch phạt hai chữ mặc dù tốt nghe, nhưng chung quy là tu vi của hắn không bằng người. Giờ phút này trong thành trận có gợn sóng không gian dập dờn, truyền tống trận sáng lên, bước ra mấy tên khí tức như vực sâu lão giả, ống tay áo tiên triều vân vân như ẩn như hiện. Ngay cả tiên triều thánh vương cảnh giới chấn vực sứ đều tới, hắn kinh dị. Tiểu Đông Sơn di tích trung quy là xuyên phá trời. Tiên triều đại nhân vật đích thân tới Thái Huyền Châu, những này người người mùi máu tươi xài lang như thế nào lại buông tha cơ duyên. Đúng vào lúc này, phố dài đột nhiên nổi lên bạo động. Một giá do hai thất long mã kéo động mạ vàng xa giá bỗng nhiên tê mình người lập. Phía trước thương đội lôi kéo xe lồng băng liệt, thoát ra một cái tam nhãn lôi tê ấu thú, hổ quang điện đôm đốp nổ vang. Cả kinh hai thất long mã bỗng nhiên nguyên địa nhảy một cái. Càng xe ứng thanh nghiêng, khảm ngọc đuồng xe như đoạn tranh giống như quăng về phía cột đá, màn che tung bay ở giữa có thể thấy được một vòng trắng thuần thân ảnh ngã ra. Cố Bình mũi chân tại bệ cửa sổ điểm nhẹ, thân hình hóa thành lưu phong rất xuống. Đám người chỉ cảm thấy thanh ảnh hiện lên, khuynh đảo buồng xe đã bị hắn đơn trường nâng, đem cuồng bạo chấn động đều nuốt hết. Màn xe bị một cái tố thủ nhấc lên, một cỗ mùi hương thoang thoảng đông nhiên quanh quẩn tại Cố Bình sánh bay. Hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy một vị khói váy thanh la thiếu nữ bước ra. Toàn bộ phố dài đột nhiên an tĩnh ba phần. Giữa tóc nàng nghiêng châm giọt mưa trạng tinh thạch mặt dây chuyền nhẹ nhàng lay động, bốn bề ba trượng bên trong lại ngưng ra mông lung mưa bụi, thanh thạch bản trên đường tràn ra tinh mịn vết nước. Đa tạ đạo hữu xuất thủ. Thiếu nữ cười khẽ lúc đôi mắt khẽ nhếch, giống như giang nam tháng tư dính mưa hoa mơ, một bộ váy xanh hiện ra ở bên ngoài da thịt như là sơ tuyết, thật đẹp, giống như là vùng sông nước mưa phùn một dạng. Cố Bình cũng hơi khẽ giật mình, nhưng lập tức kịp phản ứng, tính cách của mình tự mình biết, đối mặt dạng này nữ tử khẳng định là nắm chắc không được, nhưng bây giờ hắn còn tại đảo vong thời khắc, tùy tiện không có khả năng phạm sai lầm. Hắn liền lui nửa bước chắc tay, thiện tay mà thôi, cáo tử. Cố đạo hữu dừng bước thiếu nữ truyền vào hắn hai, trực tiếp nhận ra Cố Bình thân phận, kinh lôi nổ vang tại Cố Bình thức hải. Hắn mãnh liệt quay đầu, ở huyết kiếm y cơ hồ phá thể mà ra. Thiếu nữ lại đem một viên mưa bụi ngưng tụ thành phù lục bắn vào trong tay hắn, tiểu nữ tử cũng không ác ý, chỉ muốn cùng Cố đạo hữu kết thiện duyên, cùng tham khảo đại đạo, như đạo hữu tin được tại hạ, tối nay giờ tí, vũ phủ tự sẽ dẫn đường. Nàng tựa hồ giấu ở mưa phùn trong cơn mông lung, như là mưa bụi tại nhẹ phẩy Cố Bình mặt. Sau khi nói xong, nàng hướng Cố Bình nhàn nhạt thi lễ, sau đó liền rời đi. Long mã bước qua chỗ, đầy đất vết nước không gió tự tán. Cố Bình đứng ở dòng người, hàn ý thuận xương sống lưng leo lên. Hắn bỗng nhiên lách mình trở về khách sạn, cửa phòng cấm chế toàn bộ triển khai, lòng bàn tay thiên nhãn bảo giám thần quang tăng vọt đảo qua toàn thân. Cuối cùng dừng ở Tiêu Tiên Ngưng và áo lưu lại một sợi khí ẩm bên trên. Cái kia hơi nước chính huyễn hóa thành bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mưa bụi, y đổ rót vào hư không. Tốt một cái diệu thuật. Thế gian còn có như thế truy tìm vết chân người giấu vết thuật pháp. Nhìn nó thủ đoạn hẳn là tu hành cùng nước mưa có liên quan đạo pháp, lại đạo pháp thần diệu. Tiêu Tiên Ngưng cũng nhíu mày, có lẽ là gần đây mới xuất thế vũ tộc. Chỉ là không biết bọn hắn tìm kiếm ngươi lại có gì sự tình. Sau đó nàng tiếng nói nhất chuyện, ngựa khi hễ ẩm, mang theo ý cười, bất quá nữ tử kia mời người ban đêm đi phó ước, nói đến cũng là trai tài gái sắc tốt sự tình nhà. Thiên hạ ai không biết Cố Bình thiên phú cường đại. Muốn ta nói, muốn xuống tay với ngươi cô nương còn là không ít, nguyên bản tại ngươi vượt qua cựu cựu diệt thế kiếp sau, liền có thật nhiều thế lực phải dùng mỹ nhân đến đầu tư ngươi, còn không phải bởi vì Đông Vương phủ đại hôn, bọn hắn đem chuyện này rời lại. Hiện tại đoán chừng là đám người này ngóc đầu trở lại mà thôi. Nàng xích lại gần một chút, Cố Bình quen thuộc lạnh hương, thẳng bình chóp mũi, để hắn chí tôn cốt đều theo bản năng rung động. Phu nhân lại đẹp rất nhiều. Tiêu Thiên Ngưng không nhìn hắn cái kia thèm nhỏ dài ánh mắt, tiếp tục mở miệng, ta nói cũng không phải là không có khả năng, suy nghĩ kỹ một chút, đây là ngươi đại hôn đằng sau lần thứ nhất rời đi Đông Vương phủ, những cái kia coi trọng ngươi tiềm lực, nhất định là nên đặt cược, nên đầu tư đầu tư, nên đưa mỹ nhân đưa mỹ nhân. Chương 34 Cố Bình nghe tuyên chương 34 Cố Bình nghe tuyên Cố Bình lắc đầu. Loại mỹ nhân này kế, hắn sẽ không phạm sai. Hắn cũng không phải là một cái gì phúc đều muốn hưởng dụng người. Tiện nghi đưa tới cửa, hắn ngược lại không muốn, chỉ muốn chính mình từng cái bắt được chiếm hữu, đó mới gọi tốt. Bất quá thiên hạ tu sĩ đã có ánh mắt độc đáo người, cảm thấy hắn tiền cảnh vô lượng, thật muốn đầu tư, hắn không bằng đem lời nói ở phía trước, hướng hắn nơi này tặng không có khả năng là eo thô ngực nhỏ, lớn tuổi cũng đừng. Hắn đường đường âm dương giáo thánh tử, đỉnh lô cũng hẳn là đứng đầu nhất. Ai, Thiên Ngưng hay là không hiểu rõ ta, có ngươi tại, thiên hạ nữ tử trong mắt ta đều không có chút nào nhan sắc. Tiêu Thiên Ngưng hừ nhẹ, không muốn để lộ người này dày đặc ra mặt, đối với hắn lại lặng yên trèo lên đến trêu đùa thưởng thức tay, cũng không làm một tử. Cố Bình tay kia, chập ngón tay lại như dao chặt đứt mưa bụi, mấy đầu đạo văn đem thiếu nữ kia dùng để truy tung hơi nước luyện làm khói xanh. Ngoài cửa sổ hoàng hôn dần dần chìm, tiên triều thánh vương tu sĩ uy áp đã bao phủ nửa tòa hoàng thành. Cái kia đạo vũ phủ cũng bắt đầu ở trong tay áo ẩn ẩn nóng lên. Tiêu Thiên Ngưng xếp bằng ở trong phòng trên bộ đoàn, khinh bạc áo trắng che không được eo thon, bởi vì ngồi xếp bằng nguyên nhân, nàng ngông ngọc hình dáng nhất là sung mãn. Hai chân lại cực nhỏ, từ sau lưng nàng nhìn thoáng qua, Cố Bình đều cảm thấy huyết khí bốc hơi. Thiên Ngưng quá hiểu người lão nô này, biết hắn thích gì nhất dạng tư thế, làm sơ loanh hoay. Hắn liền sẽ ngoan ngoãn mắc lửa. Giờ phút này, hắn cũng biết, Thiên Ngưng là tại Dương Trang tu hành, kỳ thực là muốn xem hắn đến cùng sẽ đi hay không phó ước. Hắn tiện tay ném đi trong tay áo vũ phủ, kéo qua Tiêu Thiên Ngưng cổ tay, hai người đã tiến vào tiểu thế giới. Mỹ nhân kế tuy tốt, nhưng hắn bên người chẳng lẽ liền không có mỹ nhân sao? Nói đùa cái gì, có Thiên Ngưng tại, hắn làm sao lại trúng mỹ nhân kế đâu? Ngày thứ hai, Cố Bình hành tung cũng không có bị bộc lộ ra đi, nói rõ thiếu nữ kia xác thực không có quá lớn ác ý hoặc là nói, nàng muốn ăn một mình. Một người ăn đại điểu. nhưng là Cố Bình hai người hay là lui khách sạn, trực tiếp tiến vào trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới cửa lớn liền mở tại một chỗ yên lặng ngõ nhỏ, rất không đáng chú ý cấm chế nổi lên một trận rất nhỏ gợn sóng, một đạo thân ảnh quen thuộc giống như quỷ mị xuyên thấu tiến đến. Chính là phụ trách tình báo điều tra nô bộ Cố Sơn. Hắn phong trần mệt mỏi, sắc mặt nghiêm trọng, vừa mới đứng bước liền quỳ một chân trên đất, ngữ tốc cực nhanh lại trật tự rõ ràng bẩm báo: "Chủ thượng, Cố Sơn có chuyện quan trọng muốn bẩm, tiên triều có động tác." "Nói đi." Cố Bình ánh mắt ngưng tụ. Do tiên triều thánh vương cảnh tu sĩ làm chỗ dựa, tiên triều vị thiếu niên kia thiên tử vương dụng tự mình chủ trì, ngay tại điên cuồng truy tra ngày xưa tiểu Đồng Sơn di tích tất cả kinh lịch người, Thái Huyền Châu bản thổ thế lực cơ hồ bị lật cả đáy lên trời. Ly Nguyệt Tông, đại hạ hoàng triều đứng núi chịu sào, bị lặp đi lặp lại đề ra nghi vấn, chi tiết móc làm cho người khác giận sôi. Thần Tiêu Tông Lâm Lãng Thiên, nghe nói bị tiên triều người lặp đi lặp lại chiếu cố tra hỏi đều nhanh hỏi nát, buộc hắn hồi ức mỗi một cái tiến vào di tích chi tiết, đặc biệt là liên quan tới Triệu Hàn Phu hết thảy. Ô Sơn thanh âm gấp rút, càng mấu chốt chính là Nguyệt Hoa chân quân Liễu Như Thị bị tiên triều sứ giả chính thức triệu đến đại hạ hoàng thành tra hỏi, giờ phút này chỉ sợ đã ở trên đường. Bốn phương tám hướng đã có không ít ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư thế lực, chính tuân hướng Tiểu Đồng Sơn di tích địa điểm cũ, ý đồ đào móc tiên triều khả năng bỏ sót đại cơ duyên. Đoán chừng tiên triều tra hỏi đằng sau, thế lực khác sẽ còn tra hỏi, Liễu Như Thị đối mặt đề ra nghi vấn có lẽ sẽ rất nhiều. Cố Bình cau mày. Tiểu Đồng Sơn di tích là hắn giả trang Triệu Hàn Phu quấy phong vân chi địa. Tiên triều đại động can qua như vậy, mục tiêu trực chỉ di tích hoạch tâm bí mật, hiển nhiên là đối với hắn trong tay Thiên Linh Yêu Đan lòng mơ ước không chết, nhu toàn tìm hiểu nguồn gốc. Cái này truy tra cường độ so với hắn dự đoán còn muốn mãnh liệt, ngay cả Liễu Như Thị đều bị trực tiếp nâng lên hoàn thành. Ngay tại Ô Sơn hợp thành nói xong vài câu này đằng sau, một cỗ vô hình, tràn trề không gì chống đỡ nổi ý chí như là thiên khung lật út giống như bao phủ toàn bộ Thái Huyền Châu trên không. Trong khách sạn không khí phảng phất động lại một cái trước mắt, Cố Bình cùng Tiêu Thiên Ngưng đồng thời ngẩng đầu. Cho dù cách cấm chế, cũng có thể cảm nhận được cái kia cấu nguồn gốc từ địa vị càng cao hơn gở dở số lượng tuyên cáo. Trong hoàng thành phảng phất là tại cải thiên hoán địa. Cơ hồ tại đồng thời, mấy đạo ẩn chứa tiên triều pháp chỉ lưu quang màu vàng đạch phá bầu trời, phân biệt rơi hướng Thái Huyền Châu mấy đại thế lực hạch tâm chi địa. Trong đó một đạo càng chói mắt rơi vào Đại Hạ hoàng cung. Ngay sau đó, một cái chấn động đông vực tin tức như là như gió bao quét sạch ra, tốc độ kia nhanh chóng, cường độ cường đại, để thế nhân kinh hãi. Phụng Tiên Triều Thiên Tử Dụ, từ hôm nay, Thái Huyền Châu thay tên Tiền Hạt Châu. Châu bên trong tất cả tông môn, hoàng triều, vô luận thuộc về phương nào, đều là chia làm tiền triều cấp dưới đạo thống, thủ tiên triều pháp lệnh quản hạt, đăng ký tạo sách, không được sai sót. Tin tức này bản thân đã đầy đủ rung động, biểu thị công khai lấy tiên triều đối với mảnh đất này trần trụi chiếm đoạt. Nhưng nhằm vào Cố Bình dưới trướng thế lực cụ thể xử trí, mới thật sự là chu tâm chí bút, Nguyên Đông Vương phủ cấp dưới Ly Nguyệt Tông, cải chế là tiên triều lệ thuộc trực tiếp tiên phường tư chuyên ti kinh doanh tiên triều hợp hoan lâu phân lâu công việc, ít ngày nữa đem hướng tứ vực quyết trường, Nguyên Tông chủ Liễu Như Thị, thăng chức là tiên triều tiên phường ti chủ sự tỉnh nữ quan, lập tức kế nhiệm. Nguyên Đại Hạ Hoàng triều Hạ Hoàng, Phong An Bình Vương lĩnh tiên hạt châu Tây Mùng Tam quận chi địa. Nguyên Thái Huyền Tông rời ra Thái Huyền Châu, nguyên một tờ chiếu lệnh, chữ chữ như đao. Ly Nguyệt Tông, Đại Hạ Hoàng triều các thế lực tại hôm nay chỉ còn trên danh nghĩa. Bị tiên triều nổ tận gốc, Ly Nguyệt Tông trực tiếp biến thành phía quan phương cơ cấu tiên phường tư. Liễu Như Thị kia cái gọi là chủ sự nữ quan nghe phong bằng, kỳ thực là bị tước đoạt tông môn căn cơ, triệt để biến thành tiền triều quan lại hệ thống một con cờ tù phạm. Ngày xưa thanh tu Ly Nguyệt Tiên Sơn, đảo mắt liền muốn treo đầy hợp hoan lâu chiêu bài, đây là cỡ nào châm chọc cùng vũ đủ. Tiên triều cử động lần này, không chỉ có là tại đoạt lợi, càng là tại hung hăng đánh Cố Bình mặt, tuyên cáo đối với hắn thế lực tuyệt đối quyền chi phối. Mà Hạ Hoàng, từ quân chủ một nước biến thành một cái nho nhỏ phong vương, quản hạt chi địa trên diện rộng rút lại. Toàn bộ tiên hạt châu, càng là trực tiếp bị định tính là tiên triều chỉ hạ một cái tiểu đạo thống địa vị rất xuống ngàn trượng. Hừ, tiên triều ngược lại là giỏi tính toán, bất quá Thái Huyền Tông vì cái gì có thể thuận lợi rời ra Thái Huyền Châu? Ô Sơn, nghe nói là Thái Huyền Tông đạo thống này tại Hứa Cửu Chi trước đi ra một vị trí tôn cấp nhân vật, chính là tiên triều cũng phải cho ba phần chút tình mọn. Cố Bình cười lạnh một tiếng. Hứa Cửu Chi tiền cổ hoàng đại đế sợ là đã sớm chết không còn hình bóng, dù vậy tại bây giờ niên đại hay là để người sợ sệt, đây chính là trí tôn cấp nhân vật lực ảnh hưởng sao? Tốt một cái hiếp yếu sợ mạnh. Ô Sơn mang tới tin tức cùng ân chứng tiên triều nội bộ cái nhìn, tiên triều từ đầu đến cuối cho là Thái Huyền Châu mảnh đất này chất chứa đại cơ duyên, trên đó xuất hiện tông môn truyền thừa cũng tất có chỗ khác thường, nhất định phải triệt để hóa thành của mình, không cho người khác đúng chạm nửa phần. Đây chính là nhìn hắn Cố Bình ở đây phát tích, Hạ Nguyên Trinh tại Thiên Kiêu bảng bên trên bài danh phía trên, liền muốn đem mảnh đất này tính cả trên đó khả năng lưu lại khí vận cùng bí mật, một ngụm nuốt vào. Bá đạo, ngang ngược, không lưu chỗ trống. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Một đạo khác chỉ hướng Cố Bình bản nhân phát chỉ, như là treo đỉnh chi kiếm, ở bang rơi xuống. Tiên triều dụ lệnh, Đông Vương phủ Cố Bình, nhanh tại trong vòng 10 ngày, đích thân đến Tiên Hạt Châu Đại Hạ Hoàng thành chờ đợi tuyên triệu, báo cáo ngày xưa tiểu Đồng Sơn sự tình, không được đến trễ. Chương 35 có thủ lập tức báo, chương 35 có thủ lập tức báo, đạo ý chỉ này vừa ra, không khác tại đã sôi trào trong chảo dầu dội xuống một bầu nước lạnh. Cố Bình trong lòng trầm xuống. Quả nhiên tới. Ngày đó tại tiểu Đồng Sơn di tích, hắn giả trang Triệu Hàn Phu, sát thực đánh không ít người, náo ra không nhỏ động tĩnh. Tiên triều đối với kinh lịch người khắc nghiệt đề ra nghi vấn, tên của hắn bị trọng điểm đề cập đúng là tất nhiên. Bây giờ càng là muốn trực tiếp đem hắn xin mời đi qua. Dụ ý ở đâu? Rõ rành rành. Nghe nói không? Tiên triều điểm danh muốn gặp Cố Bình, ngay tại Đại Hạ Hoàng thành. Trong vòng 10 ngày nhất định phải đến. Ha ha, cơ hội trời cho. Hắn không tránh được. Nhanh. Nhanh đi Đại Hạ Hoàng thành. trên người hắn dương đan tuyệt không thể rơi vào tiên triều trong tay. Ngày đó, nguyên bản bởi vì Nam vực yêu đan xuất hiện mà hơi có vẻ bình tĩnh đông vực, lại nổi sóng gió. Vô số đạo hoặc ánh mắt tham lam, nương theo lấy từng đạo chạy nhanh đến nội quang, lần nữa tập trung vào đó. Hoàn thành các đại khách sạn, tiểu lâu, thậm chí ngõ tối, cấp tốc bị thế lực khắp nơi thám tử, tán tu cao thủ, thậm chí một chút ẩn nấp thân phận cường giả lấp đầy. Một tấm vô hình người lớn, lấy tiên triều ý chỉ làm dẫn tuyến, lấy Cố Bình là con mồi, tại tòa này thay tên sau Tiên Hạt Châu Hạch Tâm thành trì trên không, cấp tốc nắm chặt. Không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Cố Bình ngồi một mình trong phòng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. 10 ngày kỳ hạn, đi, vẫn là không đi. Tiên triều nhìn chằm chằm, hoàng thành đã thành đầm rồng hang hổ, tứ phương cường địch vây quanh, đều là muốn ăn nó thịt uống nó máu. Dưỡng đan dụ hoặc, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Một bước này, hẳn là hung hiểm và phần. Ngay tại tâm tư hắn thay đổi thật nhanh, cân nhắc lợi hại thời điểm. Trong không gian chứa vật một khối chưa bao giờ có động tĩnh ngọc phù truyền tin, đột nhiên sáng lên ôn nhuận mà dồn dập qua mang. Cố Bình ánh mắt ngưng tụ. Khối ngọc phù này chỉ kết nối với một người. Tiên triều thiếu niên tiên tử Tiêu Ly. Hắn cấp tốc kích hoạt ngọc phù. Ngọc phù bắn ra ra trong quang ảnh, không có trong dự đoán lạnh nhạt hoặc không cam lòng. Xuất hiện hình ảnh, để Cố Bình cùng một bên Tiêu Thiên Ngưng cũng hơi một trận. Chỉ thấy hết ảnh bên trong, thân mang lộng lẫy cung trang, khí chất vẫn như cũ xuất chúng Tiêu Ly, đúng là tại một gian nhìn như tư mật trong tinh thất, đối với ngọc phù phương hướng, không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, thật sâu dập đầu. Tư thái hèn mọn mà kính cẩn nghe theo, hoàn toàn không thấy ngày xưa nửa phần ngạo khí. Chủ nhân Kim An. Tiêu Ly thanh âm 10 phần bình tĩnh, nhưng càng nhiều hơn chính là cấp bách, ta giờ phút này đưa tin, còn xin chủ nhân bạn chớ tiến về đại hạ hoàn thành. Nàng ngẩng đầu, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập ngưng trọng tiên triều lần này điểm danh triệu kiến, quả thật thiếu niên thiên tử Vương Dục một tay thôi động, hắn nhu đồ, chính là chủ nhân ngài trên thân cực kỳ trọng yếu thiên linh dương đan. Kẻ này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cấp liệt, trong hoàng thành bên ngoài sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng, càng có tiên triều cung phụng âm thầm tọa trấn. Chủ nhân như đến, hẳn là dê vào miệng cọp, hung hiểm đến cực điểm. Vương Dục thân phận địa vị thần bí cường đại, có lẽ là người nào đó đại nhân vật hai thế thân, nô vô năng, không cách nào ngăn cản kỳ mưu vẽ, chỉ có thể cảnh cáo. Xin chủ nhân cần phải nghĩ lại, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Quang ảnh tán đi, ngọc phù quang mang ảm đạm. Tĩnh, tiên tĩnh như chết bao phủ gian phòng. Cố Bình khóa chặt lông mày, lại tại Tiêu Ly thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên giãn ra. Một cố khó nói nên lời quả là thế minh ngộ xông lên đầu, trong nháy mắt tách ra trước đó nặng nề cùng xoắn xuýt. Hắn chậm rãi dựa vào hướng thành ghế, đầu ngón tay tại trên ngọc phù nhẹ nhàng vuốt ve. A, cuối cùng vẫn là đi tới mặt đối lập sao? Vương Dục, một vị nào đó nhân vật hai thế thân lần trước tại Đông Vương phủ thấy một lần thời điểm, kẻ này liền đối với hắn yêu đan nhất là để bụng. Hôm nay, hay là do vị thiếu niên kia thiên tử tự mình cầm đao, nhất định phải được. Như vậy đến xem, hôm nay hắn làm hết thảy đều có dấu vết mà lần theo, đem yêu đan thành tiên bí mật trộm ra, sợ cũng là người này. Đây là muốn để hắn bởi vì thiên hạ đại địch, cùng tiên triều đứng tại trên một con thuyền sao? Còn tốt, hắn còn có Tiêu Ly, thời khắc mấu chốt đưa tin cho hắn. Nếu không như vậy, hôm nay hắn chính là hai mắt đen thui. Tiên triều thiên tử Vương Dục nhu đồ, dấu ở đường hoàng ý chỉ phía dưới sát cơ chí mạng. Hắn vô cùng có khả năng tại tin tức nghiêm trọng không ngang nhau tình huống dưới, một đầu tiến đụng vào đối phương bố trí tỉ mỉ từ cục. Bị động. Hiện tại quyền chủ động, lần nữa về tới hắn Cố Bình trong tay. Tốt một cái Vương Dục, tốt một cái tiên triều. Cố Bình trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Nếu như thế ngấp nghé ta Cố Bình đổ vật, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Cái kia từ nay về sau, ngươi tiên triều, cũng thật sự là đem đường đi hẹp. Giới hạn, tại lúc này triệt để phân rõ. Ngay tại hắn vừa mới làm ra đối kháng tiên triều quyết định, trong não còn tại thôi diễn hoàng thành kia cái gọi là che chở dưới thiên la địa vong lúc. Bên hông một viên ngọc phù liền đội gấp rút mà lộ ra lên. Là Tạ Diệu Chân đưa tin. Thần niệm thăm dò bảo, Vương Dục đưa tin mượn Tạ Diệu Chân miệng chuyển đến, Cố Bình, tiên triều niệm tình ngươi thiên tư chắc tuyệt, không đành lòng gặp ngươi vẫn lạc tại đại thế phân tranh. Bây giờ ngoại giới đàn sói vây quanh, ngấp nghé trong tay ngươi chí bảo người đến cũng hết, chỉ có nhanh chóng tiến về đại hạ hoàng triều hoàng cung, tiếp nhận tiên triều che chở, mới là sinh lộ, ta cùng ngươi có thể cứu, thực sự không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. A. Che chở. Cố Bình đáy mắt trào phúng cơ hồ yếu dần xuất lai. Vương Dục ca Vương Dục, thật coi ta là trên thất gỗ kia thì cá, mặc cho ngươi nắm. Cái này phòng tay thiên linh dương đan, ngươi muốn. Tốt, ta liền tự mình đưa đến trong tay ngươi. Chỉ là sợ ngươi không tiếp nổi. Hắn lập tức thông qua Tạ Diệu Chân đảo ngược đưa tin. Biểu đạt chính mình cùng đường mặt lộ cháy bỏng cùng đối với tiên triều viện thủ cảm động đến rơi nước mắt. Vương Minh Minh dám a. Cố Mỗ bây giờ thật là thần hồn nát thần tính, như dẫm trên băng mỏng, nhận được tiền giấy không bỏ, nguyện rũi biệt thủ, Cố Bình vô cùng cảm kích. Cái kia gây tai họa mầm dễ, thiên linh dương đan, Cố Mộ biết rõ mang ngọc có tội, giữ ở bên người đổ gây họa sát thân, nguyện tự tay phụng trò tiên triều, hiến cho đương đại đế tôn, chỉ cầu tiên triều che chở. Vì biểu hiện thành ý cùng an nguy kế, khẩn cầu Vương huynh bài trừ gạt bỏ lui tà hưu, tại đại hạ hoàng thành chính bắc 2.300 dặm chỗ, hai người chúng ta tự mình giao tiếp. Sau 2 canh giờ, Cố Bình xin đợi đại giá. Tin tức phát ra, Cố Bình trên mặt không hề bận tâm. Giết người hắn rất lành nghề, giết tiên triều người lại có cái gì khó đâu. Quả nhiên, Vương Dục hồi phục rất mau, dẫn lấy một loại khống chế hết thảy thâm trầm cùng bố thí giống như cảm giác ưu việt truyền đến. Cố đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa, tâm ta rất an ủi. Niệm tình ngươi tình cảnh gian nan, thành tâm quy thuận, ta liền vì ngươi phá lệ một lần đi, cam mạo kỳ hiểm. Sau 2 canh giờ, bắc 2.300 dặm, bản sứ đơn độc phó ước, nhìn ngươi chớ phụ bản sứ phần này tình nghĩa. Trong câu chữ vẫn như cũ không bên cường điệu hắn ân tình cùng Cố Bình phụ thuộc, phản phất Cố Bình đã là cá trong chậu. Cảm kích, ta tự nhiên sẽ hảo hảo dẫn ngươi phần nhân tình này. Nhìn xem ngươi đến cùng là bực nào đại nhân vật đời thứ hai, tiên triều người có lẽ đã biết sư tôn ta đã rời đi, cổ lại bắt đầu ngứa. Cố Bình cười nhạo một tiếng, trong mắt lệ mang lóe lên, từ trúc, tốc độ cao nhất, mục tiêu, hoàn thành chính bắc 2.300 giảm. Chân vương cảnh tử trúc nghiêm nghị đồng ý, thể nội mênh mông linh lực không giữ lại chút nào rót vào thần vũ chu tâm. Trong chốc lát, thân thuyền tử mang tăng gọn, tốc độ nhắc lại mấy thành, xé rách trường không, chỉ để lại một đạo thật lâu không tiêu tan không gian màu tím vận sóng. 2.300 giảm 4 có thiên hạ cực tốc đế binh trước mặt, bất quá là một lát xa. Phía dưới hùng vĩ đại hạ hoàng thành hình dáng tại trong tầm mắt cấp tốc phóng đại, bắc 2.300 giảm chỗ, một mảnh tương đối khoáng đạt, y hai lui tới khu vực đồi núi đã có thể thấy rõ ràng. Thần vũ chu lặng yên không một tiếng động lơ lửng tại không trung trên tầng mây, liễm tận ánh sáng, vượt lên trước một bước đến. Cố Bình không chút do dự, hắn tâm niệm khẽ động, một cái ánh sáng nội liễm xa bản trạng bảo vật xuất hiện tại lòng bàn tay. Đúng là hắn từ thần thoại mật địa quát địa ba thước mang ra bảo địa, tiên chiến sa mạc. Vùng sa mạc này từng mai táng thượng cổ tiên chiến, nó cắt sỏi thấm vào đế huyết cùng thánh hồn. Rơi. Đầy trời cắt vàng nghe hắn chỉ huy. Chương 36 đùa chó, chương 36 đùa chó. Cố Bình thủ ấn tung bay, bàng bạc lực lượng thần hồn mãnh liệt mà ra, dẫn động sa bàn. Ầm ầm. Như là thiên hà chạy ngược, vô tận màu vàng nóng hạt cắt mang theo cổ lao tang thương chiến trường sát khí cùng như có như không vô trùng chi hỏa khí tức, từ trên 9 tầng trời chút xuống. Gào thét cắt vàng như là có được sinh mệnh diệt thế chiều dâng, trong chớp mắt che mất phía dưới phương viên hơn 10 dặm đồi núi, dòng sông, thưa thất cây rừng. Đại địa gào thét, hình dạng mặt đất tại tái tạo. Bất qua mấy hơi thở, một mảnh mênh mông ngông ngẩn, tĩnh mịch mà túc sát sa mạc màu vàng trống rông xuất hiện, tại trời chiều dưới ánh chiều tà hiện ra lạnh lẽo kỳ quang. Nơi này là Cố Bình sân nhà. Hán, là vùng sa mạc này chủ thể. Tàng. Cố Bình ra lệnh một tiếng, thân ảnh bốn người trong nháy mắt chui vào lưu động cồn cắt trong bóng ma, khí tức thu liễm đến cực hạn, như là sa mạc bản thân một bộ phận. Luyện hư cảnh Tiêu Thiên Ngưng, chân vương cảnh Tử Trúc, cùng kinh nghiệm phong phú Ô Sơn, như là nhất kiên nhận tợ săn, chờ đợi con mồi lên mạng. Thời gian tại tĩnh mịch trong sa mạc chậm rãi trôi qua. Rốt cục, ba đạo lưu quang từ hoàng thành phương hướng phá không mà đến, lơ lửng tại sa mạc biên giới. Đi đầu một người, chính là thân mang tiên triều hoa phục, khuôn mặt uy nghiêm bên trong mang theo sự vững vàng vô dụng. Mà phía sau hắn, lại thình lình đi theo hai tên thân mang huyền giáp, khí tức như vực sâu biển lớn lão giả. Cái kia bảng bạc uy áp như là thực chất sóng biển, dù cho cách xa xôi khoảng cách cùng cồn cắt che đậy, cũng rõ ràng chuyển tới, để ẩn thân chỗ tối Ô Sơn cùng Tiêu Thiên Ngưng đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hai vị chân vương cảnh. Ô Sơn thanh âm tại thần niệm truyền âm bên trong mang theo ngưng trọng. Cố Bình lông mày cao lại, trong lòng trào phúng, quả nhiên không có ý tốt, đã nói xong đơn độc phó ước. A, tiên triều tín dự thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Đây cũng quá xem trọng hắn Cố Bình, hai vị chân vương. Thủ bút không nhỏ a. Hắn cấp tốc ước định lấy thực lực địch ta so sánh. Chân vương cảnh, thánh nhân chi hạ mạnh nhất. Đối với pháp tắc lĩnh nộ cùng lực lượng vận dụng xa không phải hóa thần nhưng so sánh. Bất quá Cố Bình nhìn chằm chằm hai vị kia chân vương lão giả, nhưng cũng có tự tin. Có đế binh nơi tay, ta không tin trên tay các ngươi cũng có đế binh. Mặc dù có, một cái hóa thần trong tay đế binh cùng một vị chân vương trên tay đế binh đúng là hai chuyện khác nhau, chân vương đã có thể sơ bộ phát huy đế binh bộ phận chân chính uy năng. Nhưng, ta đế binh cũng không chỉ một kiện, mà lại, nơi này là ta sa mạc. Coi như đế binh không được, cái kia tiên binh đâu? Ý nghĩ này như là định hải thần châm, ổn định hắn tất cả tâm thần. Thanh đồng tiên đỉnh phòng ngự, thần vũ chu cực tốc, cùng trôi kia uống qua đế huyết ẩm huyết kiếm, đều là hắn dám để cho Tử Trúc gọi chém giết chân vương lực lượng. Chỉ gặp Vương Dục cũng không lập tức bước vào sa mạc, mà là đứng tại bên dưới, ánh mắt như chim ưng quét mắt mảnh này đột ngột xuất hiện biển cát màu vàng, trên mặt hiện lên một tia kinh nghi. Hiển nhiên, sa mạc này tuyệt không phải tự nhiên cảnh tượng. Hắn cực kỳ cẩn thận, thậm chí mang theo một tia bất an. Nhưng nơi đây sa mạc tại chân vương cảnh dò xét một chút khác thường đều không có, dù sao cái này sa mạc này quá lớn. Nơi đây không có vấn đề đi. Vương Dục mở miệng hỏi thăm hai vị chân vương. Hai vị chân vương lắc đầu, không có vấn đề, nơi đây mặc dù kỳ quái, nhưng là quá mức rộng lớn, không có ai có dạng này đại thủ bút. Vương Dục gật đầu trong lòng an tâm một chút. Sau đó cùng hai vị chân vương cùng nhau đi vào trong sa mạc. Mau chóng bày trận đi. Vương Dục mở miệng. Phía sau hắn hai vị chân vương lão giả lập tức hành động, một người tế ra một mặt che kín tinh thần đường vân cổ kính, kính quang bắn phá, tựa hồ đang thiết trí bẫy dập không gian, một người khác thì rơi vãi ra vô số lóe ra phủ văn trận kỳ cùng óng ánh ngọc thạch, thủ pháp tinh diệu phức tạp, từng đạo ẩn nấp sát trận, khốn trận. Tỏa linh trận bắt đầu ở trong sa mạc cùng dự định gặp mặt điểm khu vực hạch tâm nhanh chóng thành hình. Kiếm khí ẩn hiện, độc trướng dâu dến, không gian bị lặng yên gia cố, vặn mèo. Vương Dục bản nhân càng là tự mình xuất thủ, tại mấy cái mấu chốt tiết điểm trôn xuống mấy viên khí tức cực độ nội liễm, để Cố Bình đều cảm thấy một tia uy hiếp ngọc phù màu đen. Đây tuyệt đối là có thể trọng thương thậm chí diệt sát luyện hư đỉnh phong đáng sợ sát khí. Tốt một cái cẩn thận lão hồ ly. Cố Bình từ một nơi bí mật gần đó thấy được rõ ràng, trong lòng Trần Ngưng đối với người này tâm tính lại có hiểu rõ. Bấy dập vòng vòng đan sen, sát chiêu tầng tầng lớp lớp, xem ra đối với trong tay của ta Dương Đan là tình thế bắt buộc, đáng tiếc đến cực điểm ngươi làm tất cả tinh diệu tuyệt luân bấy giờ, tất cả tự cho là đúng chuẩn bị, tất cả đều làm tại. Ta trên sa mạc, nhìn xem Vương Dục tựa hồ hoàn thành sau cùng bố trí, để hai vị chân vương cảnh tu sĩ giấu đi đằng sau, trên mặt hắn lộ ra một tia nhất định phải được buông lỏng, Cố Bình biết, thời cơ đã đến. Hắn thu liêm tất cả khí tức, ngụy trang ra phong trần mệt mỏi, mang theo khẩn trương bộ dáng, từ đằng xa một cái cồn cắt sau hiện ra thân hình, hướng phía trong sa mạc, cái kia che kín chí mạng bấy dập gặp mặt điểm đội vàng tiến đến. Trời chiều đem hắn thân ảnh tại biển cắt màu vàng kéo lên rất dài, phản phất một cái chủ động đi hướng mạng nện bướm bướm. Mà mạng nện trung tâm, Vương Dục đứng chắc tay. Nhìn xem không hề hay biết đến gần Cố Bình, khóe miệng rốt cục ức chế không nổi, câu lên một vòng ý cười. Trời chiều dung kim, hát vây tại vô biên vô tận tiên chiến sa mạc bên trên, đem liên miên chập trùng cuồn cắt nhuộm thành một mảnh lưu động xích kim hải dương. Nhỏ vụn bao cắt đánh lấy xoáy, lướt qua Cố Bình quần áo, lại tinh lịch dính tại Vương Dục cái kia thân lộng lây phi phàm, thêu lên phức tạp vân vân tiên triều cẩm bào áo, lưu lại điểm điểm không dễ dàng phát giác căn vấn. Vương Dục cau mày, mang theo một tia cố tình làm mọi mệnh cùng ưu việt, đầu ngón tay nhẹ phủi vào áo. Thanh âm tại trống trải trên biển cắt lộ ra đặc biệt rõ ràng, xen lẫn bao cắt nhẹ nào, Cố đạo hữu, ngươi cái này chọn địa phương, thật đúng là có đủ ý cảnh. Hắn tận lực kéo dài ngữ điệu, đáy mắt chỗ sâu lại không giấu được phần kia bội vàng, vì đúng giờ phó ngươi cái này thành tinh ước hẹn, bản xứ thế nhưng là ngay cả dùng 3 tấm tiên triều bí chế ngàn giảm xúc địa phủ. Trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm bảo bối a, cứ như vậy tốn tại đi đường lên. Ngươi nói ngươi, liền không thể tìm cách hoàn thành gần chút, thể diện chút địa phương. Cố Bình đứng tại mấy bước có hơn một tòa tương đối cao đỉnh cột cát, hai tay lỏng lẻo ôm ở trước ngực, trên mặt mang một tầng giả cười, đón gió cát, tay áo khẽ nhếch, Vương huynh thông cảm một chút ta. Hoàn thành bao nhiêu ánh mắt nhìn ta chằm chằm đâu, cùng tiên triều người tự mình gặp mặt, như bị nhìn thấy, không chừng lại bố trí ra cái gì cấu kết đầu hàng địch tiết mục đến. Nơi này tốt bao nhiêu ánh mắt của hắn giống như tùy ý đảo qua Vương Dục sau lưng ước 800 mét bên ngoài mảnh kia nhìn như bình tĩnh cột cát, khóe miệng ý cười sâu một phần, trời cao đất rộng, bao cát làm bạn, thanh tĩnh, càng an toàn. Chỗ kia cột cát, bao cát chạy qua lúc đều quỷ dị lách qua. Hai đạo mịt mở khí tức như là ẩn nốt hung thú. Vương Dục gặp Cố Bình không nhắc tới một lời dương đan, trong lòng điểm này tính nhẫn mại rốt cục bị mài tận. Hắn hướng phía trước đạp một bước, dẫm đến dưới chân cắt vàng nhỏ vụ rung động. Trên mặt rối trá khách sáo thu liễm, thay đổi một bộ giải quyết việc trung nghiêm túc sắc mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Bình bên hông cái kia nhìn như phổ thông túi chữ vật, đi. Địa phương vắng vẻ, ta cũng nhận. Nhan thoại đừng nói, Thiên Linh Dương Đan can hệ trọng đại, ngươi có thể biết thời vụ, chủ động đem nó hiến cho tiên triều, phần này ánh mắt bạn sứ cũng phải tán ngươi một câu. Đồ đâu? Nhanh lấy ra đi. Ta thay ngươi chuyển hiện lên, tiên triều tự sẽ vì ngươi ngăn lại những cái kia như rồi bâu mật truy binh, bảo đảm ngươi ngày sau an ổn không ngại. Lời của hắn mang theo một chút mệnh lệnh giọng điệu, mỗi một chữ đều rơi vào dương đàn hai chữ bên trên. Cố Bình vẫn đứng tại chỗ, cả ngón tay đều không có động một cái, chỉ là trên mặt ha ha giả cười càng thêm rõ ràng, giống như là nhìn một trận nhàm chán náo kịch. Hắn cũng không phủ nhận, cũng không thừa nhận, cứ như vậy xử lấy, tùy ý Vương Dục nóng rực ánh mắt tại bên hông hắn băn khoăn. Chương 37 vội muốn chết, chương 37 vội muốn chết, đối mặt Cố Bình bạo lực lạnh. Vương Dục lòng trầm xuống, lại cường tự kiềm chế. Hắn mạnh kéo ra vẻ tươi cười, bắt đầu nói nhăng nói cuội, từ tiên triều uy nghi nói tới chiều hướng phát triển từ Cố Bình tình cảnh của ngươi đáng lo nói đến hiến vật quý là duy nhất sinh lộ. Lời nói như là bọc lấy mật đường độc dược. Hắn ý đồ dùng ngôn ngữ áp lực cùng tiên triều uy thế khiến cho Cố Bình đi vào khuôn khổ. Nhưng mà, mặc cho hắn lơi rực rỡ hoa sen, Cố Bình tựa như một khối đứng ở trên cồn cắt ngân thạch, trừ cái kia làm cho người nổi giận ha ha âm thanh, không còn gì khác phản ứng. Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Thời gian tại báo cắt nỉ non chung trôi đi. Vương Dục Thái Dương ẩn ẩn gặp mồ hôi, không phải nóng, là gấp, là giận. Hắn rốt cục triệt để đã mất đi lá mặt lá trái kiên nhẫn, thanh âm đột nhiên cất cao, "Cố Bình, thứ chí bảo này giao tiếp, há lại cho ngươi như vậy trò đùa, ở chỗ này lẻ mà lẻ bề. Đêm dài lắm mộng, nhanh chóng hoàn thành giao tiếp, người ta đều tốt nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này, mau đưa dương đàn cho ta đi." Hắn cơ hồ là hét ra, tiên triều đặc sứ giá đỡ tại thời khắc này có chút bưng không nổi. Cố Bình trong lòng vui không ngừng. Trơ mắt nhìn Vương Dục cái kia nhanh nội muốn chết dáng vẻ, trong lòng của hắn cũng là một trận sảng khoái a, hắn dám cam đoan, chính mình lại không đem dương đan lấy ra, cái này Vương Dục đều muốn gấp nhảy dựng lên. Có lẽ liền muốn vội vã tự mình động thủ tới bắt, khó mà làm được. Hắn còn muốn nhiều trêu chọc một chút thiếu niên này thiên tử, nhìn xem vị này đến cùng là thần thánh phương nào. Cố Bình trên mặt giả cười rốt cục thu lại, hắn thở một hơi thật dài, bả vai tựa hồ cũng sụp đổ mấy phần, dùng một loại gần như tố khổ giọng nói, "Vương huynh, ai, thứ không dám dầu dếm, trên người của ta căn bản cũng không có cái gì thiên linh dương đan." "Cái gì?" Vương Dục trên mặt huyết sắc bá một chút cởi đến sạch sẽ, trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn nhìn chằm chằm Cố Bình, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài xem đấu. "Cố Bình, ngươi đang cùng bản thiên tử mở cái gì thiên đại trò đùa? Huyền băng sơn mạch trận chiến kia, bao nhiêu ánh mắt nhìn xem. Ngươi chính miệng nói, ngươi được dương đan. Hiện tại ngươi nói cho ta biết không có." Thanh âm của hắn bởi vì cực độ chấn kinh cùng phẫn nộ mà có chút phát run, mang theo khó có thể tin bén nhọn. Cố Bình mở ra hai tay, biểu lộ vô tội lại dẫn điểm phá bình phá xuất bại hoại. "Lúc ấy à? Này, đây không phải là bị ngươi cùng Tiêu Ly quát hỏi thời điểm, dưới tình thế cấp bách, thuận miệng giật cái ra hổ kéo dài cờ, muốn dọa lùi các ngươi thôi. Ai biết? Ai biết ta muốn thành lập đạo thống đằng sau, đám người này truyền đi như vậy tà dị. Hiện tại tốt, khắp thiên hạ đều nhận định dương đan trong tay ta, đuổi đến ta trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, thật thật thành chó nhà có tang. Không phải vậy, không phải vậy ta làm sao lại mặt dạn mày dày, cầu đến tiên triều trên đầu." Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo một tia chờ mong nhìn về phía Vương Dục, "Vương Minh, tiên triều trước đó đáp ứng, sẽ che chở ta biện trợ. Còn chắc chắn?" Vương Dục gắt gao nhìn chằm chằm Cố Bình mặt, ý đồ từ vẻ mặt bất đắc dĩ đó bên trong tìm ra một tơ một hào giả mạo vết tích. Trong lòng hắn cười lạnh, không có dương đan ngươi còn muốn tiên triều che chở? Si tâm vọng tưởng. Sau ba hơi thở, phát ra một tiếng ngắn ngủi cười lạnh, ánh mắt đã trở nên nguy hiểm. Cố Bình, thu hồi ngươi bộ này vụng về trò xiếc. Có phải hay không là ngươi tên nhà quê này có mắt không trọng, được trí bảo lại không biết, xen lẫn trong một đống rách dưới bên trong thu. Đem túi chữ vật mở ra, đem ngươi bên trong tất cả mọi thứ đều đổ ra, từng kiện thấy rõ ràng. Ta niệm tình ngươi xuất thân thấp hèn kiến thức nông cạn, tự mình giúp ngươi phân biệt. Bực này tiên giới cho bảo, cũng không phải như ngươi loại này tu sĩ hạ giới có thể tùy tiện xử trí khoai lang bằng tay. Hắn giữa lời nói tràn đầy ở trên cao nhìn xuống bá đạo. Cố Bình nói mình không có thiên linh yêu đan đằng sau, Vương Dục ngữ khi đã rất không kiên nhẫn được nữa, rồi ra tay đều mang áp lực vô hình. Cố Bình ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Hắn chẳng những không có tiến lên, ngược lại lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách, ngữ khí đồng dạng băng lãnh. Vương Minh, túi chứa vật chính là tu sĩ thân gia tính mệnh thuộc vào, ngươi yêu cầu này, không khỏi khinh người quá đáng. Ta là tới tìm kiếm tiên triều viện thủ, không phải hướng ngươi hiến vật quý, mặc cho ngươi bơ bét. Nói xong, hắn lại thật không chút do dự, quay người liền hướng phía cồn các khác một bên đi đến, đi lại nhìn như tùy ý, thậm chí còn nhẹ nhàng thổi một tiếng không thành giọng huýt sáo, phảng phất thật định lúc này rời đi. Cố Bình, ngươi đứng lại đó cho ta. Vương Dục gầm thét dường như sấm sét nổ vang, hắn cảm giác mình bị bỡ bỡn, bị gọi vào xa như vậy địa phương, liền vì nghe tiểu tử này nói những lời này. Tất cả ngụy trang tại thời khắc này triệt để xé nát. Trên mặt hắn nổi giận đan sen. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay dê béo, lại là cái sát giống. Còn dám can đảm trêu đùa với hắn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho thể diện mà không cần, hôm nay, coi như trên người ngươi thật không có dương đan, cũng đừng hòng dễ dàng như vậy bước ra vùng sa mạc này. Bản thiên tử ngược lại muốn xem, ngươi chỗ này vị đông được thiên kiêu số 1 đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nghe nói ngươi có thể vượt cảnh giới một trận chiến, ta lấy hóa thần đỉnh phong đối với ngươi, cũng không tính khi dễ ngươi. Lời còn chưa dứt, bang lang một tiếng chói tai sắt thép va chạm. Vương Dục bên hông trôi kia hoa mỹ trưởng kiếm màu vàng ngang nhiên ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm, phức tạp huyền ảo vân vân đống nhiên sáng lên, một cỗ lạnh thấu xương bằng bạc, phảng phất có thể cắt chém không gian pháp tắc khí tức cầm vàng một phát. Bốn bề không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng, dưới chân cắt vàng như là gặp phải vô hình cự truy oanh kích, ầm vang nổ tung, dơ lên nóng ánh khắp nơi màu vàng mà cắt. Chu tả đoạn nhạc. Vương Dục lệ hát, cổ tay rung lên, trường kiếm hóa thành một đạo xé rách tầm mắt chói mắt kim hồng. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mang theo chặt đứt sơn nhạc uy thế khủng bố, đâm thẳng Cố Bình không có chút nào phòng bị hậu tâm. Kiếm phong chưa đến, cái kia lăng lệ vô địch kiếm khí đã đâm vào Cố Bình phía sau lưng ra thịt đau nhức. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Bình phảng phất phía sau xinh mắt, tiến lên thân hình lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đống nhiên bên cạnh xoáy. Cái kia chí mạng kiếm hồng màu vàng cơ hồ là dán dưới xương sườn của hắn sắc qua. Cùng lúc đó, hắn trở lại trong nháy mắt, lòng bàn tay thanh quang tăng gọn, một tôn phong cách cổ xưa nặng nề, tản ra mãng hoang khí tức thanh đồng đại đỉnh hư ảnh đống nhiên hiện hiện, thân đỉnh minh văn lưu chuyển, tản mát ra chấn áp hết thể rộng lớn khí phách. Keng, điếc hai muốn rít gào tiếng kim thiết chạm nhau như là hồng trung đại lữ, vang vọng sa mạc. Kiếm khí màu vàng đâm vào thanh đồng đỉnh trên hư ảnh, bộc phát ra chói mắt gợn sóng năng lượng, khí lãng cuồng bạo đem phương viên mấy chục trượng cồn cắt trong nháy mắt tiêu diệt. Cố Bình thân hình lay nhẹ, lòng bàn tay truyền đến một trận tê dại, nhưng hắn dưới chân như là mọc rễ, vững vàng đứng tại trên đất cát, lông tóc không tổn hao gì. Hắn chậm rãi xoay người, trên mặt cái kia cuối cùng một tia ngụy trang triệt để chọc từng mảng, chỉ còn lại có băng phong vạn lý xâm nhiên sắc ý, nhếch miệng lên một vòng lánh khốc đường cong. Vương Dục, ngươi muốn cùng ta vạch mặt sao? Cố Bình đứng tại một chỗ đỉnh cồn cắt bên trên hét to. Vương Dục, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bất quá một kẻ tán tu mà thôi, thật sự cho rằng nổi tiếng bên ngoài liền có thể xúc động chân long. Ngươi quỳ xuống cho ta. Lệ Hát Nương theo lấy chói hai kiếm minh, kiếm quang lần nữa chợt hiện. Một cỗ như cựu thiên cương phong, đường hoàng bá đạo pháp tắc khí tức cầm vang nổ tung. Bốn bề không khí bạo hưởng, cắt vàng ầm vang nổ lên cao hơn 10 trượng màu vàng màn cát, che khuất bầu trời. Chu tả diệt thế. Vương Dục hai mắt như vực sâu, đã triệt để vạch mặt. Kiếm phong hóa thành chói mắt kim hồng, mang theo phá diệt vạn pháp khủng bố uy quần quật đánh tới chớp nhoáng. Cố Bình trên mặt tất cả trêu tức, ngụy trang trong phút chốc chốc từng mảng hầu như không còn. Chỉ còn lại có sát ý đã là người chết, còn muốn ở trước mặt hắn trang bức. Chương 38 Linh Hư Cung Linh Hư Kiếm Chỉ chương 38 Linh Hư Cung Linh Hư Kiếm Chỉ hắn cũng không vận dụng tôn kia treo ở lòng bàn tay thanh đồng tiên đỉnh hư ảnh, từng tiếng càng kiếm minh bỗng nhiên vang vọng biển cát. Chanh, ẩm huyết kiếm xuất hiện tại Cố Bình trong tay. Thân kiếm một mặt bước lên lấy hừng hực như đại nhật sáng rực kim diễm. Vương Dục, đã ngươi khăng khăng tìm chết, vậy ta liền dùng kiếm, tiễn ngươi một đoạn đường. Cố Bình thanh âm băng lãnh, bước ra một bước, dưới chân biển cát y mắng sụp đổ. Trong tay hắn ẩm huyết kiếm vạch ra một đạo huyền ảo khó lường quy tích, kiếm quang chợt phân, dường như có nhật nguyệt đồng tiên chi dị tượng. Bên trái kiếm quang như lúc sơ sinh tiêu dương, dâng lên lấy vô tận ánh sáng và nhiệt độ, mang theo thiêu hủy vạn vật ý chí. Phía bên phải kiếm quang thì như tàn nguyện rơi biển, tràn ngập tĩnh mịch cùng quy khư luồng không khí lạnh, đông kết vạn vật sinh cơ. Thái âm thái dương chi lực tại mũi kiếm lưu chuyển, sinh diệt, diễn lại vũ trụ sơ khai, tinh thần vẫn lạc trùng cực huyền diệu. Nhật nguyệt đồng huy luân chuyển diệt. Cố Bình quắc khẽ, song sắc kiếm quang như là âm dương cối xay, ngang nhiên đón lấy Vương Dục cái kia huy hoàng bá đạo kiếm hồng màu vàng. Keng, đinh hai nhức góc sắt thép va chạm như là cựu thiên thần lôi nổ vang. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt thôn vệ hai người, năng lượng cùng bạo gợn sóng như là thực chất sóng xung kích giống như quét ngang mà ra, đem phương viên mấy trăm trượng cồn cắt trong nháy mắt san thành bình địa, cuốn lên đẩy trời cắt vàng phong bạo. Huy Hoàng Tiên Triều kiếm quang cùng huyền áo vô song thái âm thái dương kiếm ý điên cùng rào sát, chôn bụi. Trung tâm phong bạo, Vương Dục trên mặt cuồng nộ trong nháy mắt ngưng kết, tiếp theo hóa thành kinh ngạc. Hắn cái kia ngưng tụ tiên triều bí truyền kiếm đạo tinh hoa, tự tin có thể chặt đứt sơn nhạc một kiếm, tại Cố Bình cái kia chất chứa Nhật Nguyệt Sinh Diệt kiếm quang trước mặt, lại như cùng đụng phải hàng rào vô hình. Làm sao lại không có thế dễ như trở bàn tay? Hắn không phải hóa thần 8 tầng sao? Càng làm cho trong lòng hắn kịch chấn chính là, Cố Bình kiếm thế không chỉ có ngăn trở công kích của hắn, cái kia âm dương luân chuyển, sinh sôi không ngừng kiếm ý càng lại như là giỏi trong xương, mang theo một cỗ sức mạnh nghiền ép, thuận thân kiếm của hắn phản phệ mà đến. Cái này sao có thể? Vương Dục trong lòng gầm thét, cổ tay rung mạnh, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ chuôi kiếm. Hắn không thể không toàn lực vận chuyển linh lực, mới miễn cưỡng ổn định thân hình không bị cái kia quỷ dị kiếm ý mang lệch. Nhưng mà, Cố Bình thế công vừa mới bắt đầu. Cố Bình thân hình như quỷ mị, tại quần quận trong cắt đuổi xuyên thẳng qua, ở huyết kiếm trong tay hắn phảng phất sống lại. Khi thì như đại nhật tuần tra, kiếm quang huy hoàng, nóng bỏng kiếm khí tung hoành cắt chém, đem không khí đều thiêu đốt đến bặm mèo. Khi thì như trăng lạnh trên không, kiếm thế quỷ quệ tâm hàn, trong lúc vô thanh vô tức đông kết không gian, chỉ trệ Vương Dục động tác. Mỗi một kiếm đều linh dương móc sừng, kỳ diệu tới đỉnh cao, ẩn chứa thái âm thái dương chí lý, đem lực lượng, tốc độ cùng biến hóa diễn dịch đến cực hạn. Xoẹt, phốc, vẹn vẹn mấy hiệp, Vương Dục cái kia thân lộng lẫy bất phàm tiên triều cẩm bào liền đã rách nát không chịu nổi. Một đạo nóng rực nhật huy kiếm khí sát qua vai trái của hắn, lưu lại cháy đen vết thương cùng khói xanh lượn lờ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên triều kiếm pháp, tại Cố Bình cái kia gần như đại đạo kiếm thuật trước mặt, lộ ra như vậy vụng vẻ mà buồn cười. Hoàn toàn bị áp chế ở hạ phòng, chỉ có thể chật vật chống đỡ, từng bước lui lại. A Cố Bình thân ảnh tại trong báo cắt như ẩn như hiện, trao phúng thanh âm rõ ràng truyền vào Vương Dục trong tai, tiên triều thiếu niên tiên tử. Người áo liền quần này ngược lại là rất dọa người, chỉ là trên tay này công phu. Chật chật, thật sự là gối thêu hoa, trông thì ngon mà không dùng được. Cố Bình, ngươi muốn chết. Vương Dục chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Lửa giận trong nháy mắt vỡ tung lý trí. Tuấn Lãng khuôn mặt dữ tợn, trong mắt thiêu đốt lên sát ý điên cuồng. Nhưng mà, ngay tại cái này trong cơn giận dữ, hắn đáy mắt chỗ sâu lại quỷ dị hiện lên một tia băng hàn bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên cầm trong tay chuôi kia có giá trị không nhỏ vân vân màu vàng kiếm hướng Cố Bình hung hăng ném ra, thân kiếm trên không trung bộc phát ra kim quang chói mắt, như là một đầu gào thét kim long. Nhưng đây chỉ là hư chiêu. Ngay tại kim kiếm tuột tay sát na, Vương Dục tay phải chập ngón tay như kiếm, ngón trỏ cùng ngón giữa trong nháy mắt trở nên nóng ánh sáng long lanh, phản phất do tinh khiết nhất ngọc thạch điêu khắc thành. Đầu ngón tay lượn lờ lấy từng tia từng sợi, làm người sợ hãi hủy diệt hào quang. Quang mang kia cũng không phải là bình thường linh lực, mà là ngưng tụ tới cực hạn, ẩn ẩn mang theo một tia pháp tắc bản nguyên hư chi lực lượng. Linh hư kiếm chỉ Vương Dục một tiếng gào to. Đầu ngón tay cái kia bảo quang liễm diễm hủy diệt chi quang đống nhiên bắn ra. Vô thanh vô tức, lại nhanh đến siêu việt tư duy tốc độ. Một đạo cô độc đến cực hạn, phản phất có thể xuyên thủng hư không chỉ mang màu trắng, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại Cố Bình trước ngực. Nguy hiểm. Cố Bình nhíu chặt mày. Cái này chỉ mang cho hắn uy hiếp cảm giác viễn siêu Vương Dục trước đó bất luận cái gì công kích. Hắn không dám thất lễ, ẩm huyết kiếm trong nháy mắt vắt ngang trước ngực, thái âm thái dương chi lực mãnh liệt quan chú, thân kiếm buộc phát ra sáng chói song sắc thần quang. Keng, lại là một tiếng nổ rung trời. Nhưng lần này, Cố Bình cảm giác hoàn toàn khác biệt. Một cố khó có thể tưởng tượng khủng bố cự lực thuận thân kiếm tuôn ra mà đến, phản phất bị một thanh vô hình vạn quân cự truy hung hăng đập trúng. Hắn toàn bộ cầm kiếm cánh tay trong nháy mắt tê liệt, hổ khẩu triệt để băng liệt, máu me đồng địa. Ẩm huyết kiếm phát ra một tiếng thanh minh, trên thân kiếm huyết quang đều ảm đạm mấy phần. Nếu không phải đế binh, đổi lại hóa thần binh giờ phút này đều muốn bị hắn một kích oanh bạo. Càng đáng sợ, cái kia đạo chỉ mang ẩn chứa hư diệt đạo tắc cực kỳ quỷ dị bá đạo, cho dù bị thân kiếm ngăn trở hơn phân nửa ý lực, vẫn như cũ có một tia dư ba sát qua Cố Bình cánh tay trái. Phốc phốc. Cố Bình cánh tay trái ống tay áo trong nháy mắt hóa thành một miệng, cánh tay cạnh ngoài trống rỗng nổ tung một cái lớn chừng miệng chén khủng bố huyết động. Vết thương biên giới cũng không phải là máu thịt bé bé, mà là bày biện ra một loại quỷ dị lưu ly hóa, phản phất bị lực lượng vô hình trong nháy mắt xóa đi. Vết thương chỗ sâu có từng tia từng tia từng sợi màu xám đạo tắc như là giỏi trong xương. Điên cuồng ăn mòn huyết đục sinh cơ, ngăn cản lấy vết thương khép lại. Một cỗ toàn tâm thực cốt đau nhức kịch liệt truyền đến, nếu không có Cố Bình ý chí cứng cỏi, kém chút cầm không được trong tay ẩm huyết kiếm. Tốt một cái linh hư kiếm chỉ. Cố Bình ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng nghiêm nghị. Nếu không có hắn nhục thân cường hành viễn siêu cùng giai, lại có ẩm huyết kiếm ngăn lại đại bộ phận uy lực, một chỉ này chỉ sợ có thể trực tiếp phế bỏ hắn một cánh tay. Hắn lập tức điều động dương đan lực lượng bản nguyên, một cỗ bảng bạc sinh mệnh tinh khí trong nháy mắt tuần hướng vết thương. Màu xám đạo tắc tại dương đan trùng kích vào, như là băng tuyết tăng dã, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lúc đích, sinh trưởng, khép lại. Mặc dù tốc độ so bình thường chậm hơn rất nhiều, nhưng đủ để đè xuống cái kia đáng sợ ăn mòn chi lực. Ân. Vương Dục nhìn thấy Cố Bình cánh tay nổ tung huyết động trong nháy mắt, trong mắt vừa hiện lên vẻ đắc ý ngạo mạn. Lập tức lại kinh ngạc phát hiện, đủ để cho phổ thông hóa thần tu sĩ trọng thương sắp chết, rất khó khôi phục vết thương. Tại Cố Bình trên thân dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu khép lại. Cái kia màu xám đạo tắc ăn mòn phảng phất như gặp phải khắc tinh. Không có khả năng. Ta linh hư đạo tắc. Ngươi làm sao Cố Bình không cho Vương Dục suy nghĩ thời gian? Kiến thức linh hư kiếm chỉ khủng bố, hắn không còn chút nào nữa giữ lại. Đem Vương Dục coi là kình địch chân chính. Hắn thét dài một tiếng, ẩm huyết kiếm vũ động như gió, thái âm thái dương kiếm kinh áo nghĩa bị thôi phát đến cực hạn. Tương đạo Nhật Nguyệt luân chuyển hùng vĩ kiếm quang xé rách bao cát, như là tiên địa cối xay giống như hướng phía Vương Dục nghiền ép mà đi. Chương 39 Nghiêm Hoa Nhất Tiếu Vạn Pháp Điều chương 39 Nghiêm Hoa Nhất Tiếu Vạn Pháp Điều Cố Bình kiếm quang những nơi đi qua, không gian bặm mẻo, cát sỏi tại cực nhiệt cùng cực hàn bên trong nháy mắt hóa thành tinh phấn lại chôn vùi thành hư vô. Dạng này bình thường một chiêu đã siêu việt hóa thần hoàn cảnh, một chiêu một thức đều có thể giết hết phổ thông hóa thần. Vương Dục sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, vội vàng lại lần nữa điểm ra mấy đạo linh hư chỉ mang, màu xám trắng chùm sáng toàn bộ đón lấy nhật nguyệt kiếm luân. Mỗi một lần va chạm đều buộc phát ra tính hủy diệt cơn bão năng lượng, đem biển cắt nổ ra từng cái hố to sâu không thấy đáy. Mặc dù hắn miễn cưỡng ngăn trở vòng này cuồng bạo thế công, thân hình lại bị làm cho liên tiếp lui về phía sau, lộ ra dị thường chật vật. Đáng chết, vốn là hắn tiên cơ ra chiêu, bây giờ lại là hắn đang lùi lại. Vương Dục trong lòng cuồng hống, một cô khó nói nên lời cảm giác bị thất bại cùng cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Hắn nhưng là tiên triều dốc sức bồi dưỡng, có được vô thượng truyền thừa thiếu niên thiên tử. Trong cùng giai, hắn tự xưng là vô địch, ai có thể bại hắn? Nhưng trước mắt này cái xuất thân không quan trọng của mình, không chỉ có trên kiếm thuật hoàn toàn áp chế hắn, ngay cả hắn đáng tự hào nhất, coi là sát chiêu linh hư kiếm chỉ, vậy mà cũng chỉ là làm cho đối phương chịu chút ra ngoại thương. Thậm chí trong truyền thuyết những cái kia kinh khủng đỉnh khí, vị dị lực thực tiên địa thủ đoạn, đối phương cũng còn chưa từng vận dụng. Chính mình, mà ngay cả bức đối phương sử xuất toàn lực tư cách đều không có sao. Hiện thực tàn khốc này, để hắn kiêu ngạo tâm cảnh cơ hồ sụp đổ. Một cỗ xấu hổ đến cực hạn sát ý điên cuồng sinh sôi. Sâu kiến, ta thật sự là cho ngươi mặt mũi, đây là ngươi bức ta. Vương Dục đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt cuối cùng vẻ điên cuồng biến mất, thay vào đó là một loại bình tĩnh. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, mười ngón lấy một loại huyền ảo không gì sánh được quỹ tích trước người huy động. Giờ khắc này, trên người hắn tản ra khí tức đột nhiên biến đổi. Không còn là tiên triều kiếm pháp đường hoàng bá đạo, cũng không phải linh hư chỉ mang hủy diệt sắc bén, mà là một loại phản phất cùng thiên địa đại đạo cộng minh, nhất cử nhất động đều là không bàn mà hợp thiên lý, hòa hợp hoàn mỹ trí cao vật vị. Một cỗ viễn siêu phàm tục, bao trùm chúng sinh cổ lão uy áp, bắt đầu từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra niêm hoa nhất tiếu vạn pháp điều vương dục thanh âm trở nên linh hoạt kỳ ảo mà hùng vĩ. Phản phất từ trên 9 tầng trời truyền đến. Ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vân bê, động tác hời hợt, lại ẩn chứa không cách nào nói rõ đạo vận. Ông. Trong chốc lát, hư không sinh liên. Từng đóa do thuần túy đại đạo phù văn ngưng tụ mà thành sáng chói đạo hoa trống rỗng nở rộ. Bọn chúng sắc thái lộng lẫy, hình thái khác nhau, mỗi một đóa đều ẩn chứa một loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng khủng bố tuyệt luân pháp tắc lực lượng. Có thiêu tận bát hoang liệt diễm, có đông kết thời không hàn băng, có thể là tan rã vạn vật mục nát, có thể là phá diệt thần hồn lôi đỉnh. Lít nha lít nhít đạo hoa, trong nháy mắt hiện đầy Cố Bình chung quanh tất cả không gian, đem hắn triệt để vây quanh. Một cỗ làm cho người hít thở không thông nguy cơ tử vong, như là ước vạn dễ cương trầm, hung hăng đâm vào Cố Bình thức hải. Cố Bình trong lòng kịch chấn, tê cả da đầu. Đế thuật, đây mới thực là đế thuật. Hắn trong nháy mắt minh ngộ, mà lại đạo vật này, khoa trương như vậy uy lực, cái này tuyệt không phải hóa thần cảnh tu sĩ có thể sử dụng thủ đoạn. Loại kia hòa hợp hoàn mỹ, câu thông đại đạo bản nguyên khí tức, chỉ có chân chính chạm đến qua đế cảnh tồn tại mới có thể nắm giữ. Đây là hắn đã từng cùng tinh đế, Hắc Ám đại đế, Thái Lê tàn hồn đối chiến kinh nghiệm. Hơn nữa nhìn Vương Dục thi triển đến như vậy thành thạo tự nhiên, phản phất bẩm sinh. Đạo văn tiên giáp hiện, sống chết trước mắt, Cố Bình lại không giữ lại. Hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, trong thức hải đạo văn tiên kinh phủ văn huyền ảo điên cuồng lấp lóe. Vô số nguyên thủy đạo văn trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn mỗi một cái khiếu huyệt dâng lên mà ra, như là vật sống giống như tại bên ngoài thân hắn phi tốc xen lẫn, tổ hợp, điệp ra. Khen, khen, khen. Một bộ phong cách cổ xưa nặng nề, chảy xuôi hỗn độn sơ khai giống như khí tức màu ám kim áo giáp hư ảnh trong nháy mắt bao trùm Cố Bình toàn thân. Áo giáp phía trên, vô số tinh mịn đạo văn như là giống như tinh thần sáng tắt lấp lóe, cấu thành một vài bước huyền ảo phòng ngự trận hình, cũng có vạn pháp bất xâm vĩnh hàng đạo vận. Ngươi có đế thuật, ta có tiên thuật. Cùng lúc đó, Cố Bình trong tay ẩm huyết kiếm bộ phát ra trước nay chưa có qua mang, thái âm thái dương chi lực bị thôi động đến cực hạn. Một đạo ngưng luyện tinh hoa nhật nguyệt, khai thiên tích địa to lớn kiếm cương đột nhiên chém ra, quét ngang hướng phô thiên cái địa vọt tới đạo hoa. Ầm ầm. Không cách nào hình dung khủng bố bạo tạc trong nháy mắt đem trọn phiến trong sa mạc hóa thành pháp tắc chôn vùi luyện ngục. Ánh sáng, vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt thôn vệ hết thảy. Không gian bị xé rách ra vô số tinh mịn vết nứt màu đen. Đại địa tại gào thét bên trong luôn xuống. Năng lượng cùng bạo phong bạo quét sạch thiên địa, đem càng xa xôi cồn cắt đều nhấc lên không trung. Cố Bình như là nộ hải cuồng đảo bên trong một chiếc thuyền con. Đạo văn tiên giáp tiếp nhận tuyệt đại bộ phận trùng kích, phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, áo giáp hư ảnh kịch liệt lấp lóe, vô số đạo văn sáng tối chập chờn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Còn sót lại tính hủy diệt năng lượng xuyên thấu áo giáp phòng ngự, hung hăng đánh vào trên lục thể của hắn. Phúc. Cố Bình đỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khí tức xuất hiện chấn động kịch liệt. Hắn lảo đảo lui về sau mấy chục bước, mỗi một bước đều trên mặt cắt lưu lại thật sâu, mang theo vết cháy dấu chân. Cái kia đế thuật đạo hoa ẩn chứa lực lượng pháp tắc cực kỳ khủng bố, mặc dù có đạo văn tiên giáp cùng ẩm huyết kiếm ánh sáng song trọng suy yếu, vẫn như cũ để hắn nhận lấy nội thương không nhẹ. Nhưng mà, vẹn vẹn hai cái hô hấp, Cố Bình thể nội chỗ sâu, viên kia dịu dàng ngoan ngoãn dương đan đột nhiên bộc phát ra đại dương mênh mông giống như bảng bạc sinh mệnh tinh khí. Mênh mông sinh cơ như là cựu thiên tinh hà chảy ngược, trong nháy mắt cọ rửa qua hắn kinh mạch bị tổn thương, tạng phủ, xương cốt. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại. Sắc mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục hồng nhuận phân phớt, khí tức hỗn loạn một lần nữa trở nên kéo dài mà cường đại. Trừ áo quần rách nát hơi có vẻ chật vật, cả người dường như lông tóc không tổn hao gì. Cái này, điều đó không có khả năng. Vương Dục triệt để thất thố, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hán đế thuật nhặt hoa vạn pháp điều từng tùy tiện trọng thương qua luyện hư cảnh trưởng lão, có thể Cố Bình ngạnh kháng phía dưới, vẹn vẹn nôn một ngụm máu, hai cái hô hấp liền khôi phục. Cuối cùng là yêu nghiệt gì giống như năng lực khôi phục. Ngươi đây là cái gì tà pháp? Cố Bình không có trả lời, hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng. Hắn nhìn xem khí tức cũng có chút hỗn loạn Vương Dục, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, đế thuật nhặt hoa. Vương Dục, hoặc là ta xưng hô kia ngươi là Mô Mô đại đế hai thế thân. Loại thủ đoạn này cũng không phải chỉ là một cái thiếu niên thiên tử có thể có. Cố Bình thanh âm giờ phút này rất bình tĩnh, khỏe miệng mang theo ý cười. Vương Dục sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, như là mèo bị dâm đôi. Đó là một loại sâu nhất bí mật bị bỗng nhiên chọc thủng kinh hãi cùng bối rối. Trong mắt của hắn hiện lên một tia khó có thể tin, lập tức bị càng thêm tỉnh táo sát ý bao trùm. Cố Bình, ngươi tựa hồ biết được nhiều lắm. Coi như ngươi có mấy phần thiên phú dị bẩm, hôm nay cũng nhất định phải chết ở đây. Bí mật của ngươi, tính cả vùng sa mạc này, đều sẽ thành mai táng phần mộ của ngươi. Lời còn chưa dứt, Vương Dục chỗ mi tâm, một điểm kia tượng trưng cho tiên triều tiên tử thân phận ấn ký màu xanh bỗng nhiên bộc phát ra đâm thủng bầu trời hừng hực thanh quang. Một cỗ viễn siêu hóa thần cảnh cực hạn, phản phất muốn tránh thoát giới này trói buộc khí tức khủng bố, như là ngủ say thái cổ hung thú thức tỉnh, ầm vang từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Thân hình của hắn tại trong thanh quang tựa hồ cũng trở nên mơ hồ mà cao lớn, phản phất cùng một loại nào đó trong cõi u minh vĩ lực nối liền với nhau. Luyện hư cảnh, mặc dù chỉ là mượn nhờ bí pháp ngắn ngủi tăng lên, cũng không phải là chân chính đột phá, nhưng này bàng bạc uy áp đã để toàn bộ tiên chiến sa mạc đều tại run lẩy bẩy. Lấy ta tên thật, gọi đế hình bóng. Chém. Chương 40 đương đại đệ nhất đẳng nhân vật chương 40 đương đại đệ nhất đẳng nhân vật lấy ta tên thật, gọi đế hình bóng. Chém. Vương Dục thanh âm trở nên hùng vĩ mà mờ mịt, như là thần linh tuyên án. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng phía Cố Bình xa xa một chém. Lần này, không có kiếm quang sáng chói, không có hoa lệ đạo hoa, chỉ có một đạo giản dị tự nhiên, cô đọng đến cực hạn màu xanh dây nhỏ, từ trong hư không lặng yên hiện hiện. Đạo này thanh tuyến xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa thất sắc. Thời gian phảng phất bị kéo dài, không gian tựa hồ bị đông cứng. Nó vô thanh vô tức xẹt qua, những nơi đi qua, hư không như là yếu ớt trang giấy giống như bị chân nhắn cắt ra, lưu lại thật lâu không cách nào lấp đầy vết rách đen kịt. Dưới chân sa mạc màu vàng bị cắt ra một đạo sâu không thấy đáy hẻm núi. Một chém này, như là diệt thế chi kiếp, muốn đem Cố Bình tính cả hắn chỗ không gian, triệt để từ phương thế giới này xóa đi. Đối mặt cái này đủ để cho luyện hư đại năng đều hồn phi phách tán tuyệt sát một kích. Cố Bình trong mắt chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại bốc cháy lên ngập trời chiến ý. Nếu như vẹn vẹn chỉ là luyện hư cảnh thủ đoạn lời nói, vậy đối phó ngươi, ta cũng không cần quá coi ra gì. Giờ phút này, hắn tóc đen phi dương, đứng tại bàng đại đế ảnh phía dưới như là lâu la. Hắn thậm chí không có sử dụng cái kia phòng ngự vô song thanh đồng tiên đỉnh, cũng không có đếm thử né tránh, bởi vì một chém này khóa chặt không gian, tránh cũng không thể tránh. Cố Bình cười một tiếng dài, khí phách hiên ngang, hai tay của hắn nắm chặt tầm huyết kiếm, thể nội thái âm thái dương kiếm kinh tâm pháp vận chuyển tới trước nay chưa có đỉnh phong. Trong đan điền, bản nguyên bị điên cuồng rút ra, chuyển hóa làm tinh thuần nhất âm dương kiếm nguyên. Trong thức hải, đạo văn tiên kinh công phản áo nghĩa phi tiên chém phủ văn như là giống như tinh thần sáng lên. Một cỗ không cách nào nói rõ thảm liệt, vi tráng, huy hoàng khí tức từ Cố Bình trên thân bay lên. Sau lưng của hắn hư không, đột nhiên hiện ra không gì sánh được rõ ràng dị tượng. Quỳnh lâu ngọc vũ sụp đổ, tiên quyết thần cung sụp đổ, tiên đạo sinh linh tại kêu rên bên trong vẫn lạc, sáng chói tiên quang như là thịnh đại pháo đông tàn lụi. Đây là tiên hoàng hôn, là đại đạo đối với tiên trung cực thẩm phán. Phi tiên chém, chém. Cố Bình thiệt chán xuân lôi, đem toàn thân tinh khí thần, tất cả lực lượng, tất cả cảm ngộ đều rót vào trong một kiếm này. Ẩm huyết kiếm phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch rên rỉ, một đạo hỗn độn kiếm cương như là khai thiên tích địa luồng ánh sáng thứ nhất, đón lấy cái kia đạo diệt thế thanh tuyến. Vâng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trung cực va chạm. Phản phất hai viên thái cổ tinh thần tại tiên chiến sa mạc hạch tâm chạm vào nhau. Thời gian tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa, thanh âm bị triệt để thôn vệ, chỉ còn lại có thuần túy đến cực hạn ánh sáng. Thẳng đến cái kia diệt thế hào quang bắt đầu ảm đạm, co vào đến trận khủng bố tiếng vang mới như là ước vạn đạo lôi đình đồng thời nổ tung, âm vang quét sạch toàn bộ tiên chiến sa mạc, như thực chất sóng xung kích hình thành một vòng tính hủy diệt hình cái vòng báo cát, những nơi đi qua, cuồn cát bị di bình, hình dạng mặt đất bị triệt để cải biến. Ngay cả nơi xa hai vị kia bị sa mạc cấm chế vây khốn, đang điên cuồng trùng kích chói buộc chân vương cảnh hộ vệ, cũng bị cái này kinh khủng dư ba xúc động. Hai vị chân vương cảnh trong mắt tràn đầy sợ hãi, Vương Dục lại bị bức đến vận dụng bực này át chủ bài. Đối phương không phải một cái nho nhỏ hóa thần sao? Dùng cái gì đến tận đây? Chúng ta nên xuất thủ đi. Không cần, chúng ta là kỳ chiêu, muốn đại Vương Dục mở miệng đằng sau xuất thủ, mới có thể cho tiểu tử kia nói tâm đến một chút đống nhiên, cho hắn biết đi ra lăn lộn không phải đơn đả độc đấu. Phong bạo trung tâm, một bóng người tại khí lãng cuồng bạo bên trong như là nộ hải thuyền cô độc, bị tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực hung hăng ném đi. Chính là Cố Bình. Trên người hắn vải xanh quần áo sớm đã tại năng lượng trùng kích vào hóa thành cho bụi, lộ ra điêu luyện như thần kim đổ bê tông thân trên. Giờ phút này, cái kia bao trùm bên ngoài thân màu ám kim đạo văn tiên giáp hư ảnh kịch liệt lấp lóe, vô số huyền ảo phòng ngự đạo văn sáng tối chập chờn, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt rên rỉ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để vỡ vụn. Tiên giáp phía dưới, Cố Bình ra thịt bảy biện ra một loại quỷ dị lưu ly cảm nhận, phía trên hiện đầy tinh mịn đường vân, màu xanh rất sạch, như là như giỏi trong xương, ngoan cô đánh thẳng vào nhục thể của hắn cùng kinh mạch, mang đến như tê liệt đau nhức kịch liệt. Phúc. Cố Bình nghiến hầu ngọt ngọt, phun ra huyết dịch. Huyết dịch ly thể, trong nháy mắt bị năng lượng cuồng bạo bốc hơi thành huyết vụ. Trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt bốc lên, ngũ tạng lục phủ như là lệch vị trí, kinh mạch truyền đến trận trận như tê liệt đau đớn. Phi tiên chém phi mạnh, đối cứng cái này siêu việt cảnh giới đế thuật một kích, vẫn như cũ để hắn bỏ ra đại giới. Nhưng mà, đại giới này, tại Cố Bình trên thân, lại có vẻ ngắn ngủi như vậy. Ông Dương Đan trong nháy mắt cọ rửa qua hắn bị hao tổn thân thể. Thương thế phi tốc lấp đầy, thân thể của hắn còn tại lui lại, ở trong hư không giẫm ra mắt trần có thể thấy vận sóng, tan mất cái kia kinh khủng lực trùng kích. Một bước, hai bước, 10 bước, 50 bước. Làm đệ nhất 100 bước đạp xuống lúc, hắn bỗng nhiên định trụ thân hình, hô một ngụm mang theo mùi máu tanh chọc khí thật dài phun ra. Cố Bình đưa tay xóa đi khỏe miệng vết máu. Hắn trần trụi thân trên, trừ đạo văn tiên giáp hư ảnh hơi có vẻ ảm đạm, da thịt sáng bóng như mới, lại không nửa điểm vết thương. Khủng bố nội thương tại 100 bước ở giữa bị cưỡng ép san bằng, chỉ có cặp kia thâm thúy đôi mắt chỗ sâu lưu lại một tia ngạo nghễ. Đại đế cường giả sống thêm đời thứ hai thì như thế nào? Trong cùng giai thua ở trong tay hắn đại đế cấp nhân vật còn thiếu sao? Ai dám ở trước mặt hắn xưng tôn? Chân tiên tới cũng muốn gây kích. Hắn vững vàng đứng tại quần quần không chừng năng lượng loạn lưu biên giới, dưới chân là nóng hổi hòa tan cắt vàng, phía sau là hủy diệt phong bạo tàn phá bừa bãi sau vết thương đại địa. Áo xanh mặc dù hủy, nhưng khí thế không hàng phản tăng, như là thần minh, phong mang tất lộ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bạo tạc chân chính hạch tâm. Nơi đó, cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Một cái đường kính trăm trượng, sâu không thấy đáy đen kịt hố to dưới đáy, đất khô cằn cùng hòa tan lưu ly tinh thể hỗn tạp, tản ra nhiệt độ kinh khủng cùng tĩnh mịch. Mà tại đáy hố trung tâm, một nửa thân thể tàn phế chính lấy một loại cực kỳ vặn bẹo tư thái sủi lơ ở nơi đó. Là vô dụng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, theo lên tiên triều vân vân lộng lấy cẩm bào sớm đã hôi phi yên diệt. Nhục thân phần eo trở xuống bộ phận, biến mất. Phản phất bị một loại nào đó đại thủ triệt để xóa đi. Phá toái tạng khí, đứt gãy xương bạch màu xương cổ sống cùng khét lẹt huyết nhục bại lộ tại nóng rực trong không khí, tản mát ra làm cho người buồn nôn khét lẹt mùi tanh. Giờ phút này, Vương Dục mỗi một lần yếu ớt núp nhích đều mang đến tê tâm liệt phế thống khổ, để hắn còn sót lại nửa người trên kịch liệt co quắp. Tấm kia tuấn lãng bất phàm mang theo ngạo khí mặt, giờ phút này bởi vì cực hạn thống khổ cũng khó có thể tin kinh hãi mà vặn bẹo biến hình, trắng bệch như giấy vàng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hỗn hợp có vết máu cùng cát sỏi, từ hắn cái trán quần quần mà rơi. Hắn cố gắng ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm ngoài 100 bước vẫn như cũ ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh. Trong con mắt chỉ còn lại có mờ mịt. Thế gian còn có ta không cách nào lực địch chi địch. Quái thai, kỳ quá thay, ta cả đời vô địch tại thế, đời thứ hai lại gặp được như thế người cùng thế hệ. Không, không có khả năng. Vương Dục bờ môi run rẩy, phát ra khàn giọng phá toái khí âm. Phi tiên chém, ngươi làm sao có thể nắm giữ loại kia? Lực lượng hắn không thể nào hiểu được. Cái kia chém ra khủng bố dị tượng, đó căn bản không phải hóa thần cảnh tu sĩ nên có thủ đoạn. Cái này Cố Bình, đến cùng là ai a? Hắn tại sao lại gặp được nhân vật bậc này? Hoàng Kim đại thế bên trong tồn tại loại này nhân vật cũng không có khả năng a. Cố Bình nhìn xem một nửa kia thân thể tàn phế, trên mặt không có bất kỳ cái gì thương hại, chỉ có một loại ở trên cao nhìn xuống quan sát. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ẩm huyết kiếm xuất hiện lần nữa trong lòng bàn tay. Vương Dục Cố Bình hô to, có thể làm cho ta lui lại 100 bước, ngươi sắp thực coi là đương đại đệ nhất đẳng nhân vật. Chương 41 ngươi không phục sao? Chương 41 ngươi không phục sao? Câu nói này bình thản, lại so bất luận cái gì trào phúng đều càng chói tai. Nó triệt để vỡ vụn Vương Dục cuối cùng vẻ kiêu ngạo. Hắn dùng hết át chủ bài, cứu cực thăng hoa, đổi lấy gần là đối với Phương lui lại 100 bước, hời hợt một câu đệ nhất đẳng đánh giá. Vậy hắn Vương Dục tại Cố Bình trong mắt, cùng những cái kia đau khổ dễ rủa đông đảo chúng sinh, lại có gì bản chất khác nhau? Phúc, cực hạn quất đủ, đau nhức kịch liệt cùng tuyệt vọng xen lẫn. Vương Dục cũng nhịn không được nữa, đống nhiên lại phun ra một miệng lớn hôn tạp nội tạng khối vụn máu đen. Còn sót lại nửa người trên kịch liệt co rút, ánh mắt chỉ còn lại có vô tận oán độc. Vương Dục, ngươi không phục sao? Cố Bình lại hô lớn tên của hắn, lại từ trên cao nhìn xuống lớn tiếng nói cho hắn biết, ngươi coi thường ta, cũng coi thường Huyền Băng Sơn mạch bên trong những cái kia vây công ông trời của ta kiêu. Hôm đó ta chật vật bị thương, không phải ta yếu, là người vây công ta quá nhiều rồi. Hôm nay ngươi chỉ có một người mà thôi, ta làm thịt ngươi, như là đồ cẩu, ngươi có thể minh bạch. Vương Dục không nói, chỉ là một khắc không ngừng khôi phục thương thế. Hắn chỉ cần đứng lên lần nữa, những cái kia sớm bố trí tới bấy dập đều có thể để đại cục lần nữa nghi chuyển. Đến lúc đó, liền đến phiên hắn cao cao tại thượng. Hắn còn có chân vương chuẩn bị ở sau. Hắn hiện tại chỉ chờ mong, Cố Bình không cần tại hắn khôi phục thương thế thời điểm xuất thủ. Để hắn vui vẻ là, cái này Cố Bình tựa hồ rất hưởng thụ dạng này cao cao tại thượng thời khắc. Vậy mà thật không có kịp thời xuất thủ, thống hạ sát thủ. Cái này Cố Bình còn quá trẻ, cùng người chiến đấu thời khắc sinh tử, hắn lại phạm phải như vậy ý nghĩ khinh địch. Quả nhiên, kinh nghiệm cũng là quý giá đồ vật. Vương Dục tựa hồ tìm được một tia an ủi. Hắn mặc dù đánh không lại Cố Bình, nhưng hắn kinh nghiệm so Cố Bình phong phú à, làm theo có thể nghịch chuyển đại cục. Cái này khiến hắn khôi phục càng thêm có khí lực. Cố Bình thì là thanh thản không màng danh lợi, người ở đây khói vắng vẻ, không có ai tới chỗ này, lại nơi đây đều là hắn tiên chiến sa mạc, bất luận kẻ nào tiến vào trong sa mạc đều sẽ trước tiên bị hắn cảm giác được. Vương Dục bưng bít lấy lúc trước bị Cố Bình phi tiên chém cơ hồ chém ngang lưng khủng bố vết thương. Giờ phút này cái kia sâu đủ thấy xương miệng vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngọ ngậy, khép lại. Nhờ vào hắn áp đáy hòm bảo mệnh linh đan cùng thâm hậu nội tình, phá toái nội phủ bị cưỡng ép dán lại. Đứt gãy xương cốt một lần nữa tiếp tục, sắc mặt trắng bệnh cũng dần dần khôi phục một tia huyết sắc. Hắn hít sâu một hơi, vàng bạc linh lực một lần nữa ở trong kinh mạch trào lên, cái kia cố bởi vì trọng thương mà hề bại khí thế, như là bị cưỡng ép đè xuống núi lửa, lần nữa tích xúc, dâng lên. Hắn chậm rãi thẳng người quõng, cứ việc quần áo tả tơi, vết máu loang lổ, nhưng thuộc về cường giả khí tràn một lần nữa bao phủ hắn. Đối mặt phía trước cái kia đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh đến như là vực sâu Cố Bình. Vương Dục khẽ miệng kéo ra một cái băng lãnh, mang theo cực hạn trào phúng ý vị độ cong. Hắn cười, thanh âm không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu bao cát. Cố Bình, ngươi có phải hay không cảm thấy, hôm nay ngươi tất thắng? Lời của hắn mang theo một loại sống sót sau tai nạn nghiền ngẫm. càng có một loại một lần nữa nắm giữ chủ động thăm dò. Hắn chăm chú nhìn Cố Bình con mắt, ý đồ từ đó tìm ra một vẻ bối rối hoặc dao động. Cố Bình nghe vậy, thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhấc một chút. Ánh mắt của hắn đảo qua Vương Dục, như cùng ở tại xem kỹ bụi bặm, phần kia bình tĩnh bản thân liền là lớn nhất khinh miệt. Môi mỏng khẽ mở, phun ra câu chữ so đêm ở sa mạc gió càng lạnh lẽo, sâu kiến nhìn lên trời, há biết hạ nguyệt chi huy. Vương Dục, cho dù ngươi có một chút ỷ vào, trong mắt ta, ngươi cùng dưới chân này cắt vàng không khác nhiều. Ánh sáng đông đóm, vĩnh viễn không cách nào cùng hạ nguyệt tranh nhau phát sáng. Cuồng vọng. Vương Dục ánh mắt đột nhiên sắc bén, Cố Bình khinh miệt giống kim đâm tại tự tôn của hắn bên trên. Hắn cưỡng chế bốc lên lửa giận, ngữ khí ngược lại mang tới một tia tận lực thưởng thức. Cố Bình, bản tọa thừa nhận ngươi có mấy phần bản sự. Phần này ngông nên, bản tọa rất là yêu thích, chỉ cần ngươi giờ phút này quỳ xuống đến, đối với bản tọa dập đầu ba cái, dâng lên viên kia thiên linh dương đan. Bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, có lẽ có thể lòng từ bi, tha cho ngươi một đầu tiền mệnh. Cố Bình khe khẽ lắc đầu, phản phất nghe được cái gì cực kỳ không thú vị trò cười. Hắn không có phẫn nộ, không có phản bác, ánh mắt ngược lại mang theo một tia kỳ dị tìm tòi nghiên cứu, giống như là đang quan sát một kiện hi hữu tiêu bản. Hắn bình tĩnh mở miệng, thanh âm xuyên thấu bao cát, tha ta một mạng. Vương Dục, thu hồi ngươi cái này buồn cười bố thí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi như vậy dãy rủa, có thể thể hiện ra cỡ nào nhân tính? Đạo tâm của ngươi là có hay không như ngươi biểu hiện ra như vậy? Kiên định. Ta không có lập tức giết ngươi, cũng mẹn mẹn vì vậy mà đã. Cố Bình bình tĩnh, nhất là bộ kia xem kịch tư thái, triệt để đốt lên Vương Dục lửa giận. Trên mặt hắn tàn nhẫn dáng tươi cười rốt cuộc duy trì không nổi, không biết điều. Xem ra bản tọa liền không nên cho ngươi cơ hội, hẳn là ngay từ đầu liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn bỗng nhiên đưa tay, một tòa lớn chừng bàn tay, toàn thân khắc dấu lấy phù văn phức tạp, tản ra năng lượng kinh người ba động ngọc bàn trống rỗng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Ngọc bàn phủ vừa xuất hiện, không khí chung quanh cũng hơi bặm mẻo. Một cỗ vô hình giam cầm chi lực ẩn ẩn bao phủ phương viên trăm trượng sa mạc. Vương Dục ánh mắt tùy tiện, giơ ngọc bàn như là khống chế sinh tử phán quan. Đối với Cố Bình phát ra sau cùng thông điệp, thanh âm bởi vì kích động mà bén nhọn, Cố Bình thấy rõ ràng, đây là Chu Thiên Cấm Tiệt quận cấu kết nơi đây sớm đã bày ra cửu lu sát trận. Chỉ cần bản tọa nhất niệm, nơi đây liền hóa thành tuyệt vực, cho dù ngươi là chân vương cũng phải bị vạn nhận xuyên tâm, hồn phi phách tán. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống, dâng lên dương đan, nhận ta làm chủ, làm bản tọa trung thành nhất nô bộc. Bản tọa còn có thể tha cho ngươi khỏi chết, ban thưởng ngươi vinh hoa. Hắn nhìn chằm chằm Cố Bình mặt, đang mong đợi nhìn thấy hoảng sợ, e ngại, do dự. Bất luận cái gì một tia có thể làm cho hắn hưởng thụ trả thù khoái cảm cảm xúc. Nhưng mà, Cố Bình trên khuôn mặt vẫn như cũng là bộ kia làm cho người hận đến nghiến răng bình tĩnh. Thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Chỉ có cặp kia thâm thúy đôi mắt, tựa hồ mang tới một chút xíu trêu tức. Ngươi, vì sao không sợ? Vương Dục thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một chút khó có thể tin cùng mất khống chế nóng nảy, ngươi chẳng lẽ không biết chữ chết biết như thế nào sao? A, Cố Bình rốt cục có phản ứng. Hắn có chút sai lệch phía dưới, trên mặt vừa đúng giả ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ giống như yên lặng. Ngữ khí mang theo điểm vô tội nghi hoặc, a, bấy dập. Vương Dục, nguyên lai ngươi ở chỗ này chôn bấy dập. Hừ, hiện tại biết sợ, đã chậm. Vương Dục nhìn xem Cố Bình cái kia hậu chi hậu giác dáng vẻ, trong lòng dâng lên một tia vặn vẹo khoái ý, nhưng lập tức lại bị càng lớn phẫn nộ bao phủ. Bởi vì Cố Bình biểu tình kia cũng không phải sợ hãi, không có chút nào hắn muốn sụp đổ. Cố Bình biểu hiện ra bộ dáng chỉ muốn xem kịch, thật sự là không biết sống chết, đã chậm. Vương Dục triệt để phá phòng, hắn tất cả lý trí cùng tính toán tại thời khắc này bị Cố Bình bình tĩnh nghiền vỡ nát, chỉ còn lại có cuồng loạn gào thét, chết cho ta. Vạn nhận xuyên tâm trận khởi động. Chương 42 thủ đoạn xuất tận. Chương 42 thủ đoạn xuất tận. Hắn điên cuồng thôi động trong tay ngọc bàn, đem mênh mông linh lực không muốn sống rót vào trong đó. Phù văn ngọc bàn quang mang đại thịnh, ông ông tác hưởng. Nhưng mà trong dự đoán thiên địa biến sắc, sát trận khởi động, cắt vàng hóa thành lưỡi dao cảnh tượng cũng không xuất hiện. Gió vẫn như cũ là cơn gió kia, cắt vẫn như cũ là mảnh kia cát. Hắn vẫn như cũ là hắn, Cố Bình vẫn như cũ đứng tại trước mắt hắn. Trừ ngọc bàn tự thân quang mang cùng bù bù, không có cái gì phát sinh. Bốn phía giống như chết yên tĩnh. Vương Dục động tác cứng đờ, trên mặt dữ tợn cùng điên cuồng ngưng kết, chuyển thành một mảnh mờ mịt cùng khó có thể tin. Hắn cúi đầu nhìn xem quang mang bắn ra bốn phía lại không hề có tác dụng ngọc bàn, lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Bình. Chỉ gặp Cố Bình khoe miệng bệnh kia như có như không trêu tức, rốt cục hóa thành một cái vô cùng rõ ràng, mang theo vô tận cười lạnh trào phúng. Vương Dục, Cố Bình lớn tiếng mở miệng, ngươi tiếp tục cá hoành. Vương Dục chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn hiểu được, hết thảy đều hiểu. Chính mình bố trí tỉ mỉ, vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt sát bấy dập, đã sớm bị đối phương vô thanh vô tức xem đấu, phá giải. Đối phương tựa như một cái trêu đùa chuột mèo, lặng lặng mà nhìn mình trên nhảy dưới tránh, lộ ra được tất cả ngu xuẩn cùng át chủ bài. Phần này y mắng đục nhã, so bất luận cái gì trực tiếp đả kích đều càng làm cho hắn đau thấu tim gan. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thái dương gân xanh nổi lên như sấm. Mặc dù bấy dập mất đi hiệu lực, nhưng hắn trong mắt vẫn như cũ thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng, không có chút nào nhận thua ý tứ. Tốt tốt tốt, Cố Bình, xem như ngươi lợi hại, hôm nay ngươi thật chọc giận ta. Cố Bình, vậy ngươi tiếp tục giận đi. Vương Dục nghiến răng nghiến lợi, thanh âm khàn giọng, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng? Nam mơ. Hắn bỗng nhiên bóp nát một viên ngọc phù truyền tin, đối với hư không nghiêm nghị gào thét, còn chờ cái gì, đậu thủ, cho bản tọa nghiền nát hắn. Lập tức, ta một hơi đều không muốn lại nhìn thấy hắn đứng trước mặt ta. Lời còn chưa dứt, Sa mạc chỗ sâu, hai cỗ bàng bạc như vực sâu, viễn siêu hóa thần cảnh khí tức khủng bố đống nhiên bộc phát, như là hai đầu ẩn nút thái cổ hung thú thức tỉnh, cuốn lên ngập trời sóng cát, trong nháy mắt vượt qua không gian, giáng lâm tại Vương Dục bên cạnh. Đúng là hắn mang tới hai vị chân vương cảnh người hộ đạo. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như điện, một mực khóa chặt Cố Bình, chân vương uy áp không giữ lại chút nào phóng thích, như là hai ngọn núi lớn ép hướng Cố Bình, để không khí chung quanh đều trở nên sền sệt nặng nề. Nhưng mà, ngay tại Vương Dục thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tại Cố Bình sau lưng cách đó không xa trên cuộn cát, một cái biển chuyển mà lạnh lẽo thân ảnh màu tím, chính từng bước một, đạp trên báo cát chậm rãi đi tới. Nàng dáng người cao gầy, áo tím trong gió bay phất phới, khuôn mặt tuyệt mỹ. Nhất là người sợ hãi chính là đỉnh đầu của nàng, lơ lửng một tôn phong cách cổ xưa, mênh mông, tản ra trấn áp thiên địa giống như khí tức thanh đồng đại đỉnh. Đại đỉnh miểu chạy xuôi xanh mờ mờ hào quang, phản phất gánh chịu lấy vạn cổ tuyết nguyệt, đem chung quanh tàn phá bừa bãi báo cát đều im lặng nuốt lên. Từ trúc nhìn xem bên cạnh mình trong nháy mắt xuất hiện hai vị chân vương, Vương Dục phảng phất một lần nữa bắt được cây cỏ cứu mạng, trên mặt lần nữa hiện hiện tự tin, hắn chỉ vào Cố Bình, đối với hai vị chân vương mở miệng: "Giết hắn đi, đem hắn nghiền xương thành tro, không lưu toàn thây." Lập tức, hắn chuyển hướng Cố Bình, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống tàn nhẫn và ý: "Cố Bình, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có người hộ đạo? Bản tọa đã sớm chuẩn bị, hai đánh một, ngươi lấy cái gì chống lại?" "Như thế, tại ta." Cố Bình đón Vương Dục ánh mắt, khóe miệng đường cong sâu hơn: "Hai đánh một. Vương Dục, ngươi cao ngạo hay là ngu xuẩn như vậy?" Vương Dục chau mày, đột nhiên phát giác, từ trúc xuất hiện cùng đỉnh đầu hắn tôn kia khí tức kinh khủng thanh đồng đỉnh, để trong lòng hắn bỗng nhiên trầm xuống. Nhưng hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy cùng thái, quát tầm lên: "Động thủ, giết cho ta." Hai vị chân vương liếc nhau, đối mặt từ trúc đỉnh đầu đại đỉnh, trong mắt bọn họ cũng hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng Vương Dục mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Bọn hắn đồng thời bộc phát, chân vương cảnh thần thông trong nháy mắt ngưng tụ, một đạo xé rách không gian trảo ảnh cùng một đạo phân diệt vạn vật xích hồng tấm lụa, mang theo tính hủy diệt uy năng, ngang nhiên đánh phía Cố Bình cùng từ trúc. Từ trúc động, nàng thậm chí không có lời thừa thãi, chỉ là hướng về phía trước nhẹ nhàng một bước phóng ra. Đỉnh đầu thanh đồng đại đỉnh bỗng nhiên bộc phát ra vô lượng quang mang kia cũng không phải là chướng mắt chói mắt, lại ẩn chứa một loại phảng phất có thể đóng đô cả khôn, trấn áp hoàn vũ hùng vị ý chí. Ông, thanh đồng đỉnh phát ra một tiếng cổ lão thê lương bù bù, xanh mờ mờ ánh sáng như là thực chất như thủy triều mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đón nhận hai vị chân vương công kích. Xoẹt. Ầm ầm. Cái kia đủ để xé rách độ kiếp đỉnh phong trào ảnh cùng phân diệt vạn vật xích hồng tấm lụa, đụng vào thanh quang thủy triều, lại như cùng băng tuyết tan rã, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên, liền bị vô thanh vô tức thôn vệ, tan rã. Thanh đồng đại đỉnh tại chân vương trong tay cho thấy một chút uy năng. Vẹn vẹn một chút mà thôi. Hai vị chân vương sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có áp chế, cái kia thanh đồng đỉnh tán phát uy áp, để bọn hắn linh lực trong cơ thể cũng vì đó ngưng trệ. Từ trúc động tác không có chút nào dừng lại. Nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, đối với thanh đồng đỉnh xa xa một chỉ. Chấn. Luôn xuất phát ủy. Thanh đồng đỉnh bỗng nhiên phóng đại, như núi lớn ầm vang rơi xuống. Thân đỉnh nở rộ thanh quang như là vật sống, trong nháy mắt quấn quanh hướng hai vị chân vương. Hai vị chân vương gầm thét liên tục, liều mạng chống cự, thế ra riêng phần mình bản mệnh pháp bảo, bộc phát ra năng lượng kinh khủng trùng kích. Nhưng mà tại thanh đồng đỉnh vô lượng quang mang cùng cái kia ẩn chứa đế binh khí tức chấn áp chi lực trước mặt, sự chống cự của bọn hắn lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Phanh, phanh, vẹn vẹn 3 năm cái hội hợp, thanh quang đảo qua, nương theo lấy hai tiếng trầm muộn tiếng vang cùng rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn, hai vị mới vừa rồi còn khí thế ngập trời chân vương cảnh cường giả, như là như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, nặng nghề mà nện ở nóng hổi trên đất cát. Bọn hắn trong miệng máu tươi cuồn cuộn, khí tức quanh người hể vải tới cực điểm, hiển nhiên trong thời gian ngắn liền đã bị trọng thương, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Từ trúc thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh họ, tố thủ nhẹ phẩy, hai đạo cường đại cấm chế liền đánh vào trong cơ thể của bọn hắn, đóng chặt hoàn toàn bọn hắn cuối cùng dễ rủa khả năng. Sau đó, nàng giống ném rác rưởi một dạng, một tay một cái, đem hai vị này đã từng cao cao tại thượng chân vương cảnh tu sĩ, hung hăng quăng tại ngây người như phong vương dục trước mặt. Phù phù, phù phù. Hai bộ trọng thương thân thể nện lên một mảnh cát bụi, rơi vào vương dục bên chân, như là hai bãi không có chút nào tức giận bùn não. Trong chốc lát, toàn bộ tiên chiến sa mạc phảng phất bị tĩnh mịch xuống dưới. Tàn phá bừa bãi cuồng phong vị dị lắng lại, mạn thiên phi vũ hạt cắt tuôn rơi rơi xuống, giữa thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có tôn kia lơ lửng tại tử trúc đỉnh đầu, tản ra mịt mở thanh huy thanh đồng đại đỉnh, im lặng tuyên cáo tuyệt đối nghiền ép. Vương Dục đứng tại nguyên địa, trên mặt hắn dữ tợn, điên cuồng, tự tin, tính toán, tất cả biểu lộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn có chút miệng mở rộng, con mắt nhìn chằm chằm bên chân giống như chó chết sủi lơ, hấp hối hai vị chân vương cảnh người hộ đạo. Sau đó, ánh mắt của hắn cực kỳ chậm rãi nâng lên, vượt qua cái kia hai bộ thân thể, cuối cùng dừng lại tại cách đó không xa Cố Bình tâm kia bình tĩnh không lay động, thậm chí mang theo một tia như có như không thương hại trên mặt. Ánh mắt kia băng lãnh, trống rỗng, phảng phất bị rút đi tất cả linh hồn. Chương 43 Hy Nguyệt Thành Tiên Bí Mật. Chương 43 Hy Nguyệt Thành Tiên Bí Mật báo cắt triệt để lắng lại. Nóng rực ánh nắng không có chút nào ngăn cản chiếu xuống, đem Vương Dục thân ảnh tại màu vàng trên đất cắt kéo rất dài rất dài. Môi hắn mấp máy mấy lần, lại không phát ra thanh âm nào. Một cỗ trước nay chưa có, thấu xương băng lãnh hàn ý, từ lòng bàn chân trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Đông kết huyết dịch của hắn, cũng đông kết hắn tất cả dã tâm cùng vọng tưởng. Hắn hiểu được, bấy dập bị nhìn xuyên, chân vương bị trở bàn tay chân áp, chính mình tất cả át chủ bài, tất cả vẫn lấy làm kiêu ngạo cậy vào, tại Cố Bình trước mặt đều như là tỉ mỉ dựng sa bảo, bị đối phương hời hợt một ước, đạp đến vỡ nát. Hôm nay hắn vô dụng, triệt để bại. bị bại triệt triệt để, bị bại rối tinh rối mù, bị bại. Lại không bất kỳ lo lắng gì. Thật không có bất ngờ sao? Vương Dục tự hỏi. Thời gian tại mảnh này trong tĩnh mịch phảng phất bị vô hạn kéo dài. Mỗi một hạt nóng hổi đất cắt dán lòng bàn chân, đều giống như đang nhắc nhở Vương Dục hắn thời khắc này hèn mọn cùng vô lực. Hắn đang đợi, các loại Cố Bình mở miệng. Tựa như lúc trước hắn ở trên cao nhìn xuống lúc như thế, cho hắn một lựa chọn, cho dù là nhất khuất nhục lựa chọn. Quỳ xuống đập mấy cái đầu, giao ra tất cả bảo vật, chỉ cần có thể đổi về một con đường sống. Đấy lòng của hắn còn sót lại lấy một tia may mắn hỏa diễm. Cố Bình như thế đại phí chu trương đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, tổng không phải chỉ là để vì giết hắn đi. Cố Bình cũng nên ra điều kiện. Hắn dựng lên lỗ tai, thần kinh căng thẳng, chờ đợi cái kia quyết định mệnh vận hắn tuyên án. Nhưng mà, không có. Cố Bình chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Cái kia trầm mặc như là vô hình trọng truy, một chút, lại một chút, nện ở Vương Dục tâm phòng bên trên. Mồ hôi lạnh không bị khống chế từ hắn thái dương chảy ra, lướt qua khuôn mặt tái nhợt, nhỏ xuống tại trên cát vàng, bốc hơi lên hơi trắng. Một chút đường sống đều không chuẩn bị cho sao? Ý nghĩ này như ăn mòn Vương Dục trái tim, mang đến một trận ngạt thở. Hay là, hắn có khác mặt khác càng đáng sợ tâm tư, là muốn đem ta luyện hồn, vẫn là phải dùng ta dẫn xuất hay? Cực hạn sợ hãi rốt cục ép vỡ Vương Dục cuối cùng một tia thận trọng. Tại tử vong bóng ma khổng lồ trước mặt, cái gọi là tôn nghiêm, thân phận, kiêu ngạo đều trở nên không gì sánh được yêu đất buồn cười. Phù phù, một tiếng vang nặng nề phá vỡ tĩnh mịch. Vương Dục hai đầu gối mềm nhũn, đống nhiên quỳ rạp xuống nóng hổi trên đất cát. Hắn không để ý tới cát sỏi thô lệ nhói nhói đầu gối, hai tay chống đất, cái chán nặng nề mà một chút đánh tới hướng mặt đất. Đông, đông, đông. Tại mềm mại trong sa mạc đập ra khấu đầu cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, mỗi một lần dập đầu đều mang một loại gần như tự mình hại mình chơi liều. Trên trán da thịt trong nháy mắt bị hạt cắt mài hỏng, dì ra máu tươi hòa với đất cát, nhuộm đỏ mảnh nhỏ đất cát, chật vật lại thê thảm. Cố công tử, Cố đại nhân, Cố đa. Vương Dục thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy hèn mọn cùng cầu xin, tha mạng, cầu ngài đại từ đại bi, tha ta một mạng, là ta Vương Dục có mắt không trọng, mạo phạm ngài. Chỉ cần ngài dơ cao đánh khẽ, lưu ta một đầu tiện mệnh, ta nguyện làm trâu làm ngựa, dâng lên hết thảy. Ta nhẫn chữ vật, công pháp của ta, ta tất cả. Chỉ cầu ngài khai ân a. Trán của hắn chống đỡ tại nhuốm máu trên đất cát, thân thể bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, chờ đợi cuối cùng phán quyết. Cố Bình ánh mắt cuối cùng từ trong hư vô tập trung, rơi vào dưới chân cái này hèn mọn dập đầu con mồi trên thân. Ánh mắt kia, bình tĩnh như trước, lại nhiều một tia cực kỳ nhạt, gần như nghiền ngẫm tìm tòi nghiên cứu. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng xuyên thấu yên tĩnh không khí, hỏi ra vấn đề lại làm cho Vương Dục toàn thân cứng đờ. Lần trước tại Đông Vương phủ thời điểm, ta nghe nói, người hái mộ Trung Châu Hy Nguyệt tiên tử. Vương Dục đông nhiên ngẩng đầu, trên mặt hỗn tạp vết máu, hạt cắt cũng khó có thể tin kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Cố Bình vào lúc này nơi đây, sẽ hỏi ra dạng này một cái nhìn như không chút nào muốn làm vấn đề. Nhưng hắn không dám chần chờ, lại không dám nói láo, vội vàng trả lời, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia theo bản năng xuất ruột, là Hy Nguyệt tiên tử là chân chính tiên nhan, phong hoa tuyệt đại, nhân gian khó tìm, Cố công tử ngài nếu là tận mắt nhìn đến nàng một chút, cũng nhất định sẽ Vương Dục ý đồ miêu tả Hy Nguyệt đẹp, phản phất đó là hắn giờ phút này duy nhất có thể bắt lấy, chứng minh mình còn có điểm giá trị đồ vật. Cố Bình lại nhẹ nhàng lắc đầu, ngắt lời hắn, ngựa khí mang theo một loại thấy rõ hết thảy chắc chắn. Không tin, ta không tin một vị nào đó tồn tại sau khi sống thêm đời thứ hai, trải qua tăng thương, sẽ còn đơn thuần là nữ sắc độc tâm, Hy Nguyệt có đẹp hay không, ta ha có thể không biết. Vương Dục, nói cho ta biết, ngươi chân chính theo đuổi nàng nguyên nhân. Vương Dục minh bạch bất kỳ dấu giếm nào đều là phí công, thậm chí sẽ lập tức thu nhận hỏa sát thân. Hắn cắn răng, thanh âm khô khốc thẳng thắn nói là bởi vì đạo đình một vị vô thượng tồn tại. Hắn từng hao phí đại giới to lớn thôi diễn tiên cơ, lưu lại trong luôn. Đương đại có khả năng nhất bước ra một bước kia, chân chính thành tiên, chính là Hy Nguyệt tiên tử. Vương Dục trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt cùng kính sợ, ta theo đuổi nàng là muốn dính nàng ánh sáng. Nếu có thể nương theo chân tiên tả hữu, đó là cỡ nào tạo hóa. Và anh, Cố Bình trong lòng đống nhiên nhảy một cái, thấy lạnh cả người trong nháy mắt dọc theo xương sống chui lên. Hy Nguyệt đương đại có thể thành tiên, lời tiên đoán này lại bị người tính toán đi ra, xuất từ đạo đình một vị đại nhân vật nào đó. Hy Nguyệt có thể thành tiên, bí mật này hắn vẫn luôn biết, hắn vẫn cho là chỉ có chính hắn biết được Hy Nguyệt tương lai độ cao. Cái này đạo đình đại nhân vật nó thôi diễn thiên cơ năng lực, nhìn như vậy đến, đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. Cái này khiến nội tâm của hắn chôn sâu trong nháy mắt còi báo động đại tác, đối với cái này thần bí khó lường đạo đình, lần thứ nhất sinh ra cực sâu kiêng kỵ. Nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, chỉ là ánh mắt càng thâm thúy hơn mấy phần. Hắn nhìn chằm chằm Vương Dục, ném ra cái kia mấu chốt nhất, cũng chí mạng nhất vấn đề, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ áp bách, như vậy, Vương Dục, nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai chuyển thế thân? Vương Dục sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, thân thể của hắn cũng không bị khống chế run lẩy bẩy. Cố Bình vấn đề này chạm đến hắn sâu nhất, hạch tâm nhất bí mật, so Hy Nguyệt tiên tử tiên đoán càng thêm cấm kỵ. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy cực độ kháng cự cùng sợ hãi, thậm chí vô ý thức hỏi ngược lại, ngươi từ nơi nào biết được loại tin tức này? Cố Bình nét miệng lên một vòng băng lãnh trào phúng, như là nhìn xem một cái phí công rẽ rùa thú bị nuốt. À, ngươi thật sự cho rằng ta tại tiên triều liền không có người a? Hắn cố ý nói đến mập mờ, lại mang theo cường đại tâm lý uy hiếp. Tiên triều có người? Vương Dục cho mày, một cái đáng sợ suy nghĩ trong nháy mắt chiếm lấy hắn. chẳng lẽ tiên triều cao tầng cũng có người biết được thân phận của hắn, thậm chí là đứng tại Cố Bình bên này. Hắn hiểu được chính mình lần này tại sao lại bị Cố Bình lừa bịp đến tận đây, lừa gạt đến nơi đây tới giết, là có người đem hắn kế hoạch tiết lộ cho Cố Bình. Thì ra là thế. Suy đoán này để hắn không kịp sợ sệt. Hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng, thanh âm sắc nhọn: ngươi nếu biết thân phận của ta, vậy ngươi liền không thể giết ta, giết ta, ngươi sẽ có họa lớn ngập trời. Ngươi không chịu được nổi ồn ào. Cố Bình ánh mắt triệt để lạnh xuống, kiên nhẫn hao hết. Nếu ngôn ngữ không cách nào cậy mở miệng của hắn, vậy chỉ dùng phương thức trực tiếp nhất. Tâm niệm vừa động, thiên linh cẩu đàn đống nhiên sáng lên. Một cỗ vô hình vô chất, lại bá đạo tuyệt luân ý chí lực lượng, thuận Cố Bình ánh mắt, trong nháy mắt vượt qua không gian, đâm vào Vương Dục không có chút nào phòng bị thức hải. Ách a! Chương 44 chí tôn nhân vật hai thế thân. Chương 44 chí tôn nhân vật hai thế thân. Vương Dục hét thảm một tiếng. Hai tay của hắn ôm đầu, cẩu đan nô dịch bản nguyên, bắt đầu cưỡng ép xâm nhập nguyên thần của hắn hạch tâm, muốn tại linh hồn hắn chỗ sâu đánh xuống không thể xóa nhòa thần phục cân ký. Quá trình này thống khổ mà ngắn ngủi. Tại tuyệt đối áp chế cùng tự thân tâm phòng sụp đổ phía dưới, Vương Dục chống cự như là giấy đồng dạng yếu ớt. Chỉ một lát sau, hắn quay cùng động tác đình chỉ. Hắn sủi lơ trên mặt cát, sự sợ hãi trong ánh mắt, điên cuồng, không cam lòng đều rút đi, chỉ còn lại có một loại trống rỗng tuyệt đối thuần theo. Nô ấn đã thành. Nhưng mà, ngay tại nô dịch thành công trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Trên 9 tầng trời, không có dấu hiệu nào, một đạo huyền diệu khó giải thích, phản phất ẩn chứa đại đạo quy tắc quang nhận màu xanh, không nhìn không gian khoảng cách, đột nhiên chém xuống. Mục tiêu cũng không phải là Cố Bình, mà là vừa mới bị nô dịch vô dụng. Phốc phốc. Thanh quang vô cùng tình chuẩn chui vào Vương Dục thể nội. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có huyết đục bay tứ tung thảm liệt. Chỉ gặp Vương Dục thân thể chấn động mạnh một cái, một đạo hư ảo, mang theo một loại nào đó cổ lão tôn quý khí tức lưu quang màu xanh, như là bị cưỡng ép tức đoạt mảnh vỡ, từ hắn đỉnh đầu chỗ bị đạo huyền quang kia ngạnh sinh sinh chém ra. Trong nháy mắt tiêu tán ở giữa thiên địa, như là chưa từng tồn tại. Cố Bình thần sắc biến đổi. Một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đất Vương Dục. Thời khắc này Vương Dục, mặc dù vẫn như cũ mang theo nô ấn thuận theo biểu lộ, nhưng cả người cảm giác lại phát sinh biến hóa vi diệu, tựa như một kiện nguyên bản hoàn chỉnh đồ sứ bị gõ mất rồi một cái cực kỳ trọng yếu cạnh góc, mặc dù vẫn như cũ là cái kia hình dạng, lại đã mất đi một loại nào đó hạch tâm thần vận, trở nên không trọn vẹn mà trống rỗng. Vừa rồi đó là cái gì? Trên người ngươi bị chém dụng cái gì? Cố Bình nghiêm nghị quát hỏi, ngữ khí trước nay chưa có ngưng trọng. Cậu đan nô dịch người cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này, đã trở thành nô bộc vô dụng, đờ đẫn ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng hồi đáp, đó là ta đời thứ nhất thân, lưu tại ta bản nguyên bên trong một đạo thủ hộ ấn ký cùng nhân quả liên lụy. Nguyên bản ta đời thứ nhất nếu là chết, tất cả bản nguyên đều sẽ quy về ta thân, sống đời thứ hai. Cố Bình trong lòng kịch chấn. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán trong nháy mắt hiện hiện, ngươi đời thứ nhất còn sống. Là. Vương Dục cơ giới trả lời. Ầm ầm. Đáp án này như là cựu thiên kinh lôi, bổ vào Cố Bình tâm hồ. Mọi loại manh mối trong nháy mắt sâu chuỗi. Có thể làm cho tiên triều coi trọng như vậy, có thể được biết đạo đỉnh vô thượng tồn tại tôi diễn, có thể có được đáng sợ như vậy chuẩn bị ở sau, có thể làm cho Vương Dục sợ hãi như vậy bại lộ nó thân phận, đồng thời đời thứ nhất còn sót tại thế tồn tại. Đáp án, miêu tả sinh động. Cố Bình hô hấp cũng hơi trì trệ. Biết mình hôm nay đã gây đại họa. Trong mắt của hắn bộc phát ra trước nay chưa có tình mang, từng chữ nói ra, nói toạc ra cái kia đủ để chấn động toàn bộ tu hành giới kinh thiên thân phận. Đương đại tiên triều chí tôn. Ngươi, lại là đương đại tiên triều đại đế đời thứ hai. Vương Dục chết lặng nhẹ gật đầu, ấn chứng cái này thạch phá thiên kinh chân tướng. Cố Bình trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Hắn vậy mà tại trong lúc lơ đãng, đem đương đại tiên triều đại đế đệ nhị thế thân thu làm nô bộc. Tin tức này như truyền đi, đủ để cho tiên triều điên cuồng. Hắn lập tức truy vấn vấn đề mấu chốt nhất, vừa rồi ta đối với ngươi làm ra hết thảy, ngươi đời thứ nhất vị kia chí tôn sẽ hay không phát giác? Trở thành nô bộc Vương Dục đờ đẫn trả lời, bản nguyên ấn ký đã bị đạo huyền quang kia chặt đứt đời thứ nhất cùng ta, tuy có nhân quả tương liên, nhưng đã là độc lập cá thể. Hắn lưu lại ấn ký, chỉ vì phòng ngừa đệ nhị thế thân bị người khác nô dịch khống chế. Nếu không, đại hắn tương lai đế mệnh kết thúc, tất cả đạo quả bản nguyên trở về ta thân thời điểm, liền đồng đẳng tại trực tiếp thành nô bộc chi thân. Vừa rồi sự tình, hắn không thể nào phát giác. Hôm nay chỉ đổ thừa ta học nghệ không tinh lầm hắn đại thế, không công để đời thứ hai sớm vẫn lạc. Nhưng là, đại hắn xuất quan, hắn nhất định đã nhận ra đời thứ hai đã xuất hiện vấn đề. Thì ra là thế. Cố Bình trong nháy mắt sáng tỏ. Vị tiêu tiên đế chí tôn lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng không phải là vì bảo hộ Vương Dục cái này đời thứ hai, mà là vì bảo hộ chính hắn. Phòng ngừa tương lai mình đạo quả trở về lúc bị người khác khống chế. Mặc dù tạm thời không cần lo lắng bị đương đại đại đế lập tức phát giác cũng truy sát, nhưng Cố Bình tâm tình lại không cách nào nhẹ nhõm. Hắn nhìn qua dưới chân thân phận này tôn quý nhưng lại không gì sánh được hèn mọn nô bộc, nhìn qua mảnh này tĩnh mịch sa mạc, cùng thanh đồng đỉnh bên dưới chấn áp hai tôn chân vương. Hắn biết, chính mình khả năng đã quấn vào một cái xa so với trong tưởng tượng càng thêm trương hơn thêm tình cảnh nguy hiểm. Tiên đế đời thứ hai thành nô bộc của hắn. Đây cũng không phải là cái gì ngập trời cơ duyên, đây chỉ là tai họa ngập đầu bắt đầu. Còn tốt, hắn đã đem thử đan luyện hóa, phong bế bản thân khí tức, để cho người ta không thể nào phát giác. Nhưng cuối cùng như vậy, Cố Bình hay là cấp tốc quét dọn chiến trường, đem hai vị tiên triều chân vương, Vương Dụ, Tử Trúc còn có cái này tiền chiến sa mạc thu sẽ đi, lập tức rời đi nơi đây. Rời xa nơi đây sau, Cố Bình mang theo ba đạo nặng nề gông xiềng trốn vào tiểu thế giới chỗ sâu. Hắn đứng ở một mảnh hỗn độn quần quần hư không biên giới, nhìn qua bị vô hình xiềng xích giam cầm hai tôn chân vương, đáy mắt hàn mang lóe lên. Tu tiên chính là ngươi chết ta sống, chỉ cần ra tay với hắn, đều không có ai có thể tại trên tay hắn có kết quả tốt. Thần phục đi. Thiên linh cẩu đan cái kia bá đạo nô dịch bản nguyên, hóa thành hai đạo quan văn, đâm về hai vị chân vương mi tâm. Ông. Hai vị kia hai mắt nhắm chặt chân vương, quanh thân bỗng nhiên dâng lên chói mắt xanh ngọc tiên quang, như là hai vòng hơi co lại tiêu dương nổ tung. Một cỗ viễn siêu hóa thần cảnh phạm vi hiểu biết mênh mông chi lực cầm vang bộc phát. Đó là độc thuộc về chân vương lĩnh vực pháp tắc hàng rào, không thể phá vỡ. Thất bại. Trên lệnh cảnh giới quá lớn. Cố Bình cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào. Chân vương đã sơ bộ chạm đến thiên địa pháp tắc bản nguyên, nó dấu ấn nguyên thần sớm đã cùng đại đạo tương hợp, cứng cỏi không gì sánh được. Cầu đan nổ ấn vi mạnh, cuối cùng bị giới hạn hắn tự thân hóa thần 8 tầng cảnh giới gông cùng xiềng xích, như là hài đồng bung vậy thần binh, khó mà dung chuyển sơn nhạc. Luyện hư, chỉ có bước vào luyện hư cảnh, sơ bộ khống chế hư không mới có thể khiêu động chân vương nguyên thần. Hắn xóa đi bên môi vết máu, cũng không thất vọng, hiển nhiên là sớm có đoán trước. Ở trước đó, hai người các ngươi chính là ở đây đợi đi. Hắn phất tay, hỗn độn chi lực phun trào, tầng tầng lớp lớp phong ấn cấm chế như là nước thủy triều đen kịt, đem hai vị chân vương triệt để nuốt hết, phong trấn, chìm vào tiểu thế giới tầng dưới chót nhất hư không, đoạn tuyệt hết thể khí tức cùng ngoại giới liên hệ. Xử lý xong chân vương, Cố Bình bước ra một bước, vương dục đã từng bệ nghệ thiên hạ tiên triều đại đế đời thứ hai phong thái không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có một mảnh cho tàn. Chủ thượng, vương dục thanh âm khô khốc khàn giọng. Hắn dãy rủa lấy nâng lên còn sót lại đầu lâu, chống rông hốc mắt nhìn hướng Cố Bình phương hướng, ở trong đó không có hận, chỉ có ngập đầu tuyệt vọng. Hắn biết mình thiếu niên tiên tử thân phận đã hoàn toàn kết thúc. Hắn không cách nào tiếp tục hành tẩu tại tiên triều. Chỉ cần hắn xuất hiện, Cố Bình liền có bị đương đại đại đế tìm tới phong hiểm. Hắn đường ra duy nhất chính là bị Cố Bình giấu ở nơi đây tiểu thế giới, vĩnh viễn không được xuất thế. Vương Dục tâm tắc, vì trên mặt đất thỉnh cầu, chủ thượng, lưu ta tại tiểu thế giới cũng sợ gặp nguy hiểm, ta cái kia đời thứ nhất mặc dù dần dần già đi, cuối cùng là đương đại đại đế. Hắn bản nguyên ấn ký tuy bị chém, nhưng nếu có tâm cảm ứng huyết mạch đồng nguyên đồ vật, có thể tìm được dấu vết để lại, một khi bị hắn biết được. Tiên triều đại đế đời thứ hai biến thành nô buộc hắn thân thể tàn phế run rẩy kịch liệt, phản phất cái kia trong còi u minh đại đế lửa giận đã thiêu đốt tới. Cái kia chính là không chết không thôi đến nộ. Tiên triều tất cả cùng ngài tương quan hết thảy đều sẽ được xóa đi, chủ nhân. Câu ngài, đồng ý ta đi xa. Rời đi đạo đình lực ảnh hưởng đi tới bất luận cái gì địa vực. Đi cái kia man hoang yêu vực, đi cái kia nghèo nàn bắc nguyên. Chỉ cầu sống tạm hơi tàn. Đạo đình. Cố Bình bắt được cái này nặng nề như núi tử, hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được chữ này. Lông mày khóa gấp. Tiên triều đại đế đời thứ hai sợ hãi tuyệt không phải bắn tên không đích, cái này đạo đỉnh hai chữ, phản phất mang theo một loại nào đó giam cầm thiên địa uy áp. Cố Bình rốt cục nhịn không được hỏi thăm, nó cùng tiên triều, đến tuột cùng ra sao quan hệ? Chương 45 Đông Cực Thiên Vực, chương 45 Đông Cực Thiên Vực. Vương Dục sắc mặt ba động một chút, tựa hồ đề cập cái tên này đều để hắn bản năng run rẩy. Tiên triều, rất lớn, thống ngự mênh mông cương thổ, con dân ước vạn, có thánh hiền giảng đạo, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, nhưng ở đạo đỉnh trong mắt hắn phát ra một tiếng ý nghĩa khó hiểu bất đắc dĩ ý cười, bất quá là một góc nhỏ, là bọn hắn ý chí kéo dài địa phương, đạo đỉnh mới thật sự là bao phủ mảnh này Đông Cực Thiên Vực vô hình cự thủ. Đông Cực Thiên Vực. Cố Bình trong lòng kịch chấn, phản phất cho tới nay nhận biết hàng rào bị một quyền đánh mở. Hắn vẫn cho là tiên triều chính là vùng thiên địa này trung tâm đỉnh điểm. Là Vương Dục thanh âm mang theo một loại để lộ thiên địa màn che nặng nề, tiên triều mặc dù thịnh, cương vực rộng lớn, nhưng hướng nam có vạn yêu chi quốc, quần ma luân vũ, yêu thánh như mưa, huyết mạch chi lực thông thiên. Hướng tây có cổ thần di tộc chiếm cứ Mãng Hoang Thần Sơn, nhục thân bất hủ, tế tự quỷ dị. Hướng bắc là băng phong vạn cổ huyền minh tuyệt vực, nghe đồn còn có rất nhiều ngủ say băng tuyết chi tôn. Những thế lực này, diện tích lãnh thổ hoặc so tiên triều bao la, hoặc so tiên triều cổ lão, chủng tộc khác nhau, đều là tại riêng phần mình lịch sử trường hà bên trong từng sinh ra chấn động hoàn vũ chi tôn cấp tồn tại. Hắn dừng một chút, tàn hồn quang mang sáng tối chập chờn. Thế nhưng, vì sao tiên triều tu hành chi phong nhất dực, thiên tiêu tầng tầng lớp lớp, đều là bởi vì tiên triều chính là đạo đình ý chí thẩm thấu sâu nhất chi địa. Đạo đình ảnh hưởng đối với tiên triều bóng người vang to lớn, lưu hành tại tiên triều hệ thống tu hành, thuật pháp tám thành đều đến từ đạo đình. Tỷ như chủ thượng ngươi thi triển cửu giai độn thuật các loại. Theo ta được biết, phương nam yêu quốc chỗ sâu, bắc vực huyền băng phía trên tần điện, đều có thế lực bao phủ tại đạo đỉnh cái kia khổng lồ mà bóng ma mơ hồ phía dưới. Riêng là ta biết được, mảnh này Đông Cực Thiên Vực nội, minh sắc tồn thế đương thế đại đế, chí ít còn có 4 vị. Ẩn nút, có lẽ càng nhiều. Và anh, cái này 4 vị đại đế như là diệt thế lôi đỉnh, bổ vào Cố Bình trong lòng. Một cỗ trước nay chưa có băng lãnh hàn ý trong nháy mắt từ xương cổ sống chui lên đỉnh đầu. Hoàng kim đại thế, thiên điêu tranh phong, hóa thần lịch phạt luyện hư. Tại cái này đương đại đại đế 4 chữ trước mặt, đơn giản như là hài đồng chơi đùa. Bọn hắn những hậu bối thiên tiêu này tranh đoạt, lại là cùng những này còn sống 3 năm, chân chính đứng ở đại đạo đỉnh cao nhất tồn tại tranh đoạt cái kia duy nhất. Thành tiên cơ duyên. Tuyệt vọng. Một cố làm cho người hít thở không thông cảm giác tuyệt vọng như là vô hình cự thủ giữ lại Cố Bình cổ họng. Đường ở phương nào? Luyện hư. Chân vương. Tại những cái kia động một tí trích tinh ná nguyệt, nhất niệm giới sinh giới diệt đế giả trước mặt, nhỏ bé như hạt bụi. Bọn hắn vừa mới cất bước, người khác đã đại đế. Như thế nào đi đoạt thành tiên cơ duyên? Vương Dục tựa hồ cảm ứng được Cố Bình tâm thần kịch liệt chấn động, ném ra càng làm cho người ta trái tim băng giá bí văn, về phần Hy Nguyệt Tiên Tử. nàng thân phụ bí mật thành tiên tiên đoán tiên triều vị kia giả mua đại đế biết được. Cái khác địa vực mấy vị tồn thế đại đế cũng không phải kẻ điếc bù loà. Bọn hắn tất nhiên cũng đã biết. Sở dĩ còn để Hy Nguyệt còn sống, thậm chí khả năng phái người tiếp cận Vương Dục rốt cục nói ra lời nói thật, bất quá là đợi nàng đạo quả thành tụ. Đưa nàng coi là một gốc hành tẩu tuyệt thế đại dược, chỉ đợi thời cơ, liền muốn chia ăn nó tiên duyên, một thế một người thành tiên. A, ai sẽ dễ dàng tha thứ người khác nhanh chân đến trước? Cố Bình trầm mặc. Trong tiểu thế giới hỗn độn khí quần quần không thôi, tỏa ra nội tâm của hắn sáng tối chập chờn tâm tư. Hắn sớm nên nghĩ tới, chỉ có một người có thể thành tiên, còn thế nào sẽ không đi ngăn cản Hy Nguyệt? Ai sẽ muốn tại các loại một thế, không công đem cơ hội nhường cho người khác? Đầu ngón tay hắn vuốt ve ẩm huyết kiếm băng lanh thô ráp chuôi kiếm. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, quái tiên triều phong vân thiên linh dương đan, giờ khắc này ở trong lòng ước lượng, lại lộ ra như vậy. Lướt nhẹ buồn cười. Dương đan lại chất quý, bất quá thiên kiêu bối phận tranh phong trò chơi. Thật muốn có đại nhân vật ra tay, bảo vật này sớm đã đổi chủ. Hiện tại đến xem, bay ở trước mắt bị toàn bộ đông vực truy sát đoạt bảo nguy cơ cũng liền lộ ra như thế buồn cười. Phía trước chờ đợi hắn, là vượt ngang chư vực, quan sát vạn cổ đại đế bán cờ. Mỗi một bước đều có thể là vực sâu vạn trượng. Hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt xuyên thấu tiểu thế giới hỗn độn, phản phất thấy được cái kia dấu ở tầng tầng thiên vực đằng sau, số song lạnh nhạt, cổ lão, xem chúng sinh làm quân cờ đế mắt. Băng lanh chiến ý, bắt đầu ở vô biên trong sự ngột ngạt, lặng yên sinh sôi. Cố Bình ánh mắt đảo qua Vương Dục, thân phận của ngươi, bây giờ là bùa đòi mạng. Tuyệt đối không thể bại lộ thanh âm hắn nhất là bình tĩnh, con đường phía trước từ từ đi luôn có thể đến. Ta đồng ý ngươi rời đi, tiến về vực ngoại, đem ngươi cái kia hai môn đế thuật giao ra đi. Vương Dục run lên bần bật không dám do dự, hai đạo phù văn ấn ký, từ hắn mi tâm linh đại tức đoạt mà ra. Một đạo phù văn, cô đọng như hư không chi thứ, lộ ra xuyên thủng và pháp, chôn vùi nguyên thần lăng lệ, chính là linh hư kiếm chỉ. Một đạo khác thì càng thêm huyền ảo, phù văn lưu chuyển ở giữa phảng phất có vạn hoa nở rộ lại tịch diện huyết ảnh, mang theo một cỗ làm thiên địa vạn vật tàn lụi, pháp tác sụp đổ khủng bố ý cảnh. Tiên triều nội tình cấp đế thuật, nghiêm hoa nhất tiếu vạn pháp điêu Cố Bình năm ngón tay hư nắm, hai viên phù văn chui vào thức hải của hắn. Trong lòng một mảnh nóng bỏng. Cái này hai môn đế thuật, nhất là cái tiên nghiêm hoa nhất tiếu vạn pháp điêu uy lực của nó cùng huyền ảo viễn siêu lúc trước hắn sở học bộ phận công pháp. Ngươi đi đi. Cố Bình mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngựa khí không thể nghi ngờ, nơi đây đã mất người chô dung thân. Thay hình đổi dạng, đi xa hắn vực, rời đi đạo đình bức xạ đi tới bất kỳ địa phương nào, càng xa càng tốt. Hắn đưa tay vứt cho Vương Dục một viên đặc chế ngọc phù truyền tin cùng một cái túi chữ vật, mỗi tháng mùng 1, thông qua chân bảo lâu ám tuyến, đúng giờ nộp lên trên 100 triệu linh thạch trung phẩm cung phụng. Như trễ một ngày, hoặc để cho ta cảm ứng được ngươi có dị tâm, Cố Bình không có nói tiếp, nô ấn băng lãnh xiển xích có chút rung động, trong nháy mắt mang tới thần hồn xé rách thống khổ để Vương Dục rú thảm lên tiếng, thân thể tàn phế kịch liệt run rẩy. Chủ nhân, không dám. Vương Dục, tuân mệnh. Vương Dục cố nén đau nhức kịch liệt, thanh âm khàn giọng tuyệt vọng. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này từng thuộc về hắn đời thứ hai tiên triều cương thổ, trong mắt một tia ánh sáng cuối cùng triệt để dập tắt, mang theo một chút chán trường cùng suy bại. Lúc rời đi, hắn nhìn chằm chằm Cố Bình một chút, thanh âm khàn khàn mang theo nhắc nhở ý vị. Chủ thượng chớ có khinh thường cái kia thiên linh dương đan tại giới này nhấc lên thao thiên cự lãng, càng chớ có đánh giá thấp ngươi tự thân vượt qua cái kia trong truyền thuyết cửu cửu diệt thế kiếp đại biểu ý nghĩa. Như thế kinh thế tiến hành, giấu giếm được nhất thời, không thể gạt được một thế. Tin tức một khi triệt để truyền ra, vượt ngoại những cái kia chân chính cự đầu, ngủ say lao quái vật, thậm chí bất hủ đạo đỉnh bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Đối bọn hắn mà nói, sớm ở trên thân thể ngươi đặt cược là tất nhiên tiến hành. Đương nhiên càng quan trọng hơn là coi chừng có người cản ngươi nói đổ. Cố Bình mà chết, hắn cũng hẳn phải chết, cho nên sau cùng thời gian, hắn lựa chọn kể một ít chuyện trọng yếu. Phúc họa tương ý gì bọn hắn tất nhiên sẽ đưa tới chủ thượng không tưởng tượng nổi thiện ý cùng tài nguyên, nhưng chủ thượng nhớ lấy phân biệt thiện ác, phân rõ thực tình. Nhất là mỹ nhân kế. Vương Dục ngữ khí cường điệu nhấn mạnh cuối cùng ba chữ. Ta cách tiên triều trước, đã mơ hồ nghe nói một ít thế lực lớn, chính tỉ mỉ vun trồng hoặc chọn lựa tuyệt thế tiên tư nữ tử, nó mục tiêu chính là ngươi. Như thế hậu lễ thường thường bọc lấy mặt đường, nội tàng xuyên ruột độc dược. Nói đến thế thôi, còn xin chủ thượng coi chừng. Tiếng nói rơi, Vương Dục thân ảnh hoàn toàn biến mất, chạy về phía vùng đất không biết. Thuộc về hắn tất cả tôn vinh, quyền thế, thân phận tại trong vòng một ngày đều hóa thành thoáng qua như mây khói. Chương 463 quyền đoạn tuyệt một đạo thống, chương 463 quyền đoạn tuyệt một đạo thống, Cố Bình lặng lặng mà nhìn xem cái kia hèn mọn thân ảnh biến mất tại đường chân trời, trong lòng cũng không có bao nhiêu khoái ý, ngược lại dâng lên một cỗ chịu nặng cảm khái. Hắn thở dài một tiếng, thanh âm tại trong sa mạc trống trải lộ ra đặc biệt rõ ràng, quyền thế địa vị cuối cùng là hư ảo. Chỉ có trong tay nắm chắc lực lượng, mới thật sự là có thể bổ ra con đường phía trước bụi gai. Về phần Vương Dục khuyên bảo mỹ nhân kế, trong lòng của hắn cũng rất xem trọng. Bất quá hắn hay là ưu sầu. Vì sao thế gian tất cả mọi người có thể phát giác được hắn bắt gái, hướng trong ngực hắn đưa mỹ nhân? Hắn khuyết điểm đã rõ ràng như vậy sao? Có lẽ cái này cùng hắn Âm Dương giáo thánh tử thân phận có chút quan hệ đi, hắn muốn. Bên cạnh, tóc trắng đỏ mắt Tiêu Thiên ngưng im lặng gật đầu, trải qua Huyền Băng Sơn mạch sinh tử kiếp, nàng đối với lực lượng nhận biết sớm đã khắc cốt minh tâm. Hai người không còn lưu lại, khống chế đột quang, điệu thấp đi đường, hướng phía đông vực đại hạ hoàng triều phương hướng phi nhanh. Đường xá dài dằng dặc, xuyên qua mấy châu chi địa. Một ngày này, hai người đi tới một mảnh xanh ngắt dãy núi. Một tòa quy mô tông môn không nhỏ xây dựng lưng vào núi, lầu các cung điện ẩn hiện, hộ tông đại trận ánh sáng lưu chuyển không thôi. Hiển nhiên ở chỗ này rất có căn cơ. Cố Bình cùng Tiêu Thiên ngưng khí tức nội liễm, như là đường thường qua tu sĩ, cũng không dự định quấy nhiễu, chỉ muốn mượn đường mà qua. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp lướt qua trên sơn môn không lúc, một cỗ mịt mở thần thức từ phía dưới tông môn chủ điện quét tới, khóa chặt Cố Bình. Thần thức kia chủ nhân đạt đến hóa thần định phong cảnh giới. Cố Bình nhíu mày, hắn thân phận hôm nay mất cảm, khắp thiên hạ đều tại truy na hắn, Vương Dục mất tích hắc qua cũng lúc nào cũng có thể giữ lại. Bất luận cái gì bại lộ hành tung cử động đều có thể dẫn tới ngập trời phiền phức. Quả nhiên, ngay tại hắn cùng Tiêu Thiên Ngưng vừa mới bay qua sơn môn phạm vi không đến vài dặm, cái kia cô hóa thần đỉnh phong thần thức liền không kịp chờ đợi hướng phương xa truyền ra một đạo bí ẩn tin tức. Bị tử trúc cắt đứt. Tin tức ý đồ không nói cũng hiểu, người này phát hiện di động bảo tàng, Cố Bình tung tích, nóng lòng tranh công xin thưởng. Muốn chết. Cố Bình trong mắt hàn mang chợt hiện, không chút do dự. Thân hình trên không trung bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên quay người. Một quyền. Không có rực rỡ thần thông, không có tế ra ẩm huyết kiếm, vẹn vẹn thuần túy nhất, cùng bạo nhất nhục thân chi lực, hỗn hợp có hóa thần 8 tầng đỉnh phong mênh mông linh lực. Quyền phong những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Phản phất toàn bộ hoang dã không khí đều bị trong nháy mắt dành thời gian, ngưng tụ thành một đạo mắt trần có thể thấy khủng bố sóng xung kích. Vừa mới phát ra tin tức, chính âm thầm đắc ý hóa thần đỉnh phong tông chủ, trên mặt tham lam dáng tươi cười thậm chí còn chưa ngưng kết, cũng cảm giác được một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt giáng lâm. Hắn kinh hai muốn tuyệt, trong lúc đội va tê ra bản mệnh pháp bảo hộ thuẫn tựa như giấy giống như phá toái, hộ thể linh quang càng lại như là bọt biển giống như chôn bụi. Không tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ kéo dài nửa giây lát. Bành! Như là cửu thiên kinh lôi tại trên không tông môn nổ vang. Vị yêu hóa thần đỉnh phong tông chủ bị cái này bá đạo tuyệt luân một quyền trực tiếp vênh thành đầy trời bụi mịn. Huyết nục, xương cốt, gạch đá, pháp khí mảnh vỡ hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một mảnh tinh hồng huyết vụ chi vũ, bay lả tả về xuống. Một vị tại tầm thường tu sĩ trong mắt cao cao tại thượng hóa thần đỉnh phong đại tu, như vậy hôi phi yên diệt, đã chết không có chút nào tôn nghiêm, như là bị tiện tay nghiền chết một con rùa dế. Phổ thông phế vật hóa thần mà thôi, cũng dám đắc tội ta. Cố Bình nhíu mày, hắn Cố Bình thật đến người người đều muốn khi dễ một chút trình độ sao? Tông chủ, phía dưới tông môn trong nháy mắt đại loạn, vô số đệ tử hoảng sợ thét lên. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập bi phẫn cùng sợ hãi độn quang từ tông môn chỗ sâu một ngọn núi khác bạo khởi, khí tức đồng dạng đạt đến hóa thần kỳ. Người này hiển nhiên cùng người tông chủ kia quan hệ không ít, có lẽ là sư huynh đệ, có lẽ là bạn tri kỷ. Hắn không có lựa chọn liều chết báo thù, mà là không chút do dự thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một đạo chói mắt huyết hồng, hướng phía cùng Cố Bình phương hướng ngược nhau bỏ mạng chạy trốn. Tốc độ nhanh chóng, lại viễn siêu bình thường hóa thần. Ân, một môn song hóa thần. Cố Bình trong mắt lóe lên một tia hơi ngạc nhiên. Tại đây cũng không phải là hạch tâm đại châu địa giới, một cái tông môn có thể có được hai vị hóa thần tu sĩ, sắp thực được cho căn cơ thâm hậu, sương bá một phương. Đáng tiếc, bọn hắn trêu chọc người không nên dây vào. Người trốn được rồi sao? Cố Bình vẫn như cũng là giản dị tự nhiên một quyền cách không đánh ra. Một quyền này ẩn chứa một tia sơ ngộ hư không chân ý, quyền kinh phảng phất không nhìn không gian khoảng cách, phát sau mà đến trước. Bỏ mạng chạy trốn hóa thần tu sĩ chỉ cảm thấy phía sau một cỗ không cách nào kháng cự cự lực truyền đến, hộ thân pháp bảo cùng đạo khu như là bị đầu nhập lò luyện băng tuyết, trong nháy mắt tăng dã, vỡ vụn. Huyết hồng ở giữa không trung nổ thành một đóa thê diễm hoa hồng. Vị thứ hai hóa thần chết, liên tục đánh chết hai vị hóa thần, Cố Bình động tác không có chút nào dừng lại. Ánh mắt của hắn như điện, khóa chặt phía dưới tông môn hộ tông đại trận. Vâng. Cố Bình lăng không đặt xuống, tả hữu khai cung, song quyền như lôi chống trời, nện ở hộ tông đại trận trên màn sáng. Quyền thứ nhất, màn sáng kịch liệt lõm, vết dạn như mạng nện lan tràn. Quyền thứ hai, vết dạn trong nháy mắt mở rộng, phát ra chói tai vỡ tan đồng thành. Quyền thứ ba rơi xuống, giang giáp, như là lưu ly phá toái tiếng vang rung khắp mây xanh, đủ để ngăn chặn luyện hư tu sĩ một thời ba khắc hộ tông đại trận. Tại Cố Bình ba quyền phía dưới, triệt để vỡ vụn, hóa thành đầy trời tàn mạn khắp nơi điểm sáng, triệt để tiêu tán. Toàn bộ tông môn lâm vào yên tĩnh như chết, mấy bạn đệ tử, trưởng lão mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy, như là dê đợi làm thịt. Cố Bình quan sát phía dưới hoảng sợ đám người, ánh mắt đạm mạc như băng. Con đường tu hành, từng bước khó đi, tài nguyên khó được. Người cũng là tài nguyên. Ta cũng không phải là người hiếu sát, nhưng lại chân quý mỗi một phần tài nguyên. Hắn nói nhỏ một câu, giống như là đang trần thuật một cái băng lãnh chân lý. Tay áo đống nhiên bung lên, bàng bạc thế giới chi lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tông môn sân môn. Đại địa chấn động kịch liệt. Tại mấy vạn đạo tuyệt vọng cùng mờ mịt nhìn soi mói, dưới chân bọn hắn ngọn núi, cung điện, linh điển, vườn thuốc, tính cả bọn hắn tự thân, như là bị một cái bàn tay vô hình nổ tận gốc. Không gian vặn mèo, quang ảnh biến ảo, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt mơ hồ. Sau một khắc, trời đất quay cuồng. Khi tầm mắt một lần nữa rõ ràng, mấy bạn tu sĩ hãi nhiên phát hiện chính mình tính cả toàn bộ tông môn kiến trúc đã đưa thân vào một mảnh hoàn toàn xa lạ rộng lớn trong thiên địa. Nơi này có thương cung, núi non sông ngòi, linh khí nồng đậm càng hơn ngoại giới, lại mang theo một loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên khí tức. Nơi xa, một mảnh rộng lớn thánh địa như ẩn như hiện, chính là Cố Bình trong tiểu thế giới đợi trùng kiến thiên giật thánh địa. Kể từ hôm nay, các ngươi liền tại giới này tu hành, lao động, trùng kiến đạo thống. Vì ta cống hiến nhi các loại giá trị, đây là các ngươi đường sống duy nhất. Cố Bình thanh âm lãnh khốc như là thiên đạo phát chỉ, là ấn tại mỗi một cái bị nắm bắt tiến đến tu sĩ trong tâm thần. Cướp đoạt tông môn, thu người bị buộc, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này không chỉ là tài nguyên tích lũy, càng là đối với tự thân tiểu thế giới nội tình trực tiếp bổ sung. Làm xong đây hết thảy, Cố Bình tâm niệm vừa động, chỗ kia hoang dã dãy núi đã trở nên trọc một mảnh, chỉ để lại một cái cự đại hố sâu, phản phất bị thiên ngoại vẫn thạch đập chúng. Hắn cùng Tiêu Thiên Ngưng không còn lưu lại, khống chế đột quang, tốc độ cao nhất chạy tới đại hạ hoàng triều. Hoàng thành hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, phồn hoa vẫn như cũ, nhưng ở Cố Bình thần thức trong cảm giác, cái kia nguy nga bên trong thành tường đã bày ra chân chính thiên la địa võng. Vô hình sát cơ như là sền sệt mực nước, tràn ngập tại hoàng thành mỗi một hẻo lánh. Tiên triều sắp phát hiện, bọn hắn đã mất đi Vương Dục vị này đại đế đời thứ hai, vô luận bọn hắn phải chăng biết được trận tướng, đầu mâu tất nhiên chỉ hướng cuối cùng cùng Vương Dục công khai xung đột người. Như hắn không đi gặp tiên triều người, báo cáo Tiểu Đông Sơn di tích sự tình, cái kia vấn đề liền lớn, tất nhiên sẽ bị hoài nghi. Chủ động tiếp xúc tiên triều, mới có thể tẩy thoát hiểm nghi, ít nhất là tạm thời. Cố Bình ánh mắt thâm thúy, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Nhưng bây giờ đại hạ hoàng thành đã thành tu la trận, hắn muốn đi vào có thể, nhưng là nghĩ ra được sẽ rất khó. Như thế nào lại không bị cầm xuống, lại có thể truyền lại ra Vương Dục mất tích không liên quan gì đến ta? Ta Cố Bình cũng là người bị hại a tin tức. Cái này cần cực kỳ tinh vi mưu đồ. Chương 47 thanh quân chắc phải biết tiên triều để hắn trong vòng 10 ngày nghe tuyên. Hắn chỉ có 10 ngày thời gian. Vương Dục mặc dù đã được giải quyết, nhưng cái này 10 ngày là người trong thiên hạ biết được thời gian. Hắn Cố Bình nếu không nghe tuyên, chính là trước mặt người trong thiên hạ đánh tiên triều mặt, hắn sẽ cùng tiên triều triệt để đi đến mặt đối lập. Cũng sẽ bị nghiêm trọng hoài nghi cùng Tiểu Đông Sơn di tích có lớn lao quan hệ. Đại hạ hoàng thành bên ngoài, một đôi bích nhân xếp bằng ở một chỗ nước suối bên bờ, khí tức quanh người nội liễm đến cực hạn. Cố Bình nhắm mắt, hắn còn đang do dự, suy tư. Đúng vào lúc này, kim thư chấn động, tản mát ra nhu hòa mà quen thuộc bừng sáng. Là Tô Vãn Đường. Cố Bình rót vào một tia thần thức, Tô Vãn Đường mang theo lo lắng, cùng một tia không dễ dàng phát giác tình cảm êm thai thanh âm tại trong thức hải của hắn vang lên. Cố Lang, chân bảo lâu mọi việc mạnh khỏe, chớ niệm. Chỉ là, người bên kia tình hình như thế nào? Có thể có Vãn Đường có thể cống hiến sức lực chỗ. Ta cùng quan hệ của ngươi Dương cung mà không phát, người bên ngoài không thể nào biết được. Không cần như ngươi mặt khác đạo lữ như vậy cần khắp nơi cẩn thận tránh hiểm nghi. Nếu có cần, Vãn Đường có thể buông tay hành động, là Cố Lang phân ưu. Cái này ngay thẳng mà mang theo thân cận hỏi thăm, như là thanh tuyển chạy qua Cố Bình căng cứng tiếng lòng. Trong lòng của hắn điểm này bởi vì hoàng thành hiểm cảnh mà thành khói mù bị đuổi tản ra một chút. Hắn không có lập tức đề cập hiểm cảnh, mà là hỏi trước tu hành như thế nào, tiến cảnh còn thuận lợi. Trong lời nói mang theo rõ ràng quan tâm, cũng ẩn hàm một tia chính hắn cũng không hoàn toàn phát giác lo nghĩ. Cái này hoàng kim đại thế, đám người tu vi đều giống như ngồi phi toa, nhanh đến mức làm cho người kinh hãi. Tô Vãn Đường thanh âm mang theo mỉm cười, cũng có một phần thản nhiên. Cố Lang quan tâm, Vãn Đường may mắn không làm được bệnh, ngày hôm trước đã phá quan, tiến vào luyện hư chi cảnh. Nghe được luyện hư hai chữ, Cố Bình bất đắc dĩ, lại là luyện hư. Tiêu Thiên Ngưng, bây giờ lại thêm Tô Vãn Đường, tốc độ này thật là làm cho hắn cực kỳ hâm mộ. Hết lần này tới lần khác tiên quang đối với hắn tác dụng không lớn, gần đây hắn cũng không có thời gian cùng tự trúc song tu. Nói đến sự tình rất nhiều, hắn còn không có phẩm vị chân vương cảnh nữ tu tư vị đâu. Trong khoảng thời gian này ngược lại là lạnh nhạt tự trúc. Suy nghĩ kỹ một chút, cùng các đạo lữ song tu chỉ là giải nỗi khổ tương tư, cùng tự trúc song tu mới là đại đạo chính đồ. Nghĩ đến đây, Cố Bình thở dài, nhất định phải dành thời gian đi một chuyến Âm Dương giáo. Cho đến bây giờ, trong giáo hẳn là cho hắn phối hai cái chân vương cảnh nữ tu cùng hắn song tu mới đối. Hắn nếu là yếu, chẳng phải là đọa Âm Dương giáo tiết tuổi. Nhưng mà Tô Vãn Đường lời kế tiếp cũng lập tức vớt lên hắn nôn nóng, bất quá Cố Lang chớ nóng nổi. Vãn Đường cảnh này không phải là Đông Dương chiếm được, chính là hao hết mấy chục ức linh thạch trung phẩm tích xúc để mà luyện hóa trước đó đoạt được tiên quang, cấp tốc xông quan bố trí. Căn cơ dù chưa tổn hại, nhưng tiên quang đã hao hết, linh thạch cũng cần thời gian một lần nữa tích lũy. Sau đó rất dài một đoạn thời gian, Vãn Đường tu vi sợ là khó có tiến thêm. Cố Bình nghe vậy, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Thì ra là thế. Mấy chục ức linh thạch, thủ bút này cũng chỉ có được ngũ vực chân bảo lâu tài phú khổng lồ Tô trưởng quỹ mới sử được. Chí ít Tô Vãn Đường cái này luyện hư là bỏ ra đại giới to lớn tốc thành, không phải là trạng thái bình thường. Trong lòng an tâm một chút, Cố Bình không do dự nữa, đem tự thân tình cảnh nói thẳng ra. Hắn giản yếu đem Vương Dục kết cục trong hoàng thành hung hiểm bố cục cùng chính mình sớm định ra kế hoạch cáo chi Tô Vãn Đường. Ngọc Phù truyền tin cái kia bưng trầm mặt một lát. Cố Bình có thể tưởng tượng đến Tô Vãn giờ phút này tất nhiên đang nhanh chóng suy tư, phân tích lợi và hại. Quả nhiên, một lát sau, thanh âm của nàng truyền đến, mang theo độc thuộc về nàng thấy rõ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Cố Lang thân hãm trong cục, lại vừa kinh lịch đại chiến, suy nghĩ khó tránh khỏi bị trước mắt hiểm cảnh lôi kéo. Vãn Đường coi là, ngài giờ phút này vào thành, thật không phải thượng sách. Thanh âm của nàng ôn hòa, cách ngàn vạn dặm là tình lang bài ưu giải nạn. Thứ nhất, Vương Dục đã giải quyết, tiên triều trên mặt nổi không có người muốn đối địch với ngươi, tiên triều đỉnh núi săn sát, Đông Vương phụ chút tình mọn, giờ phút này chính là ngài tốt nhất hộ thân phủ một trong. Thứ hai, nàng tiếp tục phân tích, trí tuệ bước vàng, ngươi đã giải quyết Vương Dục cái này trực tiếp uy hiếp cùng thai hoàng ẩm, liền đã nắm giữ tương đương quyền chủ động. Làm gì lại đi con rồng kia đầm hang hổ tự chui đầu vào lưới? Tự mình liên lạc tiên triều cao tầng, tuyệt nhất an toàn ổn thỏa chi địa, giản yếu báo cáo ngày xưa Tiểu Đồng Sơn sự tình liền có thể. Tư thái muốn làm đủ, nhưng không cần tự mình mạo hiểm. Tiên triều như muốn truy đến cùng, tự sẽ phái người tới tìm ngài tra hỏi, khi đó quyền chủ động ngược lại trong tay ngươi, lại là tại ngài lựa chọn địa điểm, mà không phải bọn hắn sân nhà. Đổi bị động làm chủ động. Tô Vãn Đường ngữ khí mang theo quả quyết, tránh né mũi nhọn, lấy thế ép chi. Lợi dụng được Đông Vương phủ, chậm đợi tiên triều phản ứng. Đây mới là thượng sách. Cố Bình nghe được trong mắt tinh quang chớp liên tục. Trong lòng sáng tỏ thông suốt, tốt một cái người ngoài cuộc nhìn càng thêm rõ ràng, tốt một cái đổi bị động làm chủ động. Tô Vãn Đường cẩn thận thăm dò, đem hắn kéo ra ngoài. Nàng có thể ổn thỏa trưởng quỹ vị trí, nó tầm mắt, cách cục cùng nhu lượng, từ ngày xưa lấy đại đỉnh làm mồi dụ, khiến cho Cố Bình trở thành đông vực sổ long liền có thể nhìn thấy ba phần. Có này hiện nội trợ ở bên bảy mưu nghĩ kế, quả thật một chuyện may mắn. Càng may mắn hơn sự tình, dạng này trưởng quỹ, hắn có 5 cái. Kết thúc cùng Tô Vãn Đường nói chuyện với nhau, Cố Bình trong lòng đã có lập kế hoạch. Đúng lúc Tạ Diệu Chân đưa tin. Tạ Diệu Chân đáp lại thì càng thêm trực tiếp, mang theo Tiểu Đông Vương Bá Đạo, Cố Lang An Tâm, Tiên Hạt Châu, những cái kia vụ vặt giao tiếp sự vụ ta đã xử lý hoàn tất, giao cho Tiên Triều Đông Vương phủ nhất mạnh người. Phu cận vài châu, phàm ta Đông Vương phủ thế lực có thể bằng chỗ, đều là đã bố trí thỏa đáng, có thể tùy thời phối hợp tác chiến ngươi. Ta tạ ra mấy vị chân vương cảnh thúc tổ, giờ phút này đã lặng yên đến Đại Hạ Hoàng thành bên ngoài, ngay tại ngoài thành Tây Nam 300 dặm chỗ Tê Hà Cốc. Ngươi đi, bọn hắn liền sẽ đi theo ngươi, giúp ngươi thoát hiểm. Làm sao tiếp thân mọi việc ép thân, các tộc tại Đông Ngực trên vùng đất này ngày gần đây có chút dày vò, tiếp thân cũng tâm lực lao lực quá độ, không cách nào cùng phu quân sánh vai đủ đi. Cố Bình suy nghĩ nàng cùng Nguyên Trinh an nguy, liền kỹ càng hỏi, cũng không phải việc đại sự gì, chỉ là có mấy vị nữ tử tìm tới cửa, điểm danh muốn thanh bình sách. Thanh bình sách chí tại đem phu quân bên cạnh ngươi nữ tử giết hết. Tựa hồ các nàng tại vì một vị lai lịch bất phàm thiên chi tiêu nữ làm đại sự, vị thiên chi tiêu nữ kia nhất là coi trọng phu quân, không nguyện ý cùng nữ tử khác cùng hưởng, mới có cái này thanh bình sách sự tình, chỉ là ngoại giới truyền ngôn phức tạp, không dễ phân biệt trong đó thật giả. Vị thiên chi tiêu nữ này khí phái quá đủ, ta lại là người nổi tiếng bên ngoài thế tử, những cái kia muốn thanh bình sách nữ tử, tự nhiên muốn tìm được trước trên đầu ta đến, bởi vậy, thiếp thân cũng là phiền muộn không thôi. Tạ Diệu Chân vốn là thiên chi tiêu nữ, gặp được chuyện như vậy, Cố Bình có thể nghĩ đến trong nội tâm nàng phiền muộn bị khuất. Thanh bình sách, vậy mà rõ ràng đến nàng Tạ Diệu Chân trên đầu. Lẽ nào lại như vậy? Cố Bình thở dài, thế tục chìm nổi, hắn hiện tại cũng không dám nói thấy rõ ràng tình cảnh của mình, cũng không dám tự tiện mở miệng, gây người trong thiên hạ trò cười. Cố Bình lại cùng nàng sâu trò chuyện một lát mới kết thúc nói chuyện với nhau. Hắn giờ phút này, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Trước có Tô Vãn Đường bày mưu nghĩ kế, bắt Vân Kiến Nhật, chỉ rõ đường lui, sau có Tạ Diệu Chân lôi đình hưởng ứng, điều động Đông Vương phủ đỉnh tiêm chiến lực. Đứng tại trong sân giã, nóng nhìn cái kia nhìn như hung hiểm khó lường hoàn thành, Cố Bình trong lồng ngực hào khí tỏa ra. Trước người là tiên triều bày ra ngập trời dòng lũ, dấu giếm vô tận sắc cơ, nhưng sau lưng đã không phải lẻ loi một mình. Trong lịch cảnh, một cỗ trước nay chưa có lực lượng từ đáy lòng bay lên. Cố Bình tâm niệm vừa động, cho Tiêu Ly đưa tin. Đưa tin trong pháp bảo hắn trước cáo chi Vương Dục sự tỉnh từ đầu đến cuối, còn có chính mình kế hoạch tiếp theo. Tiêu Ly, ngươi tự mình xuất phát đi, đến Đại Hạ Hoàng cung, ngươi tốt nhất là trực tiếp tìm tới phụ trách việc này Thánh Vương, cho phép ta tại hoàng thành bên ngoài cái khác báo cáo ngày xưa Tiểu Đồng Sơn tưởng tỉnh. Khoảng cách 10 ngày còn muốn một đoạn thời gian, ngươi mau chóng hành động, ta chờ ngươi liên lạc. Hình ảnh đầu kia, Tiêu Ly quỳ sát, nằm dạp trên mặt đất, mông so đầu cao, cận tuân chủ thượng chỉ lệnh, Ly lập tức khởi hành, tất kiệt lực của nhau, không phụ nhờ vả.